Vương Quý vừa sờ con lừa cái túi, lập tức quát to một tiếng, thay đổi con lừa đầu chính là nội thành chạy như điên, xa xa nghe hắn hô to, ta quên ở hiệu sách. Chương 62, lễ vật phong ba. Trở lại Lý Văn Thôn đêm đã khuya rồi, Lý Diên Khánh vừa tới cửa thôn, đã thấy ven đường đứng đấy một cái thân ảnh nhỏ gầy, trong tay vẫn còn nắm một cái đại chó. Lý Diên Khánh trong lòng nóng lên, liền xa xa hỏi Hỷ Thước, là người sao? Tiểu con nhân, là ta. Hỷ Thước chạy tới, nàng bên cạnh đại hắc cũng kêu lên vui mừng lấy hướng chủ nhân chạy tới. Lý Diên Khánh nhảy xuống con lửa, thân mật sờ lên lâu tắt vào mồm nhanh ngả vào hắn trên mũi đại hắc, vừa cười hỏi Hỷ Thước, các ngươi làm sao tại nơi này? Đại hắc muốn tới đón ngươi, ta liền nắm hắn đã đến. Thật sự là bé ngoan. Lý Diên Khánh yêu thương ôm thoáng một phát đại hắc, thưởng cho hắn một cái túi tử. Đại hắc liền ngoắc ngoắc cái đuôi ở phía trước cho hắn đám bọn họ dẫn đường. Trung thúc nói tiểu quan nhân đêm nay muốn ở tại thị trấn, ta nói tiểu quan nhân muốn khảo thi khoa cử rồi, nhất định sẽ gấp trở về viết chữ. Đúng vậy a. Sư phụ chỉ cho một ngày nghỉ, ngày mai không đi học đường, muốn lần lượt roi rồi. Lý Diên Khánh hôm nay đã xong cuối cùng một bộ thư, đầu vai phảng phất rỡ xuống một bộ trọng trách, tại đêm xuân gió nhẹ hun phật xuống, tâm tình của hắn đặc biệt vui sướng, lời nói cũng thoáng nhiều hơn. Mấy ngày nữa chính là xuân xã rồi, ta thả ngươi một ngày nghỉ, ngươi đi về nhà hảo hảo chơi một chút. Ta cùng A Đào hẹn rồi cùng đi chơi. A Đào là Lý Nhị nhà tiểu nha hoàn, cũng mua được không có mấy tháng, không nghĩ tới các nàng ngược lại chơi đến cùng đi. Lý Diên Khánh liền không miễn cưỡng nữa nàng, cười một cái nói, dù sao ta thả ngươi một ngày nghỉ, chơi như thế nào ngươi tự quyết định. Hỷ Thước trong lòng vui mừng, vội vàng thực thi cái vạn phúc, cảm ơn tiểu quan nhân. Xã ngày cấp cho sư phụ tặng lễ cảm ơn là đại tống phía Bắc học sinh truyền thống, lễ vật không tại ở đắt đỏ hay không, mà ở vu tâm ý nghĩ, có người bần hàn học tử đưa mấy người cái hồ lô dưa, hái một cái giỏ cây đậu, sư phụ đồng dạng ưa thích. Cách xã ngày còn có 2 ngày, Diêu Đỉnh trong thư phòng liền chất đầy đám học sinh tặng lễ vật, mặc dù mỗi năm như thế, nhưng Diêu Đỉnh lại như cũ rất khai mở tâm, từng kiện lễ vật ở bên trong, hắn có thể cảm giác được bọn nhỏ đối với một phần của hắn tình nghĩa. Lễ vật tuy nhiều, nhưng Diêu Đỉnh cũng phải cấp đệ tử đáp lễ, hắn 2 ngày này loay hoay một khắc cũng dừng không được, mỗi ngày đều muốn viết hơn 10 bức chữ. Đối với học sinh mà nói, không có cái gì so với sư phụ cổ vũ càng để cho bọn họ kích động. Trong phòng, Diêu Đỉnh đang vùi đầu viết chữ, bên ngoài truyền đến đám học sinh tiếng cười vui, giữa trưa rồi, Diêu Đỉnh lần đầu tiên không có ngủ trưa. Lúc này, Lý Đại Quang lại xuất hiện ở cổng chính, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy hỏi Diêu sư phụ rất bận rộn không. Diêu Đỉnh dùng bút chỉ khắp phòng lễ vật, cười nói, nhiều như vậy lễ vật, còn phải cấp cho đám học sinh viết chữ đáp lễ, sao có thể đừng nội. Ta cũng vậy nhận được rất nhiều lễ vật, cũng không biết làm như thế nào đáp lễ, trong lòng sợ cực kỳ. Lý Đại Quang là bị buộc ở cổng chính Đại Thanh Lư hấp dẫn tới, đó là Vương Quý đưa cho sư phụ lễ vật, hoành động toàn bộ học đường, phải nhiều sáng giá thì có hơn dễ làm người khác chú ý. Lý Đại Quang ghen ghét phải ánh mắt đỏ lên, đầu này Đại Thanh Lư ít nhất giá trị 15 quan tiền A. Hắn trên miệng vừa nói, vừa lật nhìn xem đám học sinh đưa Diêu Đỉnh lễ vật, trong lòng cấp tốc định giá, chỉ cảm thấy kiện kiện đều so với hắn lễ vật giá trị tiền. Hắn nhặt lên một thớt rậm rạp mềm mại vải xanh, trong lòng thở dài, đây chính là Phúc Châu thượng phẩm vải đông, cái này một thớt ít nhất phải bán 3 quan tiền, chính mình vừa đúng thiếu một kiện áo xuân, vì cái gì không ai đưa cho mình thì sao. Lúc này, Lý Đại Quang chợt thấy bên cạnh để lại một cái tuyệt đẹp nước sơn đen hộp gỗ lớn, biên giới miêu lấy màu đỏ thắm, hắn ngây ngốc một chút, chẳng lẽ đây là chín chi đường đấy. Hắn vội vàng nhặt lên, ấn ký phía trên quả nhiên là kinh thành chín chi đường văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên. Hắn ở đây An Dương huyện từng nhìn thấy, tiết giá 10 quan, lại nhìn phía dưới, hắn càng thêm chấn kinh rồi, lại là Lý Diên Khánh đưa cho sư phụ lễ vật. Lý Đại Quang chỉ cảm thấy trong dạ dày một cổ mà bước lên nước chua, Lý Diên Khánh là của mình đường chất, vậy mà đưa cho sư phụ đắt giá như vậy lễ vật, lại cái gì đều không đưa cho mình, chuyện này. Đây quả thực quá tệ không tưởng nổi rồi. Diêu sư phụ, ngươi xem chuyện này. Hắn bắt đầu đánh những lễ vật này chủ ý, con lừa hắn thật xấu hổ mớn. Nhưng cái này thất vải xanh hoặc là cái này hộp văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, hắn hy vọng Diêu Đỉnh có thể đưa cho chính mình một kiện. Không ngờ Diêu Đỉnh đi tới, không khách khí chút nào một tay lấy trong tay hắn văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, cướp đi, mỗi một dạng lễ vật đều là ta chân quý nhất Đông Tây, thứ cho không ngoài đưa, Lý sư phụ nếu có hứng thú, ta đưa ngươi một bức chữ A. Cái thì không cần, đúng rồi, ta tới muốn cùng Diêu sư phụ thương lượng một chút xuân xã ngày nghỉ an bài. Diêu Đỉnh con mắt đảo một vòng, có cái gì tốt thương lượng, cùng năm trước đồng dạng là được, ngoại trừ cái 20 mấy người phụ lục huyện học ta tới an bài, mặt khác liền do Lý sư phụ nhìn xem xử lý A. Ta hiểu được, vậy ta đây phải đi an bài. Lý Đại Quang hung hăng nhìn chằm chằm liếc văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, cùng vải xanh, chính là hận không thể trong ánh mắt dài ra một đôi tay bắt bọn nó hết thể quắp đi, thất lạc mang đến bất mãn, trong lòng của hắn dấy lên một tia lửa giận, nhất định phải đi tìm Lý Diên Khánh tính sổ, đã có tiền cấp cho sư phụ mua đắt giá như vậy thứ đồ vật, vì cái gì chính là không cho mình mua chút gì đó. Lý Diên Khánh đang học đường tường vây bên cạnh gặp khí thế hung hăng Lý Đại Quang, Khánh Nhi, ta có chuyện tìm ngươi. Lý Diên Khánh kỳ quái nhìn hắn một cái, liền quay đầu hướng Vương Quý cùng Thang Hoài đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người hiểu ý, lập tức vòng vòng rời đi, nhưng cũng không có đi xa, đứng ở vài chục bước bên ngoài nhìn qua của bọn hắn thúc cháu. Tứ thúc có chuyện gì không? Lý Diên Khánh cười tủm tìm hỏi. Lý Đại Quang khắc chế lửa giận trong lòng, chất vấn Lý Diên Khánh, ta tới hỏi ngươi, tứ thúc có chỗ nào xin lỗi ngươi? Tứ thúc lời này là có ý gì, Diên Khánh đã làm sai điều gì à? Lý Diên Khánh trong lòng cảm thấy kỳ quái, tứ thúc một bộ quê quá hóa khủng bộ dạng, chính mình ở nơi nào đắc tội hắn. Hừ, ta là ngươi tứ thúc, mắt thấy được sáng ngày, trên bàn ta lại không không đáng đáng, làm đệ tử không nên tỏ vẻ chút gì đó à? Nguyên lai vì chuyện này, Lý Diên Khánh nở nụ cười, tứ thúc cũng quá khoa trương, ta xem tứ thúc trong phòng thứ đồ vật không ít mà. Ăn dùng đấy, chỉ ít có hơn 10 dạng, thế nào lại là không không đáng đáng thì sao? Lý Đại Quang nghệ mặt ra, lạnh lùng nói. Đối với ngươi cổng chính không có đổi con lửa, bàn của ta bên trên cũng không có tốt nhất vải xanh, càng không có chín chi đường văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, Khánh Nhi, tứ thúc trong nội tâm đổ đắc hoàng A. Lý Diên Khánh lại không chút hoang mang khẽ cười nói, tứ thúc tâm tình ta có thể hiểu được, bất quá tứ thúc tâm muốn thả rộng một chút, Diêu sư phụ cấp cho chúng ta đã từng nói qua, hắn vừa mới tiến học đường coi như sư phụ lúc đó, xã ngày hôm đó chỉ nhận được nửa túi cây đậu, hắn rất vui vẻ. Rõ ràng còn có đệ tử nhớ do hắn, so sánh dưới, tứ thúc có thể so sánh Diêu sư phụ mạnh hơn nhiều, chất chi tin tưởng qua 20 năm nữa, buộc ở tứ thúc cổng chính tuyệt sẽ không là một đầu con lừa, mà là một con ngựa, tứ thúc muốn tin tưởng mình, có thể tuyệt đối không nên nhụt chí ổ. Ngươi, Lý Đại Quang bị Lý Diên Khánh nghẹn phải một câu cũng nói không nên lời, Lý Diên Khánh hướng hắn thi lễ, tứ thúc sự tình bận rộn, chất chi sẽ không quấy rầy rồi. Lý Diên Khánh quay người liền nên ngang rời đi. Lý Đại Quang nhìn qua Lý Diên Khánh bóng lưng, hàm răng cắn kêu lập cập, danh con, ta đi tìm cha người tính sổ. Xuân xã tới gần, đám học sinh cũng không có đi học tâm tư, đám học sinh ánh mắt đều bị ngày từng ngày náo nhiệt lên không khí ngày lễ hấp dẫn đi qua. Xuân xã tuy nói là 2 tháng 2, nhưng từ lúc vài ngày trước liền bắt đầu chuẩn bị, xã miếu trước trên đất chống dựng lên 10 cái lều lớn, bảo chính đám bọn họ mang theo trẻ trung cường tráng nam nữ bắt đầu tỉ mỉ trang phục chính mình thôn xã lều cỏ. Bọn hắn tựa như võ đài đồng dạng. Tất cả nghẹn một cổ thú vị, vụ trộm tiến hành đọ sức, ngươi ôm đến 10 đàn rượu lâu năm, ta gánh đến tam khẩu heo mập, ngươi tại nóc bằng bên trên vải lên cánh hoa, ta ở đây lều cỏ trụ bên trên cột lên cành liễu, bị bợm chống chết, cạnh tranh kịch liệt. Xa cổ gõ phải thùng thùng tiếng vang, loa thổi chúng rung trời gọi, thổ thần phủ thêm thất phẩm quan phục, một giỏ giỏ giấy đèn cầy nến thơm cũng dọn đến xã miếu trước, náo nhiệt nhất là các loại quán nhỏ người bán hàng rong, tựa như một hồi mưa xuân sau trên mặt cỏ dài ra tất cả lớn nhỏ cây nấm. Tận dụng mọi thứ chiếm cứ Lộc Sơn chấn mỗi một khối đất trống. Mùng 2 tháng 2, Lộc Sơn học đường nghỉ một ngày, nhưng 20 mấy người phụ lục đích sĩ tử sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi, tiếp qua 3 ngày chính là huyện khảo thi, hôm nay ai cũng đừng nghĩ xuân xã sự tình. Sư phụ Diêu Đỉnh Trúc Tiên rút phải bàn bành bạch văng lên, bạch hổ đường bên trong một mảnh mây đen bao phủ. Năm nay xuân xã, chúng ta xong đời. Giữa trưa, tại sư phụ đi ra ngoài bên trên nhà xí thời điểm, Lý Nhị hô lên một tiếng kêu rên. Lập tức đưa tới mọi người cộng minh, ngay cả Lý Diên Khánh cũng cảm thấy sư phụ không cần phải như vậy nghiêm khắc, dù sao mọi người tâm tư cũng không đang học đường, cũng học không được thứ gì, vì cái gì không phóng to nhà đi ra ngoài chơi một chút. Xa xa truyền đến ùng ùng tiếng trống, chiêng trống trận trận, đây là kịch dân dã muốn bắt đầu, mọi người trong lòng đều hoảng hốt, lúc này, Vương Quý nhịn không được hô, chúng ta đi cùng sư phụ đàm phán A. Vừa dứt lời, Diêu Đỉnh liền dẫn theo Trúc Tiên Tử, mặt âm trầm đi đến, cùng với ta nói chuyện gì. Đám học sinh lập tức câm như hến, tất cả mọi người cúi đầu xuống, không dám lên tiếng, Lý Diên Khánh lại nhấc tay nói, sư phụ, chúng ta nguyện ý ngày mai trẻ bên trên lưu lại học bù, khẩn cầu sư phụ hôm nay thả chúng ta nửa ngày nghỉ. Đã có Lý Diên Khánh dẫn đầu, tất cả mọi người nhao nhao khẩn cầu, sư phụ, thả chúng ta nửa ngày nghỉ a. Chúng ta nguyện ý trời tối ngày mai học bù. Diêu Đỉnh nhìn qua một đôi ánh mắt cầu khẩn, trong lòng của hắn cũng có chút mềm nhũn, được rồi. Trời tối ngày mai học bù, hiện tại tan học. Học sinh dần 4. Một tiếng hoan hô, tốc độ trước đó chưa từng có chạy ra khỏi học phòng. Diêu Đỉnh lại dùng trúc tiên một chỉ Lý Diên Khánh, ngươi chờ một chút. Đám học sinh nhao nhao đồng tình nhìn qua Lý Diên Khánh, dẫn đầu quả nhiên không có kết cục tốt, Khánh ca nhi muốn bị đánh. Sư phụ vẫn còn có phân phó gì? Lý Diên Khánh khoanh tay đứng ở sư phụ trước mặt. Diêu Đỉnh nghiêm mặt nói, phụ thân ngươi sai người dẫn theo lời nhắn cấp cho ngươi. Ngươi ông ngoại nếu muốn ngươi đi xem mắt, để cho ngươi tạm thời không phải cân nhắc. Trốn ở ngoài cửa đám học sinh dỗ dành cười ha hả, giống như bay chạy mất, xa xa nghe bọn hắn rắc cuống họng hô to, tin mừng đặc biệt, Khánh anh em muốn tương thân. Lý Diên Khánh sắc mặt nóng hừng hực, trong lòng có điểm oán trách sư phụ, loại chuyện này làm gì vậy không nói riêng một chút, nhất định phải muốn huyên náo đầy học đường đều biết, sư phụ Diêu Đỉnh cũng rốt cục nhịn không được, ngửa đầu ha ha cười đã đi. Sư phụ vừa đi, Vương Quý cùng Thang Hoài liền vọt vào, hai người nháy mắt ra hiệu cười nói, lao lý, chúc mừng, từ lúc nào phát hoan hỉ bánh ngọt. Lý Diên Khánh tức giận đến khi hai người bọn họ trên đầu hung hăng gõ một cái, chúc mừng đầu, tự chính mình đều không giải thích được, hỗ trợ cái gì thân à. Vương Quý bụng lấy đầu cười hì hì nói, đừng thật xấu hổ mà. Thân cận loại chuyện này có thể thỉnh giáo lao thang, hắn kinh nghiệm phong phú, thân cận ngoài một lần. Thang Hoài đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận đến hung hăng từ phía sau véo Vương Quý cổ, ngươi đã đáp ứng ta không nói, bóp chết ngươi tên tiểu tử thối này. Ồ, nguyên lai lão thang hỗ trợ qua thân, chuyện xảy ra khi nào? Lý Diên Khánh lập tức rời đi chiến trường, cất nhà truy vấn Thang Hoài nói, nhanh nói nghe một chút, là nhà nào tiểu nương tử? Có hay không nói lập gia đình sự tình? Thang Hoài dùng quạt xếp tại Lý Diên Khánh trên đầu gõ một cái, mọi người là nói ngươi à? Đừng nhắc lên ta. Lúc này, tiếng trống lại lần nữa gõ vang, chỉ nghe Nhạc Phi ở bên ngoài lo lắng thúc giục, đi nhanh đi. Vương Quý biến sắc, không xong. Kịch dân dã cũng gần kết thúc rồi. Bọn hắn bất chấp nói thân cận sự tình, hoảng hoảng trương trương hướng bên ngoài học đường chạy đi. Chương 63, Lộc Sơn Xuân Xã, Thượng. Hiếu Hòa Hương 10 dặm 8 thôn làng là người đều chạy tới Lộc Sơn Trấn, khiến cho Lộc Sơn Trấn đám biển người như thủy triều mãnh liệt, náo nhiệt dị thường. Lộc Sơn Trấn ở trên là giải rác tiếng pháo nổ, một đám ngoan đồng tại nhà xí góc tường đốt lên một cái pháo đốt, ném vào nhà xí sau liền dỗ dành chạy giải tán, trong nhà xí bảnh. Một tiếng trầm đục, chỉ thấy một cái lao giả kéo quần lên gầm thét lao ra nhà xí. Quan đạo hai bên đều bị tất cả lớn nhỏ hàng xén chiếm lĩnh, một nhà lần lượt một nhà. Đủ loại mới lạ đồ chơi hấp dẫn lấy từng bảy nam nữ lao hấu. Bán quả vật đấy, bán kim chỉ đấy, bán gà rừng vị hoang đấy, mại qua tử trái cây đấy, bán các loại giá rẻ sức, bán nhật dụng bách hóa. Tại Di Xuân Viện cổng chính, một đám mặc đồ đỏ mang lục cô gái trẻ tuổi tại tú bà dưới sự dẫn dắt, đang hùng hổ cùng một cô bán tạp hóa bò bản xe bán hàng rong cãi nhau, chiếc này xe bò ngăn chặn các nàng đại môn, khiến các nàng đã không có sinh ý. Nhưng trấn trên quán nhỏ người bán hàng rong hấp dẫn không được đám học sinh hứng thú. Bọn hắn chạy vội xuyên qua thị trấn nhỏ, hướng thị trấn nhỏ phía bắc xa xôi xã Miếu chạy đi. Khánh ca nhi. Lý Diên Khánh nghe thấy bên cạnh có người gọi hắn, vừa quay đầu, đã thấy là Cố Tam Thẩm hướng hắn ngoắc. Cố Tam Thẩm nhà cách hắn nhà không xa, Hồ Đại Thúc một nhà mang đi về sau, bọn hắn chính là gần đây hàng xóm. Tam Thẩm tử ở chỗ này làm cái gì đấy? Lý Diên Khánh chạy lên phía trước cười hỏi. Cố Tam Thẩm cười tủm tỉm nói, vừa đúng trong nhà nuôi chút ít gà vịt, liền thừa cơ hội này lấy ra bán đi. Khánh ca nhi muốn hay không mua hai cái gà trở lại đi bồi bổ. Lý Diên Khánh lúc này mới chú ý tới Tam Thẩm dưới chân để lại hai cái lồng đàn bằng trúc, bên trong chứa hơn 10 cái gà vịt. Được a, ngươi lấy mấy con gà vịt đi cấp cho Trung Thúc a. Cố Tam Thẩm tươi cười rạng rỡ, hay là chúng ta Khánh ca nhi sảng khoái. Tam Thẩm, Đại Thúc cùng trụ tử bọn họ đâu? Trụ tử bị Bảo Chính kéo đi gõ trống rồi, ngươi Đại Thúc. Ồ, vừa rồi hắn còn ở nơi này. Cố Tam Thẩm tìm bốn phía đấng trượng phu, lại phát hiện đấng trượng phu trốn ở góc phòng, đang giớn cổ lên nhìn qua Di Xuân Viện một đám hoa nương tử hắc hắc cười không ngừng, nàng lập tức giận dữ, tiến lên một hồi nắm chặt chồng lỗ thai, ngươi trở lại lần nữa bên kia nhìn, coi chừng lao nương đem hai tròng mắt của ngươi đào xuống. Lý Diên Khánh lẽ lưới, chính mình dường như nhiều chuyện rồi, hắn cao giọng nói, Tam Thẩm, đem ngươi gà vịt cầm lấy đi nhà ta, một lát nữa ta để cho Trung Thúc cấp cho ngươi tiền. Nói xong, hắn liền chạy như một làn khói. Xa Miếu nằm ở thị trấn nhỏ phía bắc xa xôi, cũng ở đây dưới chân Lộc Sơn, khoảng cách Lý gia nhà thờ tổ không xa, xa Miếu chính là thổ địa Miếu, là một tòa rất nhỏ kiến trúc, thờ phụng Hiếu Hòa Hương thổ địa công công. Nhưng thổ địa Miếu phía trước đã có một khối chiếm diện tích mấy trăm mẫu đất trống, nơi này đã các hương dân đánh lúa mạch tràng, nhưng cùng với thời cũng vậy là Hiếu Hòa Hương giải trí trung tâm văn hóa, ngày lễ ngày Tết các loại hoạt động đều tại nơi đây cử hành. Hiếu Hòa Hương Xuân xã Đại Mạc ở chỗ này kéo ra. Đất trống bốn phía bày xuống tiệc cơ động đồng dạng như thế lều lớn, 13 thôn làng đều có riêng mình địa bàn, từng lều lớn phía trước đều có 2-3 người trẻ tuổi hậu sinh đang liều mạng khua chiêng gõ trống, ý đồ dùng khí thế vượt trên đối phương. Lý Diên Khánh đã tìm được Lý Văn Thôn lều lớn, so sánh với bên cạnh Triệu Gia Thôn, Lý Văn Thôn lều hơi ít một chút, nhưng so với Tiềm Sơn Thôn lại lớn, bởi vì cái gọi là so với trung bình. Lý Văn Thôn hát nói gác ở dưới một cây đại thụ, Cố Tam Thẩm con trai Cố Đại Trụ đã nghẹn sức lâu lắm rồi gõ trống, hắn lớn lên cao lớn và vỡ, năm nay chỉ có 17 tuổi, hết sức thành thật chất phác, với hắn phụ thân trong đất làm ruộng đòi đồ ăn. Trụ tử, muốn hay không thay đổi tay? Lý Diên Khánh tiến lên xoa tay cười hỏi. Ta cũng là mới vừa lên tay, vừa rồi Bảo Chính tìm ngươi tới, hắn ngay tại lều ở bên trong. Lý Văn Thôn Bảo Chính nguyên là Lý Nhị phụ thân Lý Chân, Lý Chân thăng làm đều Bảo Chính về sau. Lý Văn Thôn Bảo Chính liền do giáp đầu Lý Đại Ấn tiếp nhận, Lý Đại Ấn năm nay 40 tuổi không tới, lớn lên thập phần cơ bắp, cùng hắn huynh đệ Lý Đại Quang khôi ngô cao lớn hoàn toàn khác biệt, nhà hắn ở tại thôn làng đầu đông, trong nhà có hơn 100 mẫu bên trên điển, coi như là trong thôn gia đình giàu có. Lúc này, Lý Đại Ấn đang ngồi ở trước bàn cùng đi mấy người khách nói chuyện, Lý Diên Khánh tiến lên cười hỏi, Tam Thúc tìm ta có việc à? Khánh Nhi đến rất đúng lúc. Lý Đại Ấn giới thiệu với hắn bên cạnh một đôi 30 mấy tuổi vợ chồng. Vị này chính là Tần Quan Nhân cùng hắn vợ, từ Thang Bắc Hương tới, Tần Quan người vợ là chúng ta Hiếu Hòa Hương Nhân, dựa theo phong tục, hôm nay trở về nhà mẹ đẻ. Hắn lại cho vợ chồng hai người giới thiệu Lý Diên Khánh, hắn chính là các ngươi hỏi Khánh Ca Nhi. Lý Diên Khánh gặp quần áo bọn hắn ngăn nắp, dung mạo phúc hậu, được bảo dưỡng rất tốt, thực tế Tần Phu Nhân vẫn còn đeo khăn che mặt mạ, hiển nhiên là Thang Bắc Hương đại hộ nhân ra, Lý Diên Khánh vội vàng cấp bọn hắn không người thi lễ, Diên Khánh hướng Tần Quan Nhân cùng Phu Nhân vấn an. Vợ chồng quan sát tỉ mỉ Lý Diên Khánh, thực tế Tần gia nương tử vẫn còn nhấc lên màn tơ từ trên xuống dưới nhìn kỹ Lý Diên Khánh, hai vợ chồng nhìn nhau, hiển nhiên đối với Lý Diên Khánh rất hài lòng. Thực tế Lý Diên Khánh xưng phu nhân, càng lộ ra hắn có tri thức hiểu lễ nghĩa, tôn kính trưởng bối, không giống Lý Đại Ấn mở miệng một tiếng vợ, chính là lộ ra so sánh thô tục. Tiểu quan nhân vẫn còn ở Lộc Sơn học đường đọc sách à? Thần quan người cười lấy hỏi. Lý Diên Khánh cung kính nói, Diên Khánh lại qua 2 ngày nữa muốn khảo thi huyện học được. Lấy tiểu quan nhân tài văn chương, thi đậu huyện học là không có vấn đề, qua 2 năm thi cử nhân cũng là dễ dàng, hy vọng tiểu quan nhân có thể khắc khổ đọc sách, tương lai thi đậu tiến sĩ, làm rạng rỡ tổ tông. Đa tạ Tần quan nhân cổ vũ. Nghe nói lệnh tôn không ở nhà, không biết bao lâu mới có thể trở về. Gia phụ tại An Dương huyện, tiếp qua một hồi sẽ trở lại. Chuyện của tôi nét. Ừm. Vậy thì có điểm tiếc nuối. Lý Diên Khánh trần chờ thoáng một phát hỏi Tần quan nhân tìm gia phụ có chuyện gì sao? Tần quan nhân gọi là Tần Tuyên, tổ phụ từng đã làm mặc cho thông phán, tại Thang Bắc huyện là gần với Trương gia nhà giàu, hắn và Lý Diên Khánh ông ngoại của Đinh Trọng quan hệ không tệ, Đinh Trọng vì leo bên trên Tần gia, liền chủ động đưa ra cùng Tần Tuyên kết làm thân gia. Hết lần này tới lần khác nhi tôn của hắn đều không có hăng hái nhiệt tình, Tần gia trướng mắt, hắn liền nghĩ tới ngoại tôn Lý Diên Khánh, liền muốn để cho Lý Diên Khánh cưới xin Tần Tuyên nhi nữ. Tần Tuyên nghe nói là 5 năm trước thần đồng, hắn thật là có điểm động tâm. Vừa đúng thừa dịp lần này xuân xã thê tử trở lại mẹ thăm người thân thời điểm, thuận tiện nhìn một cái Lý Diên Khánh, so với hắn so sánh khai sáng, hy vọng con gái mình cũng có thể thỏa mãn. Thần Tuyên cười ha ha, một lát nữa ngâm nói, Mạn Nhi, đến bên này. Lý Diên Khánh đã sớm chú ý tới đứng bên cạnh một cái tiểu nương tử, hắn chẳng qua là ngượng ngùng nhìn kỹ, lúc này tiểu nương tử đi lên trước, có chút xấu hổ đứng ở mẫu thân phía sau, Lý Diên Khánh lúc này mới thấy rõ hình dạng của nàng. Chỉ thấy nàng tuổi chừng 12-13 tuổi, lớn lên ngược lại là rất cao, trải lấy song hoàn búi tóc, nghiêng mang một đóa đỏ thẫm cây liễu lụa hoa, mặt trái xoan, một đôi tinh tế cong cong đôi mi thanh tú, bộ dáng thập phần thanh tú, mặc một bộ chờ tơ lụa may hồng mặt trắng ngọn nguồn vải bồi đế dày áo. Đây là tiểu nữ Mạn Nhi. Tần Tuyên lại cho con gái giới thiệu Lý Diên Khánh, hắn phải thì phải đinh viên ngoại ngoại tôn, đã từng đoạt được đồng tử hội đầu sỏ. Lý Diên Khánh trong lòng ầm nhảy dựng. Lập tức nhớ tới sư phụ cho chính mình mang lời nhắn, không có thể nàng chính là muốn cùng mình tương thân cái tiểu nương tử a. Tần Mạn Nhi trộm nhìn lén liếc Lý Diên Khánh, lập tức mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, vội vàng nghiêng đầu đi. Đúng lúc này, lều ở bên trong cổng chính truyền đến Vương Quý cùng Thang Hoài không kịp thở thanh âm, lao Lý, chúng ta tìm ngươi khắp nơi. Vương Quý cùng Thang Hoài rốt cục nhìn thấy Lý Diên Khánh, từ lều phía dưới chui vào, chạy lên phía trước oán trách hắn nói, ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì? Vương Quý hai người cái này mới nhìn rõ trước mặt Tần thị vợ chồng, ngẩng đầu, lại trông thấy xấu hổ mặt đỏ Tần Mạn Nhi, hai người nhất thời ngây dại. Ngươi có chuyện, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Hai người quay người muốn trưởng, Lý Diên Khánh vội vàng kéo lại bọn hắn, đối với Tần Tuyên cùng Tần Phu Nhân nói, hai vị trưởng bối như nếu không có chuyện gì khác, trễ bối chính là thất bồi. Đi thôi. Đi thôi. Tần Tuyên ha ha cười nói, có thể nào chậm trễ các ngươi xuân xã du ngoạn. Lý Diên Khánh thi lễ liền vội vàng chạy mất, lúc này, Lý Đại Ấn gặp cổng chính lại khách tới, liền đứng dậy nên đón tiếp lấy. Tần Tuyên lúc này mới thấp giọng hỏi thê tử, phu nhân cảm thấy hắn như thế nào đây? Tần phu nhân suy nghĩ một chút nói, cảm thấy so với hắn lộ ra anh em chênh lệch chút gì đó, có lẽ là không quá môn đăng hộ đối a. Tần phu nhân lại giữ chặt nữ nhi bảo bối hỏi Mạn Nhi, ngươi cảm thấy thì sao? Tần Mạn Nhi có chút căm tức Lý Diên Khánh không đem nàng để vào mắt, ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh, nàng xinh đẹp mặt trầm xuống, lạnh như băng nói, con gái cảm giác phải hắn vẫn cái không có lớn lên ngoan đồng. Tần Tuyên đối với Lý Diên Khánh ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng thê nữ đều không hài lòng lắm, hắn cũng đành phải buông tha cho lần này tương thân. Hắn nhìn chung quanh một chút Đàm Tiếu phải khí thế ngất trời thôn dân, liền đứng lên nói, nơi này quá lộn xộn rồi, không phải chúng ta nên địa phương ngây ngô, chúng ta đi thôi. Ba người liền dẫn hai gã nha hoàng từ lều lớn cửa sau rời đi rồi. Chương 64, Lộc Sơn Xuân Xã, Trung. Tại lều lớn cách đó không xa, Vương Quý cùng Thang Hoài một trái một phải ép hỏi Lý Diên Khánh, thành thật khai báo, vừa mới cái kia tiểu nương tử phải hay là không đến và ngươi tương thân. Hai người các ngươi xú tiểu tử phá hư mất của ta thân cận, phải thế nào bồi thường ta? Lý Diên Khánh trở tay một hồi nắm chặt hai người cái cổ, nộ khí hướng hỏi. Vương Quý cùng Thang Hoài ngây ngốc một chút, hai người ấy này nói, lao Lý, thật có lỗi a. Chúng ta thật sự không biết, không phải mới vừa cố ý quấy rầy. Lý Diên Khánh gặp hai người tin là thật, lập tức cười ha hả, Vương Quý cùng Thang Hoài tỉnh ngộ, vung lên quả đấm liền đánh, Lý Diên Khánh dãy rủa bọn hắn hai nhân, hướng trong đám người chạy đi. Đuổi theo hắn. Ba người một trước một sau chạy vào trong đám người. Lúc này còn chưa có lúc ăn cơm, lều lớn bên trong đám người đều đang bận rộn mà chuẩn bị lấy xã cơm. Mà thổ địa miếu bên cạnh kịch dân dã đã sắp kết thúc rồi, mười mấy cái ăn mặc có chút uy vũ thiên binh thiên tướng bắt hơn 10 người trang phục hèn mọn bị ổi, đeo mặt nạ yêu ma quỷ quái áp lên sàn gỗ. Sàn gỗ bốn phía bị mấy ngàn hương dân vây chật như nêm cối, mặc dù hàng năm kịch dân dã đều cơ bản giống nhau, đơn giản là yêu ma quỷ quái làm hại dân gian, thiên đế tức giận. Phái thiên binh thiên tướng hạ giới là dân trừ yêu. Nhưng các hương dân đồ đúng là náo nhiệt, mỗi khi có yêu ma bị đánh lật lại, mọi người liền một mảnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thực tế vài tên trang phục đẹp đẽ nữ hồ yêu bị áp lên sàn gỗ lúc đó, kịch dân dã liền đặt đến, bốn phía một mảnh tiếng cười, tiếng quát tháo cùng tiếng vỗ tay. Xa miếu phía trước khói xanh tràn ngập, hơn trăm tên lão trưởng bà lao đang tại thổ địa miếu phía trước thắp hương hóa vàng mã tiền, bọn hắn quỳ gối thổ địa công công trước tượng thần thành kính cầu xin, cầu thổ địa công công phù hộ mưa thuận gió hòa. Phù hộ cả nhà bình an. Sa miếu trước trên đất trống mặc dù đầu người tụ tập đám, nhưng quán nhỏ người bán hàng rong đám bọn họ như trước tận dụng mọi thứ, hoặc là ở trên không tranh vẽ một vùng làm xiếc lợi nhuận tiền, hoặc là chọn tiền gánh lưu động chạy, tố đồ chơi làm bằng đường, xếp mặt nhân, bán băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, còn có tiểu tiền gánh bán lụa hoa đồng đồ trang sức, thực tế bị tiểu nương tử đám bọn chúng chào đón. Lý Diên Khánh mang theo Vương Quý cùng Thang Hoài trong đám người chạy, ba người tất cả lấy một chuỗi băng đường hồ lô. Mức quả ghim thành sâu, vừa đi vừa gặm, nhạc phi phụ thân nhạc cùng là Thang Vương thôn bảo chính, hôm nay Thang Vương thôn xuân xã chính là do hắn phụ trách, nhạc cùng nhân thủ không đủ, liền bắt con trai đi bồn chồn. Lúc này kịch dân dã đã giải tán, cơm tối còn chưa mở tịch, rất nhiều người đều chạy tới Lộc Sơn trấn trong quán mua đồ, trên đất trống nhân thoáng thiếu một điểm. Lão Thang, bên kia có bán tên. Vương Quý chợt phát hiện cây dâu lâm bên kia có một bán tên sạp hàng, lập tức khiến cho hắn hứng thú mãnh liệt, lôi kéo Thang Hoài chạy đi. Lao Lý, nhanh theo kịp. Chuyện của tui.vn. Cái này đã tới rồi. Lý Diên Khánh đáp ứng một tiếng, thì không có chuyển động, hắn nhìn thấy tiểu nha hoàn hỷ thước, nàng bên cạnh còn có cái khác cùng nàng không sai biệt lắm tiểu nương tử, hình như là Lý Nhị tiểu nha hoàn A Đào, hai người đang đứng ở một cái đồ trang sức trước sạp trông mà thèm mà nhìn một đám tiểu nương mua đồ trang sức. Lý Diên Khánh cười đi lên trước, nhẹ nhàng tại các nàng phía sau tặng hắn một cái, hỷ thước một lát nữa, lập tức lại càng hoảng sợ, vội vàng vạn phúc thi lễ. Bên cạnh A Đào mặt thoảng qua đỏ lên, cũng cùng lấy thi lễ. Có hay không mua chút gì đó? Lý Diên Khánh buổi sáng đặc biệt dặn dò Trung Thúc cấp cho hỷ thước một chút tiền tiêu vặt, nàng chắc có lẽ không tay không, hỷ thước mặt đỏ bừng lên, lắc đầu, Lý kéo dài Khánh ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy hỷ thước trong bàn tay nhỏ nắm chặt hơn 10 đồng tiền, mà A Đào trên tay lại xu đều không. Lý Diên Khánh lập tức đã minh bạch, hoan hỷ thước đúng là tiền chỉ đủ mua một cái tiểu đồ trang sức, A Đào cũng chưa có, Lý Diên Khánh không khỏi thầm mắng Lý Nhị keo kiệt. Hắn cười hướng hai cái tiểu nương với tay, thích gì, ta mua cho các ngươi. Hỷ thước cùng A Đào nhút nhát e lệ đi lên trước, các nàng đều khát vọng được một cái đồ trang sức, nhưng lại không tiện ý tứ để cho Lý Diên Khánh tốn kém, bán thủ khoa sức người bán hàng rong thập phần cơ trí, lập tức tháo xuống hai chi phượng hoàng châm, cài tóc, đưa cho nàng đám bọn họ cười nói, đây là bán được nóng bỏng nhất một loại, chính là thích hợp các ngươi cái này chính là hình dạng tiểu nương tử. Lý Diên Khánh tiếp nhận đồng châm, cài tóc, đưa cho nàng đám bọn họ, rồi hướng người bán hàng rong nói, còn có cái kia chân châu đồng châm cùng cây liễu lụa hoa, tất cả muốn hai cái. Người bán hàng rong lập tức lấy cho hắn, Lý Diên Khánh cười đưa cho hai cái tiểu nương tử. Hai cái tiểu nương trong ánh mắt đều lộ ra vẻ vui thích, Lý Diên Khánh lại cho các nàng tất cả mua một cái thêu hoa đồ trang sức túi, liền móc tiền trả lều vải. Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên có người hô, "Thị thước." Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, chỉ thấy đứng bên cạnh một 15-16 tuổi thiếu nữ, ăn mặc hơi cũ nước lụa la quần, tóc trải mạt một bả nước trượt, một trương hình mặt, đôi mi thanh tú phía dưới là một đôi nhỏ dài ánh mắt, làn da ngược lại là trắng nõn. Lý Diên Khánh chỉ cảm thấy nàng khá quen, lại quên nàng là ai. "A tỷ." Thị thước vui vẻ hô một tiếng, Lý Diên Khánh lúc này mới nhớ tới, cái này tiểu nương tử là vui thước tỷ tỷ đại nhạn, năm đó ở Lý Đông Đông nhà gặp qua một lần, dường như nàng bây giờ là tộc trưởng phu nhân thiếp thân thị nữ, rất được Lý phu nhân sủng ái. Thị thước vội vàng lấy ra phượng hoàng đồng châm, cài tóc, "A tỷ, đây là tiểu quan nhân mua cho ta." Đại nhạn vốn giả bộ như không phát hiện Lý Diên Khánh, muội muội cái này một nói, nàng liền không tốt cải trang, chỉ phải tiến lên cấp cho Lý Diên Khánh thực thi cái vạn phúc. Tiểu nô đã gặp tiểu quan nhân, đa tạ tiểu quan nhân đối xử tử tế muội muội ta. Lý Diên Khánh vốn định cấp cho đại nhạn cũng mua kiện đồ trang sức, có thể hắn chợt phát hiện bên cạnh cách đó không xa đứng đấy một người tuổi còn trẻ nam tử, tựa hồ là cùng đại nhạn cùng đi, hắn liền cảm giác mình không nên nhiều chuyện rồi. Lý Diên Khánh liền cười cùng đại nhạn chào hỏi, vừa mới lấy ra túi tiền lại đút trở về, đại nhạn hạng gì không khéo, lập tức nhìn ra Lý Diên Khánh vô tâm cho mình cũng mua kiện đồ trang sức, trong nội tâm nàng âm thầm căm tức. Liền cười túi lầu xuống, lộ ra mở đầu một cái trắng lóa bạc cây châm, đối với muội muội cười nói, "A tỷ chi này cây châm xem được không?" "Hoa, là bạc cây châm." Thị thước cùng A Đào cùng nhau kinh hô lên. "Đây là phu nhân đưa cho ta, hừ, ta mới không có thèm loại này không đáng giá tiền đồng châm, cái tóc, đấy." Đại nhạn liếc qua Lý Diên Khánh, dương dương đắc ý quay đầu đã đi, "Thị thước, hôm nào A tỷ tìm ngươi nữa chơi." Đại nhạn đi ra mấy chục bước. Tên nam tử kia mới lặng lẽ theo sau, Lý Diên Khánh thấy kia tên nam tử trẻ tuổi dáng người trung đẳng, y phục mặc rất tầm thường, nhưng lớn lên thập phần cường tráng, màu đồng, cổ làn da, hai tay hữu lực, xem bộ dáng là chuyên nghiệp người luyện võ, nhưng mình nhưng chưa từng thấy qua. Kỳ quái, Hiếu Hòa Hương tại sao có thể có loại này người luyện võ? Chỉ trong chốc lát, hai người liền vừa nói vừa cười biến mất trong đám người. Lý Diên Khánh lắc đầu, hắn tạm thời đem đại nhạn cùng nam tử xa lạ để qua một bên, tìm bốn phía Vương Quý cùng Thang Hoài. "Tiểu quan nhân, chúng ta muốn qua bên kia nhìn xem." Thị thước chỉ vào phía trước một cái náo nhiệt chỗ đối với Lý Diên Khánh nói. "Tốt lắm." Lý Diên Khánh vội vàng móc ra một bó to tiền kín đáo đưa cho Thị thước, "Các ngươi đi mua chút đồ ăn." "A, cái này nhiều lắm. Hơn mua chút thứ mình thích." Ném câu nói tiếp theo, Lý Diên Khánh liền nhanh chân hướng cây dâu lâm phương hướng chạy đi, hắn đã trông thấy Vương Quý tại bắn tên rồi. Bên rừng cây có một tòa bắn tên sạp hàng. Đây là hai cái người xứ khác ở chỗ này bày xuống ván bài, nay năm vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Đại Tống phía Bắc phổ biến tổ chức cung tiễn xã, trẻ trung cường tráng nam tử tại nông nhàn thời điểm đều tự phát tổ chức bắn tên, đã nhận được triều đình toàn bộ lực ủng hộ, cho giảm miễn thu thuế. Vân. Vân. Ưu đãi. Như nương tựa biên giới bình tĩnh, bảo vệ hai châu thì có cung tiễn xã 588 xã, tổng cộng hơn 3 vạn người, đính ước chiếm nơi đó dù sao vẫn dân một thành nửa. Tương Châu cung tiễn xã số lượng hơi chuyên cần, nhưng từng hương đều có mấy cái cung tiễn xã, tham gia hương dân có 6-7 ngàn người. Hai cái người xứ khác ở chỗ này bảy mũi tên bố trí đánh cuộc, lập tức đưa tới hương phấn của mọi người thú, rất nhanh vây quanh mấy trăm người, mỗi người đều kích động. Hai cái bảy quầy bán hàng hán tử đều dài hơn phải thập phần hùng tráng, cầm đầu hán tử hướng chung quanh hương thân ôm quyền nói, tại Hạ Sơn Đông Nguyễn Tiểu Nhị, vị này chính là huynh đệ của ta Nguyễn Tiểu Ngũ, chúng ta đi ngang qua quý địa, đang gặp Xuân xã. Huynh đệ chúng ta cũng tiếp cận cái hứng, mọi người có trông thấy được không, phía trước 6 ngoài 10 bước có mục tiêu, bắn chúng bên ngoài làm vòng, chúng ta đền 500 đồng tiền, bắn chúng hoàng vòng, chúng ta đền 2 quan tiền, nếu như có thể bắn chúng hồng tâm, chúng ta đền 10 lượng bạc, đương nhiên, tặng thưởng cao, đặt cược cũng quý một chút, một mũi tên 100 văn. Vi biểu bày ra không phải là giả nói, Nguyễn Tiểu Nhị lấy ra một tỏi 10 lượng nặng bạc hệ động ở mục tiêu cạnh trên ngọn cây. Trắng bóng bạc để cho rất nhiều người thình thịch động tâm. Một tên hương thân hô, nếu các ngươi tại phương diện cùng tên làm tay chân làm sao bây giờ? Nguyễn Tiểu Nhị cười ha ha, hắn nâng lên cung, đây là 8 đấu cung, mũi tên cũng là quân đội chuyên dụng lang nha tiễn, ta bắn trước mấy mũi tên cho mọi người nhìn nhìn. Hắn đem bao tên vác tại sau lưng, rút ra ba nhánh mũi tên, một cái nhận một cái về phía mục tiêu vọt tới, mũi tên nhanh như tên bắn trúng hồng tâm, bốn phía đám người ầm ầm gọi tốt. Nguyễn Tiểu Nhị nâng lên cung hô, thế nào, vị nào anh hùng đi thử một chút. Tiểu gia ta tới trước bắn lên mấy mũi tên. Vương Quý cái thứ nhất nhảy lên. Tiểu quan nhân nhất định phải bắn tên à? Bên cạnh Nguyễn Tiểu Ngũ cười nói, tiểu quan nhân, đây chính là tám đấu cung, đừng thua tiền không mua được đường, kẹo trách chúng ta. Vương Quý thấy hắn xem nhẹ chính mình, liền căm tức lấy ra một lượng bạc ném cho Nguyễn Tiểu Nhị, cấp cho tiểu gia đến 10 mũi tên, các ngươi chờ coi như quần à. Nguyễn Thị huynh đệ ý vị thâm trường nhìn nhau, Nguyễn Tiểu Nhị liền đem cung đưa cho Vương Quý, Vương Quý dính vô tay liền có chút đã hối hận, đây là một đem chế tác hoàn hảo cung đo đất, cánh cung thô dày, thập phần trầm trọng, so với bình thường quân đội cung đo đất còn trầm trọng hơn vài phần. Vương Quý bình thường là dùng 5 đấu cung, 8 đấu cung hắn miễn cưỡng có thể kéo mở, nhưng cái này 8 đấu cung cũng quá nặng đi, hắn cảm giác đây ít nhất là một thạch cung. Lão Quý, được hay không được a? Không được chính là để cho ta tới. Thang Hoài ở một bên nói. Chê cười, ta nói rồi không được sao. Vương Quý lấy một mũi tên, kiên trì bắn cung, cung kịch. Kéo ra, cánh tay cũng tại có chút phát run, Vương Quý cắn răng nhắm ngay mục tiêu, dây cung buông lỏng, một cái cởi dây cung mà ra, thẳng đến mục tiêu. Vương Quý tim đều nhảy đến cổ rồi, hắn căn bản là không có nắm chắc có thể hay không bắn trúng, toàn bằng cảm giác phát tiễn. Lúc này, chung quanh nhớ tới một mảnh tiếng vỗ tay, tài bắn cung khá lắm. Vương Quý trong lòng buông lỏng, hiểu rõ chính mình bắn trúng, Thang Hoài đưa tay khép miệng bên cạnh hô to, bắn trúng lang vòng, 500 văn tới tay. Vương Quý lập tức có chút nhục chí, mới 500 văn, hắn cho rằng ít nhất là 2 quan tiền tới tay. Lúc này, Nguyễn Tiểu Ngũ nhìn huynh trường liếc, Vương Quý biểu hiện để cho hắn hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá Nguyễn Tiểu Nhị lại hai tay ôm ở trước ngực, mặt mang mỉm cười nhìn qua vị này tiểu quan nhân bắn tên. Chương 65, Lộc Sơn Xuân Xã, hạ. Lý Diên Khánh đuổi tới bắn tên chàng, chỉ thấy Vương Quý đã bắn tên đã xong, mặt mũi tràn đầy chán nản, thất vọng dựa vào trên một cây đại thụ, mũi tên trong chàng Thang Hoài đang tại trong chàng bắn tên. Lão Quý, chuyện gì xảy ra? Vương Quý lầm bầm một câu, Lý Diên Khánh lại không có nghe tiếng, bên cạnh một tên hương dân cười nói, vị này tiểu quan nhân đệ nhất tiền bắn trúng lam vòng, thắng 500 đồng tiền, nhưng mũi tên thứ 2 cùng mũi tên thứ 3 bắn bay, thứ 4 mũi tên chính là kéo không nhúc nhích cong, uổng công tổn thất 500 đồng tiền. Vương Quý oán hận nói, cái này hai một hán tử xử lừa gạt, nói là quân đội chuyên dụng 8 đấu cung, kỳ thật căn bản cũng không phải là. Ngôi xổm ở bên cạnh Nguyễn Tiểu Ngũ lỗ thai rất dài, đã nghe được Vương Quý phàn nàn, hắn vội vàng cười nói, vị này tiểu quan nhân phải vớt lương tâm nói chuyện. Chúng ta cũng không có nói là quân đội chuyên dụng 8 đấu cung, chỉ nói là 8 đấu cung, mũi tên là quân đội chuyên dụng, chung quanh nhiều như vậy hương dân có thể làm chứng. Chúng ta Nguyễn Thị huynh đệ mới bước chân vào giang hồ nhiều năm, này danh đầu đúng là dựa vào danh dự tránh được ở dưới. Lý Diên Khánh trong lòng chợt nhảy dựng, thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn chính là Lương Sơn Bạc Nguyễn Gia Tam huynh đệ. Lý Diên Khánh biết rõ trong lịch sử Tống Giang 36 người khởi nghĩa ở bên trong, quả thật có Nguyễn Thị Tam Hùng, nhưng chưa chắc là trên nước cao thủ. Hai người này cực thật là có thể là Nguyễn Thị Tam Hùng bên trong hai cái, hắn liền cười hỏi, ngươi là Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ, có phải Nguyễn Tiểu Thất? Nguyễn Tiểu Ngũ một chỉ huynh trưởng nói, vừa rồi huynh trưởng ta giới thiệu qua rồi, ta là Nguyễn Tiểu Ngũ, hắn là Nguyễn Tiểu Nhị. Nói đến đây, Nguyễn Tiểu Ngũ thoáng cái ngây ngẩn cả người, hắn kinh ngạc nhìn qua Lý Diên Khánh, làm sao ngươi biết còn có một Nguyễn Tiểu Thất? Lý Diên Khánh mỉm cười, ta không biết, chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Nguyễn Tiểu Ngũ càng thêm nghi ngờ. Vừa rồi huynh trưởng giới thiệu chính mình lúc đó, cái này tiểu quan nhân còn chưa có đến, hiện tại hắn không chỉ có hiểu rõ chính mình hòa huynh lớn lên cái tên, còn biết Nguyễn Tiểu Thất, chẳng lẽ hắn nghe nói qua Nguyễn Gia Tam Đệ huynh. Tại kinh ý tứ đường còn tạm được, nơi này chính là Hà Bắc Tây Lộ A. Lúc này, mọi người ra một mảnh tiếc nuối hư thanh, Thang Hoài thứ 5 mũi tên lướt qua mục tiêu mà qua, thiếu một ít bắn trúng mục tiêu, Thang Hoài sắc mặt rất khó coi, hắn liên xạ 5 mũi tên, đều không có bắn trúng mục tiêu. Thành tích còn không bằng Vương Quý, Vương Quý cũng lên tinh thần, chính mình không tính kém cỏi nhất, còn có lao thang kế cuối đấy. Nguyễn Tiểu Nhị nhặt lên cuối cùng một mũi tên đưa cho Thang Hoài, đây chính là các ngươi một cơ hội cuối cùng rồi. Thang Hoài hai tay đã bủn rủn vô lực, hắn liền kéo ba lượt cung đều không có có thể kéo bắn cung dây cung, chỉ phải đem cung bông, ta chịu rồi. Hắn đi đến Lý Diên Khánh cùng Vương Quý trước mặt lắc lắc đầu nói, kỳ quái, ta trong nhà 10 mũi tên thất trùng, làm sao đến nơi đây một mũi tên đều bắn không trúng. Vương Quý bĩu môi, ta trong nhà vẫn còn 10 mũi tên 10 bên trong đấy. Khoác lác ai không biết. Ta cũng không có khoác lác. Này! Hai người các ngươi! Nguyễn Tiểu Nhị hô, cuối cùng một mũi tên nếu không nhưng ta nói rõ ràng, chính mình buông tha cho, nhưng ta không trả lại tiền. Vương Quý đẩy Lý Diên Khánh, lao Lý, ngươi đi bắn cuối cùng một mũi tên, ngươi so với chúng ta đều lợi hại. Lý Diên Khánh mấy năm này tại Vương Quý trong nhà cũng đã từng luyện võ bắn tên, chính như Hồ Thịnh từng nói với hắn, hắn có đánh thạch thiên phú đặc thù, có thể kéo dài đến bắn tên đi lên. Năm đó hắn ở đây đồng tử hội bên trên văn xạ đã phô bày hắn bắn tên thiên phú, chỉ có một tháng, tên của hắn phương thức liền xa xa bỏ qua luyện mấy năm Vương Quý cùng Thang Hoài. Lúc này Lý Diên Khánh bỗng nhiên trông thấy trong đám người đứng đấy một cái vóc người khôi ngô lão giả, tu bạc trắng, hai cánh tay khỏe mạnh, chính là hôm đó bọn hắn tại bờ sông gặp phải Chu sư phó. Lý Diên Khánh lúc ấy hoài nghi hắn chính là Thiết Tý Bảng Chu Đồng, nhưng lại không biết hắn sao lại tới đây Hiếu Hòa Hương. Lý Diên Khánh gặp lão nhân mắt hí đang nhìn mình, ánh mắt cực kỳ lợi hại, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm, trong lòng của hắn dấy lên một loại dũng mãnh liệt chi khí, cũng không trì hoãn, đi lên trước nhặt lên cung tiễn, hắn nhìn mục tiêu cùng bên cạnh hệ sâu một thỏi bạc, ngạo nghễ hỏi ta bắn rơi bạc lại như thế nào. Nguyễn Tiểu Nhị ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn lại lấy ra một thỏi 10 lượng bạc, đối với Lý Diên Khánh nói, nếu như ngươi có thể đem bạc bắn rơi, ta đem tặng thưởng lại thêm gấp đôi, 20 lượng bạc. Chung quanh hương dân nhiều tiếng hô kinh ngạc, 20 lượng bạc có thể mua 10 mẫu tốt rồi rồi, mỗi người trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ, chỉ hận chính mình vì cái gì không tại cung tiễn xã khổ luyện thoáng một phát tiễn pháp thì sao. Uổng công đã mất đi một cái tài bảo cơ hội. Lý Diên Khánh cười nhẹ một tiếng, vậy một lời đã định. Hắn dương cung lắp tên, kéo cung như trăng tròn, dây cung bung lỏng, mũi tên tựa như tia chớp bắn ra, chỉ nghe đùng. Một tiếng, một mũi tên bắn trúng nén bạc, cái này một mũi tên lực lượng thật lớn, dây thừng cũng bị kéo đứt. Bạc cùng lấy mũi tên một phát động bay ra ngoài. Tài bắn cung khá lắm. Trung quanh hương dân lập tức tuôn ra tiếng vỗ tay như sấm. Các hương dân thật là từ chưa từng nhìn thấy cao minh như vậy tiễn pháp, nhất thời kích động vạn phần, gọi vang lên liên miên. Vương Quý cùng Thang Hoài càng là kích động đến nhảy dựng lên, nhịn không được vung tay điên cuồng hét lên. Hai người mới vừa thất lạc cảm giác bị Lý Diên Khánh một mũi tên này một tắm mà không. Một bên Chu Đồng cũng nuốt dâu gật đầu. Thiếu niên này không chỉ có kiếm thuật rất cao minh, tiễn pháp cũng lợi hại. Quan trọng hơn hắn rất thông minh, chỉ nói bắn rơi bạc, thì không có nói muốn bắn chặt dây tử, cái này cùng hai một hán tử chỉ nói là tám đấu cung, thì không có nói là quân đội chuyên dụng tám đấu cung đồng xuất vừa rút lui, dĩ bỉ chi đạo hoàn bỉ chi thân, nhanh như vậy chính là dùng tới. Nguyễn Thị huynh đệ hai mặt nhìn nhau, hai người bọn họ đều lấy là thiếu niên này muốn bắn chặt dây tử, không nghĩ tới người ta là bắn bạc, đồng dạng đem bạc bắn rơi rồi. Nguyễn Tiểu Nhị trong lòng lập tức tức giận lên, hắn trên giang hồ lưu lạc nhiều năm như vậy, chưa từng có chúng qua chiêu, lần này cư nhiên bị một cái ở nông thôn tiểu thí hài gai bẫy, quả thực bất ức cực độ, nếu khiến Tống ca ca đã biết rồi, không biết nên làm sao chê cười chính mình. Không đợi hắn mở miệng, Lý Diên Khánh lại cười tủm tỉm hỏi hai vị ca ca mới bước chân vào giang hồ nhiều năm, này danh đầu chẳng lẽ không phải dựa vào danh dự tránh được ở dưới. Nguyễn Tiểu Ngũ mặt đỏ bừng lên, giống hệt bị thiên một cái bạt tai, Nguyễn Tiểu Nhị mặt tâm trầm, có chút không xuống đài được. Lúc này, Lý Diên Khánh nở nụ cười, chắp tay một cái nói, vừa rồi mũi tên kia không tính, chúng ta đều hiểu, nhưng thật ra là ta đầu cơ trục lợi, có lẽ bắn dây thừng mới đúng, hai vị ca ca có thể hay không để cho ta trọng yếu bắn một mũi tên. Nguyễn Tiểu Nhị trọng yếu hừ một tiếng, liền theo Lý Diên Khánh cho bọn hắn dưới bậc thăng rồi, hắn nhặt lên một mũi tên đưa cho Lý Diên Khánh, ta cũng là lấy cho ngươi muốn bắn dây thừng, mới cá với ngươi, ngươi đã cũng thừa nhận là đầu cơ trục lợi, mũi tên kia có thể không tính. Vương Quý cùng Thang Hoài vừa muốn đánh trống reo hò, Lý Diên Khánh lại một lát nữa hung ác trợn mắt nhìn bọn hắn đồng dạng, hai người liền nói không ra lời. Lý Diên Khánh đậu vào mũi tên cười nói, muốn ta bắn dây thừng, ta xác thực làm không được, bất quá bắn tên cái bia ta ngược lại đã từng luyện võ. Hắn lần nữa kéo cung xuất tiễn, một mũi tên này nhanh như sao rơi, đang trúng tâm địa, tiếng hoan hô lại vang lên, ngay cả Chu Đồng cũng nhịn không được nữa vỗ tay. Nguyễn Tiểu Nhị biết rõ hôm nay chính mình gặp phải cao thủ, không chỉ có mũi tên không phải là giả, còn có thể một mũi tên bắn trúng nén bạc, chính là coi như bọn họ cũng chưa chắc có thể làm được đến. Mà còn đối phương đã cho bọn hắn giữ lại mặt mũi, hắn há có thể không biết. Nguyễn Tiểu Nhị tiến lên nhặt lên 10 lượng bạc, đưa cho Lý Diên Khánh cười nói, huynh đệ chúng ta đã xếp đặt ván bài, chính là thừa nhận thua cuộc, tiểu quan nhân tài bắn cung khá lắm, không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, không biết Nguyễn Tiểu Nhị có thể không cao trèo mà vượng, cùng tiểu quan nhân kết giao bằng hữu. Lý Diên Khánh ôm quyền cười nói, tại hạ Lý Diên Khánh, nghe qua Nguyễn Thị Tam Hùng đại danh, không nghĩ tới hôm nay có thể ở Xuân xã gặp nhau, là Lý Diên Khánh vinh hạnh. Nguyễn Tiểu Nhị cũng là người hào sảng, hắn gặp Lý Diên Khánh tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng rất biết cách đối nhân xử thế, khắp nơi chú ý đặc biệt chính mình mặt mũi, hắn liền cười to nói, được. hôm nay có thể ở Xuân Xá gặp phải Lý Thiếu Gia Lang, cũng là vinh hạnh của chúng ta, ta mời Lý Thiếu Gia Lang uống chén rượu nhạt. Lý Diên Khánh một chỉ Lý Văn Thôn lều lớn cười nói, hai vị đại ca không bằng đi thôn chúng ta xã lều cỏ, ăn thống khoái, uống thật sảng khoái. Đã như vậy, cung kính chính là không bằng tòng mệnh rồi, chúng ta thu thập một chút thứ đồ vật, lập tức tới ngay. Lý Diên Khánh đem 10 lượng bạc trả lại cho hắn đám bọn họ, hai người lại chết sống không nên, nói Lý Diên Khánh không chịu thu chính là xấu danh dự của bọn hắn, Lý kéo dài chỉ phải nhận. Lúc này, xa xa truyền đến hùng hậu tiếng chuông, Xuân Xá liên hoan tiếng chuông gõ vang, Xuân Xá thời khắc rốt cục tiến đến, đi dạo đã hơn nửa ngày hương dân đám bọn họ sớm đã đói khát khó nhịn, nhao nhao tiến về chính mình thôn xã liều cỏ, chuẩn bị tụ chung một chỗ nâng ly một phen. Lý Diên Khánh tìm một vòng, nhưng không thấy Chu Đồng, trong lòng kỳ quái. Liền hỏi Vương Quý cùng Thang Hoài nói, các ngươi vừa mới nhìn rõ lần trước bờ sông gặp đến lão giả kia sao? Vương Quý cùng Thang Hoài hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chỉ lo nhìn Lý Diên Khánh bắn tên rồi, ở nơi nào chú ý cái gì lão giả? Lão Lý, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi, Chu giáo đầu tại trong huyện mới đúng, làm sao biết đến chúng ta nơi này? Vương Quý một mực chắc chắn Lý Diên Khánh nhìn hoa mắt. Lý Diên Khánh lại tìm một vòng, còn không có trông thấy Chu Đồng, cũng đành phải mà thôi, lúc này... Vương Quý cùng Thang Hoài tổ phụ đều phái người đến lấy hai nhân, bọn hắn liền riêng phần mình trở về xã liều cỏ. Lý Văn Thôn xã trong dạp tiếng người huyên náo, tiếng cười nói rộn ràng, náo nhiệt dị thường, thật dài hai hàng trước bàn dài ngồi đầy thôn dân, ngoại trừ cá biệt tại nơi khác đến không kịp về là người bên ngoài, người cả thôn tề tụ một đường. Lúc này, Lý Diên Khánh mang theo Nguyễn Tiểu Nhị cùng Nguyễn Tiểu Ngũ đi vào bảo chính Lý Đại Ấn trước mặt cười nói, hai cái này là bằng hữu của ta, rượu của bọn hắn tiền đều ghi tạc trên đầu ta. Xuân Xá mặc dù là trong một năm náo nhiệt nhất vui mừng thời khắc, nhưng quy củ cũng giống vậy có, nhà nhà đều phải xuất tiền, lấy đầu người là phần tử, một nhà dự họp mấy người, tiểu ra mấy phần tiền, mặt khác tham gia chuẩn bị mở thôn dân cũng sẽ có phụ cấp, như vậy mọi người khiến cho cũng tận hứng thoải mái. Lý Đại Ấn cười ha ha, chào đón đến Lý Văn Thôn, mời theo liền ngồi. Lý Diên Khánh phụ thân mặc dù không tại, nhưng trong nhà nhân khẩu cũng không chuyên cần, trung thúc lao hai phần, cúc tẩu cùng nữ nhi của nàng. Tăng thêm hỷ thức cùng Lý Diên Khánh chính mình, thì có 6 người, hiện tại hơn nữa Nguyễn Thị huynh đệ, liền có 8 người rồi, chiếm cứ có phần một mảng lớn cái bản. Nhưng Xuân Xá chính là đồ náo nhiệt, càng nhiều người càng tốt, chúng phụ nhân đem một chén chén đốt tốt rau cải bưng lên, mấy cái hậu sinh cũng đẩy ra vỏ rượu bùng phong, cho mọi người trong chén rót rượu, bảo chính Lý Đại Ấn dơ chén rượu lên cười nói, một năm mới canh tác muốn bắt đầu, mọi người thống thống khoái khoái húp say một cuộc, ngày mai bắt đầu làm việc, đến. Chúng ta uống rượu. Các thôn dân một mảnh hoan hô, dơ lên cao cao bát rượu, thoải mái nâng ly, bắt đầu đại cật đại hát. Nguyễn Thị huynh đệ hào hứng vô cùng tốt, một bên uống chén rượu lớn, vừa cùng Lý Diên Khánh cùng với Trung Thúc nói chuyện thiếm, thì thước lại đem A Đảo kéo đến bên người nàng ngồi chung, hai tiểu nha hoàn mặt mày hớn hở, một bên cái miệng nhỏ uống rượu, một bên xì xào bàn tán. Rượu đến uống chưa đủ đô, Nguyễn Tiểu Nhị cười nói, không dối gạt lão đệ, chúng ta lần này tới Lộc Sơn trấn kỳ thật cũng là vì tìm người. Tìm chúng ta thất lạc nhiều năm một cái lão ca ca. Lý Diên Khánh uống hai ngụm rượu, cười nói một chút coi, mọi người hương thân hương lý, muốn tìm ai, nói không chừng tất cả mọi người nhận thức. Nguyễn Tiểu Nhị trầm ngâm một chút nói, lão đệ có biết hay không một cái tên là Hô Thành Nam Tử. Ước chừng 40 tuổi, lớn lên thập phần cường tráng. Chương 66, Lương Sơn Bạc Tống Giang. Dưới chân Lộc Sơn lúa mạch lương mập, đồn tịnh gà tê đối với dấu phi. Tăng trá ảnh nghiêng Xuân Xá tàn đi. Mọi nhà nâng phải say nhân quay về. Xuân Xá liên hoan là từ xế chiều bắt đầu, trọn vẹn ăn hết một cái nửa canh giờ, tại màn đêm buông xuống sau rốt cục tán đi, xã miếu trước đất trống khắp nơi là say hân hân hưng dân, không ít hương dân hút hồ đồ rồi, vẫn còn vòng quanh người nói đất mời rượu. Lý Diên Khánh nhà sụp đổ hai cái, Trung Thúc nhất uống say trước, bị bạn già nâng trở về, thì thước lại là lần đầu tiên uống rượu, không biết sâu cạn, nàng càng hơn nữa thích rượu gạo đặc hữu cam chịu thuần tư vị, tại mấy cái đại thẩm lừa gạt xuống. Một liền uống 7-8 chén lớn rượu, cuối cùng lại say đến bất tỉnh nhân sự, Lý Diên Khánh không thể không đem nàng vác trên lưng đi về nhà. Nguyễn Thị huynh đệ còn có chuyện, uống được một nửa lúc đó, hai người liền đứng dậy cáo tử, lại cấp cho Lý Diên Khánh lưu lại một nỗi lòng. Lý Diên Khánh làm sao cũng không nghĩ ra, thời gian qua đi 5 năm, Hồ Đại Thúc rốt cuộc lại bị Lương Sơn hảo hán mượn, năm đó là Phương Tịch, bây giờ là Tống Giang, thật không biết năm đó Hồ Đại Thúc phụ tử làm cái gì đại sự kinh thiên động địa, sắp 20 năm. Hắn vẫn còn ở bị người nhớ kỹ. Lý Diên Khánh lưng mang hỷ thước dọc theo quan đạo hướng Lý Văn Thôn đi đến, Cúc Tẩu ôm con gái cùng ở bên cạnh hắn, con gái tại nàng trong ngực đã ngủ say rồi, trước trước sau sau đều là về nhà thôn dân, hơi có điểm lúc trước trong thôn lộ thiên điện ảnh tan cuộc cảm giác về nhà. Tại trước mặt bọn họ là Cố Tam Thẩm cùng nhi tử Đại Trụ đỡ ngã trái ngã phải Cố Tam Thúc, Cố Tam Thẩm thỉnh thoảng hung hăng vặn thoáng một phát chồng lỗ thai, đằng sau là Nghiêm Khắc Chín cha và thê tử dắt díu lấy uống say con trai về nhà, con dâu nắm hai cái cháu trai theo ở phía sau, trong miệng lại không ngừng nhỏ giọng phàn nàn. Tiểu con nhân, hôm nay Hỷ Thước phụ thân trả lại tìm nàng đấy. Cúc Tẩu ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Tìm Hỷ Thước làm cái gì? Hắn để cho Hỷ Thước đem tiền tiêu vặt cho hắn, Hỷ Thước không chịu. Nói là tiểu quan nhân cho nàng tiền, dùng không hết phải trả cấp cho tiểu quan nhân, cha nàng cha phiền muộn nổi giận, mắng nửa ngày mới hậm hực trở về. Ừm. Cúc Tẩu vừa cười nói, Hỷ Thước khả ưa thích tiểu quan nhân rồi. Cúc Tẩu làm sao biết? Nàng lặng lẽ nói cho ta biết, nàng cho rằng coi như tiểu nha hoàn cũng bị chủ nhân đánh chửi, lại không nghĩ rằng tiểu quan nhân so với ca ca của nàng còn đau nàng. Đúng vậy a. Hỷ Thước theo tiểu quan nhân như vậy chủ nhân, là phúc khí của nàng. Phía trước Cố Tam Thẩm một lát nữa vừa cười nói, tiểu quan nhân, Hỷ Thước là cô nương tốt, đợi nàng sau khi lớn lên cho phép cho nhà ta đầu sát ta. Bên cạnh con lớn nhất trụ tử nóng nảy, vội vàng nói, mẹ, ta còn chưa có lao bà đấy. Làm sao ngươi trước quản lý đệ đệ? Mọi người cùng nhau nở nụ cười, Cố Tam Thẩm vừa bực mình vừa buồn cười, thò tay đâm một chút trán của con trai, tiểu tướng đốc, không biết mẹ tại đùa giỡn hay sao? Lý Diên Khánh nhịn không được cười ha ha một tiếng, huynh đệ các ngươi đều cố gắng một chút. Thì nhìn Hỷ Thước ưa thích người nào. Mọi người cười cười nói nói, cùng nhau hướng trong thôn đi đến, đầu xuân ban đêm chợ tấm vẫn còn bức giá, nhưng gió đêm quất vào mặt, vẫn là có thể cảm nhận được một tia mùa xuân tình cảm ấm áp. Lý Diên Khánh nhìn trên trời đầy trời sao, trong lòng của hắn đặc biệt yên lặng tràn ngập vui sướng, hắn ưa thích cuộc sống như vậy, ấm áp mà mỹ hảo. Ngay tại Lộc Sơn chân náo nhiệt vui mừng hoa đón xuân xã thời điểm, tại hắn mặt phía nam đính ước ở bên ngoài hơn 20 dặm Trương thị trấn lại đặc biệt quẩn cung é. Đây là bởi vì Trương thị trấn Xuân xã không tại trên thị trấn, mà là phía tây vài dặm bên ngoài rừng dâu thôn làng. Trương thị trấn cơ hồ tất cả mọi người chạy tới rừng dâu thôn làng, mà đêm buông xuống trước khi, thị trấn nhỏ đen kịt một màu, chỉ có một nhà đầu năm rất lâu khách sạn vẫn sáng vài chiếc đèn. Hôm nay khách sạn bị vài tên từ Vận Châu tới khách nhân bao xuống rồi, hiếm thấy phủ lên đầy ngập khách sộn, mà còn mấy người khách ra tay rộng rãi giàu có, đưa tay chính là thanh toán 10 lượng bạc tiền trọ, lại thưởng tiểu nhị một lượng bạc làm tiền thưởng. Mừng đến trưởng quầy cùng tiểu nhị bận trước bận sau hầu hạ cái này mấy vị mọi người, ngay cả Xuân xã cũng không kịp đi tham gia. Xuân xã mỗi năm đều có, mấy cái này có tiền mọi người đúng là vài năm cũng khó khăn nhìn thấy đến lần thứ nhất, mặc dù những khách nhân này có chút cổ quái, lấy lao mang kiếm, có một vẫn còn hung thân ác sát, trưởng quầy cũng làm như không nhìn thấy. Bọn này hán tử chịu nhân chính là Lương Sơn Bạc đầu thủ lĩnh Tống Giang. Lúc này Tống Giang đã ở đây Lương Sơn Bạc bên trong tụ tập 20 mấy tên võ nghệ cao cường huynh đệ tổng số ngàn hương binh sĩ, nhưng bọn hắn làm việc khiêm tốn, còn chưa có chính thức động khởi sự tình, quan phủ cũng không có đem bọn họ để ở trong lòng, lẫn nhau tường an không sự tình. Tống Giang tuổi chừng hơn 40 tuổi, làn da hơi đen, dáng người trung đẳng, thoạt nhìn diện mạo không xuất chúng, hắn vốn là Vận Thành huyện một cái tiểu quan lại, bởi vì say rượu giết người bị quan phủ truy nã, trong tuyệt lộ liền trốn vào Lương Sơn Bạc. Bởi vì hắn làm người trượng nghĩa, đợi nhân nhân hậu, bên cạnh hắn dần dần tụ tập được không ít trốn chết mà đến võ nghệ cao cường người. Tống Giang gặp triều đình gian thần giữa đường, quan trị, quân đội sức chiến đấu thấp, liền có khởi binh tạo phản chi tâm, bất quá lúc này thực lực của hắn còn không mạnh, hắn còn muốn xúc tích lực lượng, mời chào nhân mới. Lần này Tống Giang mang theo vài tên huynh đệ đến Thang Âm huyện, là bởi vì bọn hắn nghe được năm đó Ngụy Châu Bảo Đình khởi nghĩa thủ lĩnh Hô Thành tung tích nơi nào. Tống Giang kết bái đại ca triều cái năm đó cũng là Bảo Đình khởi nghĩa một tên thủ lĩnh, hắn cực lực hướng Tống Giang để cử Hô Thành. Tống Giang đương nhiên cũng biết năm đó Ngụy Châu Bảo Đình khởi nghĩa, do Hô Thị phụ tử xuất lĩnh, thanh thế to lớn, trước sau giữ vững được 10 năm. Lao thủ lĩnh Hô Văn Tử trận về sau, con trai Hô Thành lại xuất mấy ngàn người giữ vững được 3 năm, cuối cùng bởi vì bên trong phản đồ bán đứng mà thất bại, Hô Thành mang theo mẫu thân đào tẩu, từ nay về sau hạ lạc không rõ, không nghĩ tới vậy mà ẩn thân tại Thang Âm huyện. Cầu hiền nhược khát Tống Giang quyết định tự mình đến mời vị này chuyển kỳ nhân vật lại lần nữa rời núi. Lúc này, Tống Giang đang trong phòng nghe tình báo thủ lĩnh Đới Tông nghe được tin tức. Căn cứ theo từ phương tịch bên kia lấy được tin tức, Hô Thành nên ẩn thân tại Lộc Sơn trấn phụ cận, thuộc hạ lại nhiều phương nghe ngóng, hiện Lý Văn Thôn giàu có gào to làm dốc sức liều mạng tam lang là người rất giống chúng ta muốn tìm Hô Thành, hắn dùng tên giả là Hồ Thịnh, vừa đúng cùng Hô Thành hài âm, thuộc hạ trên cơ bản có thể chặn lại bình tĩnh. Cái này Hồ Thịnh chính là chúng ta muốn tìm Hô Thành, chỉ tiếc hắn đã mất tung tích nhiều năm. Mất tích? Tống Giang không hiểu hỏi hắn tại sao phải mất tích. Phải cùng Phương Tịch có quan hệ, thuộc hạ nghe nói Phương Tịch 5 năm trước từng phái người tới tìm hắn, phái tới nhân chưa có trở về đi, Hồ Thịnh cũng mất tích, có lẽ là trốn đến chỗ khác. Tống Giang khuôn mặt lộ ra vẻ thất vọng, bọn hắn phí hết lớn như vậy tinh lực đến lấy Hỗ Thành, vậy mà 5 năm trước chính là mất tích. Cũng biết hắn trốn đi nơi nào. Thuộc hạ tạm thời không biết. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, chỉ nghe một cái thô lỗ thanh âm quát, trên người thậm chí có mùi rượu, hai người các ngươi hồ đồ chứng dám lưng mang ta đi uống rượu, ăn trước ta một quyền. Tam lang, không nên ồn ào. Tống Giang giận dữ mắng mỏ một tiếng, bên ngoài lập tức an tĩnh lại. Lúc này, cửa mở, Nguyễn Thị huynh đệ từ bên ngoài đi vào, đằng sau vẫn còn cùng lấy một cái mặt đen râu quai nón đại hán, đầu đội song giác cỏ khăn, vẻ mặt vẻ hậm hực, người này gọi là Lý Quỳ, nguyên là vận thành một cái nha dịch, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, đi theo Tống Giang trốn vào Lương Sơn Bạc, là Tống Giang nha binh thủ lĩnh, lần này Tống Giang cũng đem hắn đã mang đến Thăng Âm. Nguyễn Tiểu Nhị cười nói, đại ca, chúng ta đã trở về. Tống Giang cũng nghe thấy được trên người bọn họ mùi rượu, liền cười hỏi, các ngươi tham gia nơi nào Xuân Xã? Chúng ta tham gia Lộc Sơn trấn Xuân Xã, nhưng tạm thời còn chưa có tra được Hỗ Thành tung tích nơi nào. Bên cạnh Đới Tông nói, ta ngược lại thật ra đã tra được hắn, hắn ẩn tàng tại Lý Văn Thôn, chỉ là 5 năm trước lại mất tích. Nguyễn Thị huynh đệ nhìn nhau, Nguyễn Tiểu Ngũ cười nói, thật sự là đúng dịp, chúng ta hôm nay chính là tại Lý Văn Thôn xã trong dạ uống rượu, gặp phải một cái tiễn pháp cao minh chuyên cần lang, mời chúng ta uống rượu. Tống Giang trong lòng hơi động, lại hỏi, vậy các ngươi tại Lý Văn Thôn đánh nghe được cái gì sao? Thuộc hạ hỏi bọn hắn bảo chính, thôn bọn họ không có họ Hỗ người, ngược lại là có một gọi là Hồ Thịnh Hán Tử có điểm giống chúng ta muốn tìm nhân. Tống Giang đứng bật lên, gấp đối với hai người nói, cái này Hồ Thịnh chính là Hỗ Thành, bảo chính có hay không nói hắn đi nơi nào. Nguyễn Tiểu Nhị sửng sốt một chút, lắc đầu, bảo chính nói Hồ Thịnh bình thường rất ít xuất hiện, hàng xóm của hắn chính là cái kia tiễn pháp cao cường chuyên cần lang, về sau chúng ta lại hỏi hắn, hắn cũng không biết Hồ Thịnh một nhà đi nơi nào. Bên cạnh Đới Tông như có điều suy nghĩ cười nói, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Một cái võ nghệ cao cường Hỗ Thành, hàng xóm của hắn lại là một tiễn pháp cao cường chuyên cần lang, giữa hai người này có hay không liên quan thì sao? Đới Tông nói tới Tống Giang tâm khảm rồi, hắn cũng tại hoài nghi chuyên cần lang tiễn pháp cùng Hỗ Thành có quan hệ, hắn chậm rãi gật đầu nói, coi như cái chuyên cần lang tiễn pháp cùng Hỗ Thành không quan hệ, nhưng đã bọn họ là hàng xóm, vậy hắn nhất định biết rõ Hỗ Thành manh mối, ta sẽ đi ngay bây giờ viếng thăm hắn. Tại cổng chính Lý Quỳ bỗng nhiên cao giọng reo lên, một cái tiểu thí hải còn dùng ca ca viếng thăm hắn. Ta một sợi dây thừng trói đến là được. Nguyễn Thị huynh đệ giận dữ, đối với hắn trợn mắt nhìn, Tống Giang khoát khoát tay, không nên sang bậy, nơi này cũng không phải là Vận Châu, như kinh động đến quan phủ, chúng ta chịu không nổi. Chương 67, khách đến thăm trong đêm. Đêm đã khuya, Lý Diên Khánh vẫn còn ở bàn phía trước múa bút viết chữ, hắn đã từ Xuân Xã bên trong hưng phấn tỉnh táo lại. Bất quá hai ngày hắn đám bọn họ chính là tham gia thi huyện rồi, mặc dù thi huyện đối với hắn cũng không phải chướng ngại, nhưng sư phụ bố trí bài học hắn cũng có nghiêm túc cẩn thận làm xong, viết nữa một quyển sách chữ là hắn có thể hoàn thành công khóa tối nay. Lúc này, Lý Diên Khánh bỗng nhiên nghe thấy được tiếng đập cửa, hắn mới nhớ tới Trung Thúc đã say ngã, không cách nào thay mình mở cửa, hắn liền để bút xuống, khoát trên vai bên trên một kiện cái áo, bước nhanh hướng sân nhỏ cửa chính đi đến. Mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa vậy mà đông nghịt đứng đấy một đám người, Lý Diên Khánh sửng sốt một chút, các ngươi là? Bên cạnh Nguyễn Tiểu Nhị đi lên trước, ôm quyền cười nói, tiểu ca, là chúng ta. Nguyên là Nguyễn Đại ca, mấy vị này là? Lý Diên Khánh nhìn liếc bên cạnh hắn mấy người, thực tế một cái mặt đen râu quai nón hán tử để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Tống Giang đi lên trước ôm quyền khẽ cười nói, tại Hạ Vận Châu Tống Giang, mạo muội đến viếng thăm tiểu quan nhân. Nguyên lai ngươi chính là? Lý Diên Khánh thiếu chút nữa nói ra Sơn Đông Mưa đúng lúc Tống Công Minh, hắn cắn bờ môi, liên tục tự nói với mình, đây không phải Thủy Hử, đây là lịch trong lịch sử chân chính Tống Giang. Nguyên lai là Tống Quan Nhân, mời đến A. Lý Diên Khánh đem Tống Giang mời đến sân nhỏ, Tống Giang một lát nữa hướng mọi người nói, các ngươi chính là chờ ở bên ngoài. Ca ca nhanh đi, ta biết chịu chủ tính khí. Tống Giang lại dừng bước, một lát nữa hướng Lý Quỳ hung ác trợn mắt nhìn liếc, Lý Quỳ mí mắt hướng lật lên một cái. Lý Diên Khánh lại nhịn không được nhìn nhiều liếc cái này mặt đen râu quai nón hán tử, trong lòng của hắn sinh ra một tia cảnh giác, mặc kệ trong tiểu thuyết miêu tả Lương Sơn hảo hán làm sao thay trời hành đạo, nhưng không che giấu được bọn hắn vào rừng làm cướp là giặc sự thật, những người này đều là Lương Sơn bạc đạo tặc, cũng không phải là lương thiện trung dày hán tử. Tống Giang tại khách đường ngồi xuống, Lý Diên Khánh lại để cho Cúc Tẩu điểm một chén trà chiêu đãi. Tống quan nhân muộn như vậy tìm Diên Khánh, không biết Diên Khánh có thể giúp đỡ được gì. Tống Giang khẽ cười nói, ta là vì Hồ Thịnh mà đến. Nói xong, hắn bất động thanh sắc quan sát đến Lý Diên Khánh từng cái rất nhỏ biểu lộ. Với tư cách Lương Sơn bá thủ lĩnh, Tống Giang đều có hắn chống cự phía dưới tới kế sách, hắn thực tế am hiểu thấy rõ nhân tâm, bộ hạ của hắn phần lớn là một ít cương quyết bướng bỉnh giang hồ hào kiệt, buồn bực là chuyện thường ngày. Tống Giang sẽ gặp đem buồn bực bộ hạ mời đến xúc tất tâm sự, đối phương từng cái rất nhỏ biểu lộ cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn, hắn liền có thể cấp tốc đoán được chân chính của đối phương tâm tư, từ đó hữu hiệu ứng đối, lần nào cũng đúng. Hắn cường đại thuật đọc tâm đã ở đây Lương Sơn Bạc tạo thành một câu công nhận danh ngôn, sinh ta người cha mẹ, người hiểu ta Tống Công. Hôm nay Tống Giang liền lập lại chiêu cũ, quan sát Lý Diên Khánh nhất cử nhất động cùng với từng cái rất nhỏ biểu lộ. Thật tình không biết Lý Diên Khánh sớm từ Nguyễn Thị huynh đệ chỗ đó liền đoán được Tống Giang ý đồ đến, trong lòng của hắn cũng sớm có cách đối phó. Lý Diên Khánh nhẹ gật đầu, hôm nay Nguyễn Tiểu Nhị đại ca đã hỏi chúng ta bảo chính rồi, bảo chính cũng cho bọn hắn giải thích qua, nếu như Tống quan nhân không biết, ta nguyện ý lại một lần nữa bảo chính đã nói, Hồ Đại Thúc một nhà tại 5 năm trước cũng đã mang đi, Tống quan nhân hiện tại ngồi địa phương chính là từng là Hồ Đại Thúc nhà khách đường, hắn đem thổ địa bán cho chúng ta một lần nữa sửa nhà. Nơi này đã không có nhà bọn họ sinh hoạt ngấn dấu tích rồi. Tống Giang vẫn là bén nhạy cảm giác được Lý Diên Khánh trong giọng nói một tia mâu thuẫn, hắn vội vàng cười nói, khả năng Lý Thiếu Gia Lang đã hiểu lầm, ta đối với Hồ Thịnh cũng không có ác ý, ta cùng hắn là nhiều năm trước lão hữu, ta vẫn cho là hắn ở đây 20 năm trước chết rồi, về sau mới biết được hắn cũng chưa chết, mà là mai danh nhận tích sinh hoạt tại Thang Âm huyện, ta mới ngàn dặm xa xôi chạy đến, muốn gặp cố nhân. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, nếu như Tống quan nhân sớm đến 5 năm, có lẽ còn có thể nhìn thấy Hồ Đại Thúc, nhưng đáng tiếc hiện tại ta cũng vậy không giúp được ngươi. Trên thực tế, Lý Diên Khánh biết rõ Hồ Thịnh bây giờ đang ở đâu, Hồ Thịnh 4 năm trước bí mật đến Lý Văn Trang tìm hiểu tình huống lúc đó, từng tự nói với mình, bọn hắn một nhà ở tại Tiểu Thanh Nhi tổ mẫu nhà phụ cận, mà Hồ Đại Nương lại đã từng tự nhủ qua. Mẹ nàng nhà là đại danh phủ Nam vui cười chấn nhân, Hồ Đại Thúc một nhà nhất định chính là ở nơi đâu. Nhưng mặc kệ Tống Giang dù nói thế nào phải ba hoa trích tròe, Lý Diên Khánh đều tuyệt sẽ không để cho bọn họ đi quấy rầy Hồ Đại Thúc một nhà cuộc sống yên tĩnh. Tống Giang tiếc nuối thở dài, ta đương nhiên biết rõ cố nhân đã mang đi, nhưng ta muốn có lẽ không ai biết tung tích của hắn, tiểu quan nhân ứng với nên biết một chút manh mối à. Lý Diên Khánh cười cười, 5 năm trước ta mới 7 tuổi, Tống quan nhân cảm thấy hắn biết nói cho ta biết không. Tống Giang mặc dù từ Lý Diên Khánh khuôn mặt nhìn không ra nửa điểm biểu lộ, nhưng phong phú lịch duyệt lại nói cho hắn biết, người thiếu niên trước mắt này nói mỗi một câu nói đều không chê vào đâu được. Nói rõ hắn trước đó đã tỉ mỉ đã tiến hành chuẩn bị, cái này liền hoàn toàn đã chứng minh hắn nhất định biết rõ Hồ Thịnh tung tích nơi nào. Tống Giang là nhân vật bậc nào, làm sao sẽ bị một thiếu niên nắm mũi dẫn đi, nụ cười trên mặt hắn biến mất, lạnh lùng nói, tiểu quan nhân hoặc cho phép không biết, nhưng ta muốn tiểu quan nhân phụ thân nhất định biết rõ, ta có lẽ viếng thăm lệnh tôn mới đúng. Đây cũng là một loại trên mặt nổi uy hiếp, nếu như ngươi không nói, vậy đi tìm phụ thân ngươi. Lý Diên Khánh cũng đổi sắc mặt, cao giọng nói, cúc đầu, chút canh. Tống triều phong tục là đón khách điểm trà, tiễn khách chút canh, nếu như chủ nhân chủ động muốn hạ nhân chút canh, cái này là đuổi theo khách nhân đi ý tứ rồi. Tống Giang có chút lúng túng đứng người lên, chắp tay một cái nói, vô luận như thế nào, ta vẫn còn muốn đa tạ tiểu quan nhân chiêu đãi, núi xanh còn đó, nước biếc thường lưu, chúng ta sau này còn gặp lại. Lý Diên Khánh đưa hắn đến trong nội viện, chậm rãi nói, ta tử tục tiêu trước tiên là nói về ở phía trước, cha ta không biết Hồ Đại Thúc chuyện tình, nếu như Tống quan nhân kiên trì muốn đi tìm cha ta. Ta cũng vô pháp ngăn trở, có thể cha ta nếu có cái gì không hay xảy ra, vậy đừng trách ta Lý Diên Khánh đến đây Lương Sơn đỗ xin chỉ giáo. Tống Giang biến sắc, hắn không nói một lời, quay người liền vội vàng rời đi. Rời đi Lý Diên Khánh nhà, Tống Giang cưỡi ngựa đi chậm rãi, đây là hắn thói quen, hắn sanh tính cẩn thận, làm bất cứ chuyện gì trước khi đều nghĩ lại mà làm sao, hắn cần sửa sang một chút mạch suy nghĩ, sau đó lại cân nhắc bước hành động kế tiếp. Nguyễn Nhị, Nguyễn Ngũ. Tống Giang một lát nữa gọi một tiếng. Nguyễn Tiểu Nhị cùng Nguyễn Tiểu Ngũ lập tức giục ngựa tiến lên, mời đại ca dặn dò. Ta muốn hỏi các ngươi có chưa nói với Lý Diên Khánh, chúng ta là từ Lương Sơn mà tới. Nguyễn Tiểu Nhị liền vội vàng lắc đầu, bí mật này chúng ta tuyệt sẽ không tiết lộ. Cái Nguyễn Ngũ đệ thì sao? Tống Giang lại chuyển hướng Nguyễn Tiểu Ngũ. Đại ca, ta thể tuyệt không có nói tới Lương Sơn bạc. Tống Giang đương nhiên rất biết do Nguyễn Thị huynh đệ miệng rất nghiêm khắc, nếu hắn không là tiểu cũng không dẫn bọn hắn đi ra, trong lòng của hắn càng thêm nghi ngờ. Nguyễn Tiểu Nhị phát giác Tống Giang biểu lộ không đúng, liền thấp giọng hỏi, đại ca, làm sao vậy? Kỳ quái, cái này Lý Diên Khánh làm sao biết chúng ta là từ Lương Sơn bạc tới? Ta cũng vậy chỉ nói cho hắn, ta là Vận Châu Tống Giang. Lý Quỳ nết miệng cười một tiếng, vậy nói rõ đại ca tên khắp thiên hạ thôi. Nói bậy, ngay cả vận thành quan phủ cũng không biết ta trốn ở Lương Sơn bạc, huống chi nơi này là Hà Bắc Tây Lộ, hắn một cái thiếu niên quê mùa làm sao thật là có thể biết ta từ Lương Sơn bạc đến. Chúng ta đây bước tiếp theo làm sao bây giờ? Tống Giang lắc đầu, về khách sạn trước, đợi ngày mai rồi nói sau. Nguyễn Tiểu Nhị do dự một chút, lại thấp giọng nói, khẩn cầu đại ca cấp cho tiểu đệ một bộ mặt, làm cho thiếu niên này một mạng. Tống Giang liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi không cần lo lắng, ta tự có chừng mực, sẽ không để cho ngươi làm người ác. Chương 68, gia quân bất lợi. Ngay tại Tống Giang vừa đi, Lý Diên Khánh lập tức dùng nước lạnh dội tỉnh đang ngủ say Trung Thúc. Trung Thúc cảm giác say còn chưa hoàn toàn sáng suốt, mơ mơ màng màng không biết phương hướng. Nàng bạn già cùng Cúc Tẩu khẩn trương hỏi tiểu quan nhân, có chuyện gì? Các ngươi đừng hỏi nữa, nhanh đi Cố Tam Thẩm nhà tránh một chút, bình minh rồi trở về. Lý Diên Khánh rất rõ ràng Tống Giang đã đối với chính mình bắt đầu nghi ngờ rồi, cái gọi là tìm cha mình chỉ là kế hoa binh, ổn định chính mình mà thôi, hắn một chắc chắn lại tìm đến mình, tiên lễ hậu binh, lần thứ hai lại đến, người đến nhất định không lành. Lý Diên Khánh lại đem hỷ thức cũng đưa cho Cố Tam Thẩm nhà đi tạm lánh, sắp xếp xong xuôi người nhà, Lý Diên Khánh vóc nhọn mười mấy cây thăm bằng trúc cắm ở tường sau bên ngoài, lúc này mới trên lưng giày sống lưng đoàn kiếm, ẩn thân hậu viện từ một nơi bí mật gần đó. Kiên nhận chờ đợi khách nhân lần thứ hai quang lâm. Hai canh thời gian, hai cái bóng đen từ nam trước mặt trong rừng cây xuất hiện, người tới chính là Đới Tông cùng Lý Quỳ. Tống Giang đương nhiên không có thể chạy tới An Dương huyện viếng thăm Lý Diên Khánh phụ thân Lý Đại Khí, trước mắt vị thiếu niên này đã biết rõ Hô Thành tung tích, cần gì phải bỏ gần tìm xa. Tống Giang sở dĩ không có tại chỗ đối với Lý Diên Khánh động thủ, chủ yếu là hắn cố kỵ Nguyễn Thị huynh đệ, hai vị này huynh đệ đều là người trọng tình trọng nghĩa, hắn sợ hai người này khó xử. Đây cũng là Tống Giang cân nhắc chu toàn chỗ, hắn không thể là một cái Hô Thành mà bị thương mặt khác hai cái hảo huynh đệ mặt mũi của. Tống Giang liền về trước khách sạn. Vân. Vân. Nguyễn Thị huynh đệ chìm vào giấc ngủ về sau, lại âm thầm phái Đới Tông cùng Lý Quỳ đi bắt đến Lý Diên Khánh, hỏi Hô Thành tung tích sau lại lặng lẽ thả hắn trở về, như vậy đã đạt đến mục đích, lại chú ý đặc biệt đến Nguyễn Thị huynh đệ mặt mũi, nhất cử lưỡng tiện. Hai cái bóng đen cấp tốc tới gần Lý Diên Khánh hậu viện tường đây, Lý Quỳ muốn nhảy lên vào bức tường. Lại bị Đới Tông kéo lại, Lý Quỳ lập tức bất mãn, trừng lớn như nhãn con ngươi nói, mấy cái người già, phụ nữ và trẻ nhỏ mà thôi, ngươi sợ cái gì? Ta không phải sợ hãi, ta là sợ kinh động cái kia tiểu lang, bị hắn trốn mất, lại nói, đại ca liên tục dặn dò cái tiểu lang tiễn pháp cao minh, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Phía trước một câu Lý Quỳ còn khen thành, thật là một câu tiếp theo lời nói lại làm cho Lý Quỳ miệng nít lên, đường đường lương sơn hảo hán rõ ràng người phải sợ hai bắn tên, ngươi thì cho ta thông khí. Nhìn ta một cây dây thường đem hắn buộc đi ra. Đới Tông một hồi không có bắt hắn lại, Lý Quỳ sớm đã nhảy lên bức tường, Đới Tông bất đắc dĩ, chuẩn bị theo sau, đúng lúc này, phát sinh ngoài ý muốn, chỉ nghe Lý Quỳ một tiếng khó chịu gọi, trực tiếp từ đầu tường té ngã xuống dưới. Đới Tông quá sợ hãi, vội vàng chui lên bức tường, trong bóng tối hắn cảm giác có chút ít kình phong hướng mình mặt đánh tới, mau không gì so sánh nổi, Đới Tông thân thể chưa ổn, nghiêng đầu trốn tránh đã không kịp, chỉ có thể thò tay đi gọi, chỉ nghe đùng đến vật giòn đánh vào hắn trên mu bàn tay, Đới Tông lập tức đau nhức nhập cốt thủy, phảng phất xương tay đứt gãy. Đới Tông thân thể bản năng lung lay nhoáng một cái, hắn rồi lại cảm thấy một tia kình phong hướng mình mặt đánh úp lại, hắn rốt cuộc trốn không thoát, chỉ cảm thấy cái chán đau đớn một hồi, hắn a, hét thảm một tiếng, ngửa mặt từ đầu tường hướng ra phía ngoài té ngã xuống dưới. Lý Diên Khánh dùng ba khối đá tròn liền đem hai cái lương sơn hảo hắn đánh cho chật vật không chịu nổi, hắn núp trong bóng tối, đối phương lại bạo lộ tại dưới ánh trăng. Hắn thấy rất rõ ràng. Lúc này, hắn nhìn gặp Lý Quỳ đang lảo đảo, chuẩn bị từ dưới đất bò dậy, Lý Diên Khánh tiện tay lại một khối đá tròn đánh tới, đánh thẳng tại Lý Quỳ trên nó, cái này một thạch lực lượng thoáng phóng đại, Lý Quỳ lập tức bị đánh ngất xỉu tới lui, co quắp trên mặt đất bất động. Lý Diên Khánh lại chờ giây lát, xem bên ngoài người nọ không có tiến đến, hắn liền rút ra giày sống lưng đoàn kiếm, từ trong bóng tối thoát ra, hắn trước chẳng quan tâm Lý Quỳ, chạy đến đầu tường hướng ra phía ngoài quan sát một lát. Xa xa chỉ thấy một cái bóng đen khập khiễng hướng trong rừng cây gian nan chạy tới, người này hẳn là đã dẫm vào việc của mình trước chôn ở dưới tường cây thăm bằng trúc. Lý Diên Khánh lúc này mới cắm kiếm vào vỏ, tiến lên thu thập hắc đại hán, hắn trước đem đen trên người đại hán dao găm cùng phát đao lấy đi, trong ngực rõ ràng còn có hai đĩnh 50 lượng bạc, Lý Diên Khánh hừ một tiếng, cũng cùng nhau lấy đi, lập tức lấy ra chuẩn bị xong gân châu tắc đem hắn hai chân một mực bó bắt đầu. Lúc này, phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, chỉ thấy là Vui Thước đứng ở phía sau cửa phòng. Che miệng, hoảng sợ nhìn qua trên mặt đất hắc đại hán. Lý Diên Khánh lập tức cả giận nói, sao ngươi lại tới đây? Hỷ Thước phía sau lại xuất hiện một cái khỏe mạnh hậu sinh, cầm một cây trạm canh gác côn, nguyên lai trụ tử cũng tới, trụ tử cũng mở to hai mắt nhìn, Khánh ca nhi, đã xảy ra chuyện gì? Người kia là ai? Lý Diên Khánh trước khi liên tục dặn dò bọn hắn đừng tới, cũng không cần báo quan, không nghĩ tới bọn hắn vẫn là đã đến. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, hiện tại cũng không là mắng bọn hắn ngay thời điểm, nhân tiện nói, ngươi đến rất đúng lúc, đến giúp đỡ chút. Trên cây cột trước, cùng Lý Diên Khánh cùng nhau dùng dây thừng đem đen cánh tay của đại hán cũng trói tay sau lưng rồi, lại dùng một mảnh vải đen đem ánh mắt hắn bịt kín. Ngươi không có báo quan chứ? Lý Diên Khánh hỏi. Không có. Trụ tử lắc đầu, ta ngay cả bảo chính cũng không dám nói cho. Cái này là được rồi, những người này chọc không được, sự tình động tĩnh quá lớn biết xảy ra án mạng. Trụ tử không dám hỏi nhiều, hắn gãi gãi đầu nói, Khánh ca nhi, trong nhà của ta có một phù hợp trọng yếu cái gông, có muốn hay không ta lấy ra. Lý Diên Khánh đang phát sầu dây thừng buộc không nổi cái này hắc đại hán, hắn mừng lớn nói, ngươi nhanh đi lấy ra. Trụ tử chạy như bay, lúc này, Lý Quỷ rốt cục đã tỉnh, ánh mắt hắn bị miếng vải đen che lại, lại dây rủa thoáng một phát, chỉ cảm thấy tay chân đều bị trói chặt trụ, không khỏi cả giận nói, mau đưa ta thả, chọc lao tử tính chất lên, đem các ngươi chim thôn giết được sạch sẽ. Lý Diên Khánh rút ra dao găm, chĩa vào cổ của hắn, lạnh lùng nói, ngươi nên cứ gọi là Lý Quỷ A. Đừng đem tiểu gia chọc giận, để cho ngươi Lý Quỷ không làm được, đi làm Lý Quỷ. Lý Quỷ đã giật mình, làm sao ngươi biết ta đây cái tên? Lý Diên Khánh chỉ là thuận miệng suy đoán, lại không nghĩ rằng trong lịch sử Lý Quỷ cùng trong tiểu thuyết Lý Quỷ lại là một tính cách. Hắn hừ một tiếng, đứng dậy nhặt lên một cây giá y phục truy, đưa cho Hỷ Thước, ngươi xem rồi hắn nếu dám dãy rủa, ngươi chính là theo hắn trên nót đến một gậy. Hỷ Thước nhìn qua cái này quỷ so với chính mình cao hơn đại hán, sợ tới mức toàn thân run lập cập. Lý Diên Khánh mặc kệ nàng, đem giá y phục truy nhét vào trong tay nàng, để cho ngươi đừng đến nhất định phải muốn đến, đã đến chính là phát huy điểm tác dụng a. Hỷ Thước chỉ phải tiếp nhận giá y phục truy, sợ run sợ đứng ở Lý Quỷ phía sau. Lý Diên Khánh lại lật bên trên nóc nhà, nằm ở nóc nhà hướng bốn phía nhìn, bốn phía thập phần yên tĩnh, xa xa chỉ có gió phất qua ngọn cây lúc chuyển tới hào hào âm thanh. Lúc này, đằng sau chuyển đến bành một tiếng trầm đục, Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, chỉ thấy Lý Quỷ bị đánh nằm dạp trên mặt đất, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Hỷ Thước ôm lấy giá y phục truy toàn thân phát run, hàm răng cao thấp run, hắn muốn đứng người lên. Lý Diên Khánh đi lên trước, chỉ thấy Lý Quỷ cái hốt cổ mấy cái bao lớn, còn có vết máu. Hỷ Thước một gậy này đánh cho ngon độc, cũng không biết tương lai có thể hay không lưu lại cái gì di chứng. Lý Diên Khánh cười nói, đúng vậy, chúng ta Hỷ Thước xác thực phát huy tác dụng rất lớn. Hỷ Thước đã nhận được cổ vũ, kinh hồn hơi bình tĩnh, liền lấy hết dũng khí nói, nếu như hắn còn dám lộn xộn, ta đem hắn đầu mở ra hoa. Dũng khí đáng khen. Lúc này, Lý Diên Khánh gặp trụ tử ôm một bộ trọng một cái gông thở hồng hộc chạy tới, liền tiến lên tiếp nhận bộ dạng này trầm trọng cái cùm bằng gỗ cười nói, đã có cái này đồ chơi, hắn chính là của chúng ta tù phạm. Lý Diên Khánh cùng trụ tử thừa dịp Lý Quỷ hôn mê chưa tỉnh, liền dùng cái cùm bằng gỗ đem hắn đầu tay khóa lại, kéo lại sau phòng giam lại. Lý Diên Khánh cũng không biết đằng sau nên làm cái gì bây giờ, bất quá đã có Lý Quỷ người này chất, hắn ít nhất có thể cùng Tống Giang hảo hảo nói một chút. Đới tông đời này lần thứ nhất bị chỉnh thảm như vậy, xương tay thiếu chút nữa bị đánh rách, cái trán bị đánh vỡ bì, mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhảy xuống bức tường lúc vẫn còn dẫm lên một cây tham bằng trúc, mu bàn chân bị đâm xuyên. Đới tông tại trong rừng cây nhịn xuống đau nhức thu thập vết thương, lại quan sát một lát, không có nghe thấy Lý Quỷ giống lên một tiếng, đoán chừng đã bị bắt. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ phải đi trước bẩm báo đại ca làm tiếp định đoạn. Đới tông về tới Trương thị trấn khách sạn, vừa vào cửa, Nguyễn Tiểu Nhị liền xông lên trước một hồi nắm chặt và táo của hắn quát, các ngươi đem thiếu niên kia sao dạng. Tống Giang cũng từ trong phòng đi nhanh đi ra, đã thấy đới tông mặt mũi tràn đầy máu tươi, chật vật không chịu nổi, đằng sau cũng không thấy Lý Quỷ, lập tức dọa một nhảy lên, chuyện gì xảy ra. Đới tông giãy rủa Nguyễn Tiểu Nhị hai tay, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, đừng nói nữa. Thiếu niên kia đem chúng ta đánh cho đầu đầy bụi đất, ta ngay cả hắn là cái gì bộ dáng cũng không thấy, Lý Than Đen cũng bị hắn tóm lấy rồi. A. Tống Giang cùng Nguyễn Thị huynh đệ nghe được trợn mắt há hốc mồm. Chương 69, điều giải mâu thuẫn. Dưới ánh đèn, Tống Giang nhìn kỹ đới tông mang tới cục đá, chỉ thấy nó là dùng đá hoa cương mài giũa mà thành, mượt mà bóng loáng, ngoại hình tựa như đương thời có phần là lưu hành cờ vua tử, lớn nhỏ vừa tay lại có đầy đủ sức nặng sa ném, Tống Giang có chút động tâm. Này chuyên cần lang khắc thường mới, nếu có thể đem hắn chiêu mộ lên núi, coi như tìm không thấy hố thành, cũng không uổng bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy chuyến này. Lúc này đới tông lòng còn sợ hai nói, đối phương đánh đá thập phần tinh chuẩn, ta bị hắn đánh trúng hai viên đá, Lý Than Đen đoán chừng cũng là bị đánh trúng rồi, ngã phía dưới tường vây. Bên cạnh Nguyễn Tiểu Nhị lạnh lùng nói, hắn đã hạ thủ lưu tình, nếu là dùng cung tiễn, ngươi còn có tính mạng à? Tống Giang trầm tư không nói, hắn cũng biết Lý Diên Khánh đã hạ thủ lưu tình. Chớ nói cung tiễn, chính là dùng phi đao, Đới Tông cũng không chết cũng bị thương, hắn nặng trĩu suy nghĩ thật lâu, hỏi hiện tại giờ gì? Đã canh bốn rồi. Tống Giang gật gật đầu, chuyện này không thể kéo lại Hưng Đông, sau khi trời sáng người trong thôn báo quan, đem Lý Quỷ mang đi, sự tình thì phiền toái. Hắn liền nói ngay, chúng ta đi Lý Văn Thôn. Nguyễn Thị huynh đệ nhìn nhau, trong lòng bất đắc dĩ, chỉ phải đi theo Tống Giang đi. Lần này Tống Giang chủ yếu là tới khuyên nói Hô Thành nhập bọn, cho nên chỉ dẫn theo bốn cái huynh đệ, không nghĩ tới Hô Thành không thấy, nửa đường ngược lại giết ra một thiếu niên Lý Diên Khánh, đem bọn họ đánh cho chật vật không chịu nổi. Vì cứu Lý Quỷ, Tống Giang không thể không tự mình ra mặt, lần nữa đi cùng Lý Diên Khánh nói phán. Rất nhanh, bọn hắn liền chạy tới Lý Diên Khánh nhà hậu viện bên ngoài, Tống Giang sợ trên mặt đất có ám toán, ngược lại không dám áp sát quá gần. Lúc này, Đới Tông chợt nhiên một chỉ nóc nhà, đại ca, hắn tại đó. Tống Giang cũng nhìn thấy, một người ngồi ở trên nóc nhà, dáng người tuy cao, vóc người cũng không đủ, phải là Lý Diên Khánh. Hắn giục ngựa tiến lên vài bước hô, Lý Thiếu Gia Lang, chúng ta có thể không nói một chút. Có chuyện gì đáng nói đấy? Lý Diên Khánh đứng ở trên nóc nhà lạnh lùng nói, các ngươi tự xông vào nhà dân, ý đồ giết người cướp của, may mà ta còn cao hơn xem các ngươi liếc, nghĩ đến đám các ngươi thật sự thay trời hành đạo, hiện tại xem ra, các ngươi cùng Hạ Tam lạm hại dân hại nước khác nhau ở chỗ nào. Nguyễn Tiểu Nhị mặt mũi tràn đầy xấu hổ, chỉ hận không thể xoay người rời đi, Tống Giang lại không nhúc nhích chút nào, trong lòng ngược lại có chút kinh ngạc, thiếu niên này rõ ràng cũng am hiểu sâu đàm phán thuật, trước tiên ở đại nghĩa bên trên áp đảo đối phương, chiếm cứ tâm lý ưu thế, sau đó lại có kẻ mặc cả. Tống Giang tiếp tục nói, chúng ta cũng không ác ý, cũng không muốn trêu chọc thị phi, Lý Thiếu Gia Lang cứ việc nói thẳng a. Làm sao mới bằng lòng thả huynh đệ của ta? Đúng vậy, huynh đệ ngươi bây giờ đang ở trên tay của ta, nếu như ngươi có thành ý, chúng ta có thể nói, nếu ngươi không có thành ý, cái ta không thể làm gì khác hơn là... Vân! Vân! Hưng Đông báo quan rồi. Không biết Lý Thiếu Gia Lang nghĩ muốn cái gì chính là hình dạng thành ý. Lý Diên Khánh cao giọng nói, ta muốn ngươi bẻ gãy mũi tên thể, tại Lý Quỷ được tha sau lập tức rời đi Tương Châu, không được lại đến quấy rối ta, lại càng không chính xác tổn thương hại người nhà của ta, đây chính là ta muốn thành ý. Tống Giang lập tức làm khó, bẻ gãy mũi tên thể cũng không phải là tùy tiện như vậy làm một chuyện, nếu khiến người trong thiên hạ biết rõ hắn Tống Giang chồng tại một thiếu niên trong tay, còn có ai nguyện ý lại theo hắn, cái này bẻ gãy mũi tên thể hắn không làm được. Lý Thiếu Gia Lang, ta có thể đáp ứng ngươi. Ngươi thả người của ta, ta liền lập tức đi ngay, tuyệt không lại làm khó dễ ngươi cùng người nhà, có Nguyễn Thị huynh đệ làm chứng, ngươi vẫn còn không tin được ta hứa hẹn à. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng nói, ta tin tưởng ngươi hiện tại có thể, nhưng một năm rưỡi sau thì sao? Ngươi Tống Giang ăn hết hôm nay cái này thiệt thòi, ngươi biết nuốt xuống cơn tức này. Ta không tin ngươi, trừ phi ngươi bẻ gãy mũi tên thể. Tống Giang không nghĩ tới đối phương tinh minh như vậy, vậy mà nhìn thấu tâm tư của mình, hắn là muốn trước nhận thua. Hồi đầu lại phái người tới thu thập Lý Diên Khánh, nhưng đối phương cũng không cho hắn bất luận cái gì lỗ thủng. Tống Giang trong lòng dần dần nổi lên sắc cơ, hắn có thể bẻ gãy mũi tên thể, nhưng muốn người trong thiên hạ không biết việc này, hắn chỉ có thể giết chỗ này thôn trang. Đúng lúc này, chỉ nghe bên cạnh cách đó không xa truyền tới một âm thanh vang dội, lão phu sẽ làm cái đứng giữa như thế nào. Tống Giang chấn động, hắn không nghĩ tới bên cạnh lại vẫn giấu có người ngoài, hắn giục ngựa lùi về phía sau mấy bước, nhìn chằm chằm chỗ hắc ám hỏi là người nào. Lý Diên Khánh lại vui mừng quá đỗi, hắn nghe ra cái thanh âm này chính là buổi chiều xuân xã chung gặp một lần Chu Đồng, hắn cho rằng Chu Đồng đã trở về, lại không nghĩ rằng hắn tại lúc này xuất hiện. Chỉ thấy một người cao lớn thân ảnh khôi ngô từ trên một cây đại thụ nhảy xuống, giống hệt một cái chim khổng lồ rơi xuống đất, lặng yên không một tiếng động, hắn chắp tay cao giọng nói, tại hạ thiểm tây Chu Đồng, kính đã lâu Sơn Đông Tống Giang danh tiếng, hạnh ngộ rồi. Chu Đồng ngày ấy trên đường gặp Lý Diên Khánh sử kiếm, liền một luôn nhớ mãi không quên. Về sau lại nghe nói Lý Diên Khánh tại 5 năm trước từng tranh đoạt đồng tử hội đầu sỏ thủ khoa, hắn đối với Lý Diên Khánh càng thêm cảm thấy hứng thú. Lúc gặp Xuân Xã, hắn đi thang âm các nơi du ngoạn, liền vô tình đi đến Lộc Sơn Trấn, không ngờ vừa đúng gặp phải Lý Diên Khánh cùng Nguyễn Thị huynh đệ đánh cuộc mũi tên, Chu Đồng đương nhiên biết rõ Lương Sơn hảo hán, đồ đệ của hắn Lâm Sung liền trà trộn trong đó. Chu Đồng quả thực lo lắng, liền ẩn thân tại Lý Diên Khánh nhà phụ cận bí mật quan sát, tận mắt nhìn thấy Lý Diên Khánh lấy phi đá đánh bại Đới Tông. Bắt sống Lý Quỷ, thẳng đến Tống Giang đã đến, hắn mới rốt cục lộ diện. Tống Giang ngây ngẩn cả người, sau nửa ngày hỏi đúng là Thiết Tý Bảng Chu Đại Hiệp. Đại Hiệp không dám nhận, lão phu chính là Chu Đồng. Chu Đồng lâu lịch nhân thế, hắn biết rõ Lý Diên Khánh không giải quyết được hôm nay nan đề, lấy Tống Giang danh tiếng, làm sao có thể hướng một cái hồi hương thiếu niên nhận thua, coi như Tống Giang nhất thời chịu thua, cũng nhất định sẽ mãnh liệt trả thù, chỉ có chính mình ra mặt điều giải, mới có thể giúp Lý Diên Khánh giải thoát này hoạn nạn. Chu Đồng cười nói, lão phu nguyện làm đứng giữa, điều giải hôm nay tranh chấp, Tống Công Minh thật là nguyện tiếp nhận. Tống Giang đương nhiên nguyện ý, có Chu Đồng ra mặt, hắn liền có thể bảo trụ thanh danh, không cần lại thiệt mũi tên thề, hắn lập tức ôm quyền nói, nguyện tiếp nhận Chu đại hiệp điều giải. Chu Đồng lại quay đầu hướng Lý Diên Khánh cười nói, Lý thiếu gia lang, ta là tân nhiệm huyện học Chu giáo đầu, có thể nguyện cấp cho ta mặt mũi này. Lý Diên Khánh gật gật đầu, Chu sư phó ra mặt, Diên Khánh có thể nào không theo. Được. Đã song phương đều tiếp nhận, ta liền cố mà làm rồi. Chu Đồng cười nói, hai vị mời nói trước một nói, là vì chuyện gì phát động tranh chấp. Tống Giang liền đưa bọn chúng tìm kiếm Hô Thành sự tình đơn giản nói một lần, cuối cùng nói, Tống Giang cùng Hô Thành không oán không cừu, chỉ là ngưỡng mộ kỳ danh, muốn mời hắn nhập bọn, không có ý tứ gì khác. Lý Diên Khánh cũng nói, Hô Đại Thúc từng bị Phương Tịch quấy rối mới thoát đi nơi đây, hắn thầm nghĩ bình tĩnh sống, không muốn lại tham gia giang hồ tranh chấp. Chu Đồng trong lòng thầm giận mình, nguyên lai danh chấn thiên hạ thiết thủ Hô Thành ẩn thân ở chỗ này, khó trách ra. Chu Đồng nhìn liếc Lý Diên Khánh, hắn giờ mới hiểu được Lý Diên Khánh vì cái gì tuổi còn nhỏ chính là thân thủ như thế rất cao minh, nguyên lai là đã nhận được Hô Thành truyền thụ. Chu Đồng vừa cười nói, nguyên lai là vì Hô Thành, người này ta từng có duyên gặp mặt một lần, đúng là một võ nghệ cực cao hảo sảng hán tử, không tại ta dưới, Lý thiếu gia lang nhất định biết rõ tung tích của hắn a. Lý Diên Khánh trầm mặc một lát, liền gật đầu nói, ta xác thực biết rõ. Đã như vậy, ta ra hai cái chết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, phương án, đầu tiên Tống lão đệ thuộc hạ ban đêm xông vào dân trạch, vô lễ trước đây, Lý thiếu gia lang phản kích đả thương người tình có thể nguyên, Lý thiếu gia lang thả người, Tống lão đệ cam đoan không truy cứu nữa, chuyện này kết, song phương có đồng ý hay không? Tống Giang vui vẻ nói, Chu đại hiệp mặt mũi của ta không thể không cấp, ta đồng ý. Lý Diên Khánh nguyên vốn không tin Tống Giang, bất quá có Chu Đồng ở đây, lượng Tống Giang cũng không dám đơn giản đắc tội, hắn cũng đáp ứng nói, ta có thể thả người. Chu Đồng gặp hai người đều đáp ứng, liền lại nói, Tống lão đệ muốn gặp Hỗ Thành, nhưng Lý thiếu gia lang lại không muốn ngoại nhân đi quấy rầy, quả thật có chút khó làm, như vậy đi. Lý thiếu gia lang đem Hỗ Thành chỗ ẩn thân nói cho ta biết, Tống lão đệ viết nữa một phong thơ, lão phu chính là vất vả đi một chuyến, đem phong thư này giao cho đến Hỗ Thành trên tay, Lý thiếu gia lang lại không thấy vi phạm đạo nghĩa, Tống lão đệ cũng coi ôm mới cơ hội, còn Hỗ Thành có nguyện ý hay không nhập bọn, cái kia chính là cá nhân hắn quyết định, các ngươi cảm thấy thế nào? Cái phương án này phi thường tuyệt diệu, đã xảy ra tối nay ngoài ý muốn, Tống Giang nguyên bản là không hy vọng có thể tiếp tục chiêu mộ được Hỗ Thành, Chu Đồng rồi lại cấp cho hắn một cái cơ hội, hắn đương nhiên nguyện ý, chỉ cần mình trong thơ ngôn từ khẩn thiết, Hỗ Thành chưa hẳn không có thể động tâm, hắn lúc này đã đáp ứng. Chu Đồng lại hỏi Lý Diên Khánh, thiếu lang nguyện ý không? Lý Diên Khánh lại kiên quyết lắc đầu, thật xin lỗi, Hô Đại Thúc tung tích nơi nào ta không sẽ nói cho bất luận kẻ nào. Chu Đồng khẽ giật mình, nhìn Lý Diên Khánh một lát, chỉ phải cười khổ nói, được rồi. Ta nghĩ biện pháp khác nghe ngóng. Chu Đồng rồi hướng Tống Giang nói, ta cam đoan đem thư đưa đến Hô Thành trong tay, Tống Công Minh thật là về khách sạn trước viết thơ, ta sẽ chờ mà sẽ đem con tin đưa trở về. Tống Giang gặp Lý Diên Khánh kiên quyết không bán đi Hô Thành, cũng là bội phục nhân phẩm của hắn, liền gật đầu, đối với Đới Tông cùng Nguyễn Thị huynh đệ quát, chúng ta đi. Bốn người rục ngựa mà đi, không bao lâu thân ảnh liền biến mất ở rừng cây ở sâu bên trong, Chu Đồng cười nói, Lý thiếu gia lang, chúng ta nói một chút ta. Chương 70, vào thành đi thi. Lý Diên Khánh đem Chu Đồng mời đến trong nhà, Chu Đồng gặp sân nhỏ trong góc có một tích tụ mài rua tốt bán thành phẩm hòn đá, liền nhặt lên một khối, dò xét thoáng một phát cười hỏi, cái này đánh đá thuật cũng là Hô Thành dạy ngươi à? Hồi bẩm Chu sư phó, Hô Đại Thúc chỉ điểm đệ tử thủ pháp, hắn còn dạy ta mấy chiêu kiếm pháp. Chu Đồng gật gật đầu, đánh đá cùng bắn tên là nhất mạch quán thông, giống như ngươi thiếu niên như vậy cao thủ cũng là hiếm thấy, bất quá. Ngươi vì cái gì không luyện phi đao? Lý Diên Khánh do dự một chút nói, đánh đá còn có quay lại đường sống, phi đao thấy máu, chính là kết xuống cửu án rồi. Chu Đồng trong lòng khen ngợi, đứa nhỏ này hiểu rõ lý lẽ, không đi cực đoan, lại thủ vững hứa hẹn, không bán đi bằng hữu, là một cái khó được hạt giống tốt, trong lòng của hắn liền có thu đồ đệ ý tưởng. Ngươi nói không sai, nếu ngươi đêm nay dùng phi đao, coi như ta bất quá mặt mũi cũng không giải được cái này nút chết, mang ta đi nhìn xem ngươi bắt nhân a. Chu sư phó mời sang bên này. Lý Diên Khánh mang Chu Đồng đi vào sau phòng, hai người đi tiến gian phòng, trong phòng đèn sáng, chỉ thấy một cái hắc đại hán đeo trọng yếu cái gông ngồi dưới đất, hai chân buộc chặt, đang phờ phạc mà cúi thấp đầu, đứng bên cạnh một cái 8-9 tuổi tiểu nương tử, trong tay ôm một cây dạ y phục truy, như con tiểu ưng đồng dạng hung ác nhìn chằm chằm hắc đại hán, tựa hồ chuẩn bị tùy thời một gậy đánh tới. Lý Quỳ cũng là yên tĩnh, hắn thật sự là sợ tiểu nương tử này sang bậy, hắn chỉ cần nhúc nhích, tiểu nương tử này chạy gỗ liền không có đầu không mặt mũi đánh tới, mặc dù lần lượt vài cái không tính là cái gì, có thể chuyện này như truyền ra ngoài, để cho hắn Lý Quỳ sắc mặt hướng ở nơi nào đạt. Lý Quỳ thấy Lý Diên Khánh, vội vàng nói, ngươi mau đưa tiểu nương tử này kêu lên đi, nàng tại ta bên cạnh, ta suối quẻ phải sợ. Lý Diên Khánh cười nói, ta và ngươi thủ lĩnh đã nói tốt rồi, hiện tại để lại ngươi trở về. Thì Thước lập tức luống cuống, tiểu quan nhân, không thể thả hắn, hắn nói biết đánh chết ta đấy. Lý Quy đắc ý vạn phần, hướng Hỉ Thước thử khai mở một ngụm trắng nếu hàm răng nói, tiểu nương tử bây giờ sợ à? Nhanh đi cầm chén rượu vội tới ta uống, ta tạm tha qua ngươi. Ta mới không sợ ngươi. Hỉ Thước nâng lên giá y phục truy vừa muốn đánh, Lý Diên Khánh vội vàng ngăn lại nàng, đừng sợ, hắn chỉ là dọa ngươi một chút, đường đường Lương Sơn hảo hán cùng một cái 9 tuổi tiểu nương tử gây khó dễ, hắn gánh không nổi cái mặt này. Lý Quy tức giận hừ một tiếng, như là đã cùng ta ca ca hòa giải rồi. Vậy thì nhanh lên phóng ta đi, đừng đem ta thật chọc giận. Lý Diên Khánh có lòng thử một lần chu đồng bản lãnh, liền tiến lên đẩy ra Lý Quỳ trên chân gân châu tác, lại mở ra Lý Quỳ trọng yếu cái gông, chu đồng trong lòng âm thầm buồn cười, tiểu tử thúi này rõ ràng còn muốn thử một lần chính mình. Lý Quỳ bỗng nhiên đạt được tự do, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một quyền hướng Lý Diên Khánh mặt đánh tới, sợ tới mức Hỉ Thước hét dầm lên, chu đồng tay tật mắt nhanh, một hồi nắm Lý Quỳ thủ đoạn, cánh tay sắt ra sức. Lập tức đau đến Lý Quỳ tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt đứng dậy, thân thể lập tức sủi lơ. Chu Đồng hừ một tiếng, buông ra cổ tay của hắn, coi như Lâm Sung thấy Lao Phu cũng đủ nghe lời quỳ xuống, ngươi còn dám ở trước mặt Lao Phu phong tứ. Lâm Sung là Lương Sơn bạc trung võ nghệ cao nhất người, ngay cả Lý Quỳ cũng không dám trêu chọc. Lý Quỳ mặc dù lỗ mãng, lại tuyệt không ngu dốt, hắn lập tức đoán được lão giả này là ai, ngươi. Ngươi chẳng lẽ chính là Chu lão gia tử? Do ta làm bảo vệ. Lý Thiếu Gia Lang cùng Tống Công Minh hòa giải rồi, ngươi cùng ta rời đi. Ta mang ngươi trở lại khách sạn. Lý Quỳ nếu biết người trước mắt này chính là Lâm Sung sư phụ, nổi tiếng thiên hạ thiết tí bảng Chu Đồng, hắn liền không dám lần nữa làm cản, nghe lời đi theo Chu Đồng đã đi. Lúc này, Chu Đồng lại thấp giọng hỏi Lý Diên Khánh nói, Hỗ Thành tung tích nơi nào, ngươi ngay cả lão phu cũng tin không nổi à? Lý Diên Khánh cười nhẹ một tiếng, ta như không tin được Chu sư phó, chính là sẽ không tiếp nhận Chu sư phó điều giải rồi. Bất quá Hỗ đại thúc tung tích nơi nào là một cái khác chuyện quan trọng, ta không sẽ nói cho bất luận kẻ nào. Chu Đồng cười to, tốt, tốt. Mặc dù không có đem Hỗ Thành tung tích nơi nào tự nói với mình, nhưng Chu Đồng ẩn ẩn có thể đoán được một chút manh mối, Hỗ Thành phụ thân chính là mai táng tại đại danh phủ. Lá dụng về cội, Hỗ Thành nhất định sẽ mang mẫu thân về quê nhà, hắn cái khác đồ đệ Lô Tuấn Nghĩa chính là đại danh phủ hào phú nhà giàu, tin tưởng hắn có thể giúp mình tìm được Hỗ Thành. Chu Đồng mang theo Lý Quỳ đi ra cửa viện. Quay đầu hướng Lý Diên Khánh nói, từ giờ trở đi bình tĩnh trở lại, hảo hảo tham gia huyện học thi kiểm tra, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại. Lý Diên Khánh không người túi giảm người thi lễ nói, đa tạ Chu sư phó thay thế Diên Khánh giải trừ hôm nay tới ếch, Diên Khánh nhất định sẽ thực sự thừa nhận dự thi huyện học, không phụ Chu sư phó trọng vọng. Nhìn qua Chu Đồng cùng Lý Quỳ thân ảnh biến mất trong đêm tối, Hỉ Thước lo lắng hỏi tiểu quan nhân, cái kia mặt đen ác nhân không có thể trở lại à? Yên tâm đi, hắn không có thể trở lại. Lý Diên Khánh nhìn sắc trời một chút, lại cười hỏi, hiện tại là thời điểm nào rồi? Nhanh canh năm rồi. Lý Diên Khánh thật dài mở rộng thân thể một cái, mặc dù một đêm không ngủ, hắn cũng không thấy phải buồn ngủ, hắn sâu sắc hít thở sâu một hơi khí tức rét lạnh, đối với Hỉ Thước cười nói, đi phòng bếp tìm cho ta ăn chút gì đấy, ta muốn bắt đầu chạy bộ rồi. Ngay tại Lý Diên Khánh đã bắt đầu mỗi ngày kiên trì chạy bộ đồng thời, Tống Giang một nhóm cũng lặng yên rời đi Trương thị trấn, hướng nam mà đi, Tống Giang không ngừng một lát nữa hướng bắc nhìn quanh. Hán Thủy Trung có chút tiếc nuối, không có có thể đem Lý Diên Khánh như vậy dị mới thiếu niên thu nạp đến dưới quyền mình, một mực mọi người rời đi Tương Châu, Tống Giang như trước nhớ mãi không quên việc này. Mùng 5 tháng 2 sáng sớm, Diêu Đỉnh đem Lý Diên Khánh gọi vào trong thư phòng, Diêu Đỉnh có vẻ hơi thương cảm, 5 năm qua, hắn dốc lòng giảng dạy Lý Diên Khánh, rốt cuộc phải đến ly biệt thời điểm, Diêu Đỉnh vốn là lớn lên nhỏ gầy, lúc này hắn phía sau lưng đã lưng còng, càng lộ ra bóng lưng của hắn gầy như đứa bé. Chỉ là một đầu bạc phơ tóc trắng nói mọi người hắn đã gần đến tuổi thất tuần. Hôm nay là ngươi sẽ phải rời khỏi Lộc Sơn học đường rồi, ta còn nhớ rõ 5 năm trước ta hỏi ngươi, tại sao phải đọc sách, ngươi nói vì đọc càng nhiều nữa thư. Nếu như hôm nay ta hỏi lại ngươi vấn đề này, ngươi lại trả lời thế nào thì sao? Diêu Đình nói rất chậm, già nua trong ánh mắt lại mang theo vẻ mong đợi, Lý Diên Khánh không có trả lời, vấn đề này hắn vẫn luôn ở chỗ này suy nghĩ, nhưng đến nay cũng không nghĩ ra một cái nguyên vẹn đáp án. Hắn hy vọng có thể thi đậu tiến sĩ, hoàn thành người đọc sách tha thiết ước mơ tên đề bảng vàng, thực hiện phụ thân cùng sư tôn nhiều năm tâm nguyện, hắn cũng hy vọng có thể là tiếp xúc sắp đến tai nạn thời đại tận một phần lực lượng của mình. Những điều này đều là hắn sự tình muốn làm, nhưng lại không hoàn toàn, tựa như thành từng mảnh bức tranh chấp nối, chúng chỉ là trong đó một mảnh, rồi lại biểu hiện không ra bức tranh chấp nối toàn cảnh, Lý Diên Khánh mình cũng không rõ ràng lắm toàn cảnh nên là cái gì. Trầm mặc thật lâu, Lý Diên Khánh cúi đầu xuống, ấy này nói, sư phụ, tự chính mình cũng không biết. Diêu Đỉnh thì không có thất vọng, ánh mắt hắn bắt đầu lóe ra một tia sáng lộ ra, trên mặt táo sông hoạch vậy nếp nhăn bị một đóa dáng tươi cười tạo ra, hắn thực đây chính là ta mong muốn đáp án. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, hắn không hiểu vì cái gì sư phụ nói như vậy, Diêu Đỉnh lôi kéo tay của hắn, chậm rãi nói, Lộc Sơn Trấn chỉ là một nho nhỏ sơn cốc, khi ngươi đi ra khỏi sơn cốc, chính là sẽ thấy liên miên bất tận trắng như tuyết núi lớn, khi ngươi đi ra núi lớn, ngươi lại sẽ phát hiện bên ngoài càng là một nhìn qua bình nguyên vô tận, khi ngươi xuyên qua bình nguyên, vượt qua đại giang đại hà, ngươi mới sẽ thấy càng thêm rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy biển cả, chỉ có đến lúc đó, ngươi mới biết mình năm đó tại sao phải đọc sách. Chỉ tiếc đến ngày đó nhưng ta có thể đã nghe không được đáp án của ngươi rồi, hy vọng ngươi đừng quên hôm nay một lão già đối với ngươi nhắc nhở. Lý Diên Khánh quỳ gối sư phụ trước mặt, nước mắt mãnh liệt mà ra, nghẹn ngào thanh âm nói, sư phụ nhất định phải sống lâu trăm tuổi, chờ Diên Khánh trở về nói cho sư phụ đáp án. Diêu Đỉnh từ ái vớt ve ái đồ đầu, đi thôi. Đi cho ta khảo thí huyện học đệ nhất danh, đi cho ta thi đậu cử nhân, thi đậu tiến sĩ, để cho sư phụ lưng còn có thể một lần nữa rất thẳng lên. Sư phụ bảo trọng. Lý Diên Khánh nặng nề mà dập đầu lạy ba cái, đứng người lên bước nhanh rời đi Lộc Sơn học đường. Diêu Đỉnh nhìn qua Đỗ Nhi đi ra học đường, hắn già nua trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Một phút đồng hồ về sau, Lộc Sơn trấn 20 mấy danh học tử liền phân ra ngồi trên 6 chiếc xe bò, kết bạn đi thị trấn tham gia thi huyện. Lúc này đây Diêu Đỉnh chưa cùng theo, hắn đã thay thế đám học sinh ghi danh, cuối cùng thì nhìn đám học sinh riêng mình phát huy. Từng học sinh tâm tình đều hết sức phức tạp, đây là bọn hắn cuộc sống lần thứ nhất khảo nghiệm. Thi được huyện học, ý nghĩa bọn hắn có thể kế liên tục đọc sách đào tạo sâu, 2 năm sau, hoặc là đi tham gia phát giải thí, hoặc là đi tham gia châu học thi kiểm tra, có thể tiếp tục cuộc lữ trình nhân sinh của bọn hắn. Nếu như thi không đậu, thi rớt huyện học, phần lớn người phải cáo biệt đọc sách kiếp sống, hoặc là về nhà trồng ruộng, hoặc là ra ngoài kinh thương, đi đến một cái nhánh khác cuộc sống con đường. Lý Diên Khánh 4 người ngồi ở chiếc thứ 2 xe bò bên trong, Lý Nhị cũng cùng bọn họ nhét chung một chỗ, bất quá Lý Nhị chẳng hề quá vẻ vải. Hắn đối với mọi người cười nói, tộc trưởng đã cho ta liên hệ tốt rồi, nếu như thi không đậu, thi rớt huyện học, ta liền đi An Dương Thư Viện đọc sách, 2 năm sau đồng dạng có thể tham gia châu học thi kiểm tra. An Dương Thư Viện là tư nhân sáng lập trường học, thuộc về cùng huyện học đồng cấp sơ cấp trường học, xa xa không thể cùng thiên hạ 4 đại thư viện cùng đưa ra cùng lúc luận, bất quá cũng là Tường Châu so sánh nổi danh thư viện, 20 năm trước từ một tên thoái lui quan lộ quan viên khởi đầu, Lý Văn Quý trưởng Tôn Lý Phong cũng là đi chỗ đó đọc sách. Lý Nhị những lời này nhưng thật ra là đã từng nói qua Lý Diên Khánh nghe, trong lòng của hắn có chút đắc ý, tộc trưởng cũng không phải là chỉ quan tâm Khánh Ca Nhi một người, lần này tộc trưởng thậm chí không có giúp Khánh Ca Nhi, chỉ giúp mình. Bất quá Lý Diên Khánh đang nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, không có nghe thấy hắn mà nói, Lý Nhị trong lòng có hơi thất vọng, lại dùng cánh tay thọc bên cạnh Vương Quý thoáng một phát, cười hỏi, ngươi tổ phụ nên cho ngươi tìm quan hệ tốt đi à nha. Vương Quý khinh thường hừ một tiếng nói, đó là đương nhiên. Đại Đao Chi huyện tự mình nóng sợi, tên của ta đã tại huyện học nhập học danh sách lên, lao thang cũng là. Lý Diên Khánh đã dần dần từ cùng sư phụ ly biệt thương cảm chung đi ra, hắn chưa từng nghe Thang Hoài nhắc tới chuyện này, liền cười hỏi Thang Hoài đạo, lao thang, là thế này phải không? Ta không rõ lắm. Thang Hoài nhìn liếc Lý Nhị, nói không tỉ mỉ nói, người nhà của ta để cho ta chuyên tâm thi kiểm tra, không cần lo cho sự tình khác, ta cũng lười hỏi nhiều. Có Lý Nhị cái này ngoại nhân tại. Thang Hoài hiển nhiên không chịu nói lời nói thật, Lý Diên Khánh liền không hỏi thêm nữa, lúc này Nhạc Phi chậm rãi nói, nghe nói cái này lần vũ kỹ thi kiểm tra là chi huyện tự mình chủ khảo, khảo thí bắn tên, cử tạ cùng chạy bộ, chỉ cần 2 hạng hợp cách chính là có thể nhập học. 4 người đều ngồi thẳng thân thể, kinh ngạc hỏi trước khi không phải nói 3 loại đều phải hợp cách mới có thể nhập học à. Nhạc Phi cười cười, hẳn là Châu Lý can thiệp, nếu như 3 loại đều phải hợp cách, như vậy tuyệt đại đa số học sinh đều đưa tại bắn tên ở trên. Có thể thi đậu huyện học không có mấy cái này làm được thật quá mức, hiện tại đổi thành 2 hạng hợp cách, trên thực tế chỉ cần chạy bộ thông qua, vũ kỹ khảo thí trên cơ bản chính là không có vấn đề. Thang Hoài lại nói tiếp, trong này cũng có khác nhau, nếu như bắn tên hạng nhất không thông qua, như vậy sau này võ khoa giáo đầu hay là từ phía trước lao giáp trùng, nhưng nếu như bắn tên thông qua, cái kia chính là chu sư phó coi như võ khoa giáo đầu rồi. Không chỉ có Vương Quý cùng Thang Hoài hưng phấn dị thường. Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi cũng khoan thai hướng tới, nếu có thể cùng Chu Đồng học võ, cũng không uổng bọn hắn tham gia cái này lần huyện học thi kiểm tra. Mọi người như trước ở tại Thang Thị khách sạn, gian phòng sớm đã chuẩn bị cho tốt, mọi người đang tại vận chuyển hành lý lúc đó, Lý Diên Khánh đông nhiên nghe thấy sau lưng có người đang gọi hắn, vừa quay đầu lại, nguyên lai là nhị tộc trưởng Lý Văn Quý, này cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lý Diên Khánh liền vội vàng tiến lên chào, từ khi Lý Văn Quý tháo xuống đều bảo chính chức về sau, hắn liền trường kỳ dừng lại ở Thang Âm huyện thành, trưởng phòng Lý Thị tại thị trấn cùng An Dương huyện sản nghiệp. Đây cũng là hắn và huynh trưởng Lý Văn Hữu phân công, Lý Văn Hữu quản lý thổ địa, hắn quản lý sản nghiệp, trên danh nghĩa là trong tộc tài sản, trên thực tế hơn phân nửa quay về bọn hắn người sở hữu. Lý Văn Quý khó được khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, Khánh Nhi có thì giờ danh không? Chúng ta đi ăn một bữa cơm rau dưa như thế nào? Lý Văn Quý đứng bên cạnh một thiếu niên, đúng là hắn thương yêu nhất tiểu tôn tử Lý Bảo Nhi, hắn cũng là năm nay cùng Lý Diên Khánh cùng nhau tham gia huyện khảo thí. Lý Diên Khánh không biết cái gì nhị tộc trưởng tìm mình làm cái gì, hắn liền yên lặng gật gật đầu. Lý Văn Quý đem Lý Diên Khánh đưa đến cách đó không xa Lý Nhớ Tử Quán, là Lý Văn Quý tại thị trấn khai mở tử quán, là Thang Âm huyện ba đại tử quán tới một, An Dương huyện cùng đại danh phủ cũng tất cả đều có một nhà chi nhánh. Bọn hắn lầu hai gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, Lý Văn Quý cười híp mắt cấp cho Lý Diên Khánh rót một chén rượu, Khánh Nhi, chúng ta nhanh 3 năm không gặp a. Lý Diên Khánh bỗng nhiên có một loại cảm giác, mấy năm này hắn trôi qua bình tĩnh như vậy, phải hay là không cũng bởi vì Lý Văn Quý dọn đi thị trấn, không tại Lộc Sơn trấn nguyên nhân. Lý Văn Quý gặp Lý Diên Khánh không có trả lời chính mình, lại cười hỏi, cha ngươi tại An Dương thân thể coi như không tồi. Cảm ơn tộc tổ quan tâm, phụ thân trên thân thể tốt. Vậy là tốt rồi. Lý Văn Quý uống chén rượu, liền chậm rãi nói, vài chục năm nay, ta lớn nhất nhận thức, chính là giữa tộc nhân hỗ trợ lẫn nhau giúp, gia tộc mới có thể thịnh vượng phát đạt, không biết Khánh Nhi phải chăng tán thành điểm này. Lời này bản thân không có sai, nhưng muốn xem tại trường hợp nào nói, so với như bây giờ, Lý Diên Khánh nhìn ngồi ở tổ phụ bên cạnh Lý Bảo Nhi, tiểu tử này là bọn hắn cái này một đám Lộc Sơn học đường thí sinh trung học chức nghiệp kém nhất một cái, mắt nhìn ngày mai sẽ phải thi huệ rồi, Lý Văn Quý lại nói tộc nhân muốn lẫn nhau giúp hỗ trợ, lời này là có ý gì? Lý Diên Khánh gật đầu cười, miễn cưỡng đã đồng ý hắn những lời này. Lý Văn Quý mừng thầm trong lòng, liền vuốt ve sờ lên ấu tôn đầu thở dài, ngày mai sẽ là thi huệ rồi, ta rất lo lắng Bảo Nhi, Khánh Nhi cũng biết rõ tình huống của hắn, nói thật, ta thật sự vô kế khả thi a. Cái này không khó lắm a. Lý Diên Khánh cười nói. Lý Văn Quý biết rõ Lý Diên Khánh chỉ, nhân tiện nói, biện pháp đương nhiên là có, nhưng tóm lại là khó coi, nói thật, ta hy vọng Bảo Nhi có thể biểu hiện tốt một chút một hồi, để cho trong huyện cũng có thể đưa tin mừng đến thăm, thay ta làm dạng dỡ tổ tông, của ta phía trước mấy cái cháu trai đều không có cơ hội này biểu hiện, Bảo Nhi chính là hy vọng cuối cùng của ta rồi, Khánh Nhi có thể hiểu được tâm tình của ta à? Ta đương nhiên có thể hiểu được, mỗi lão nhân đều hy vọng con của mình tôn có thể có tiền đồ, đây là nhân chi thường tình. Lý Văn Quý gặp Lý Diên Khánh làm sao cũng không đi ra, dứt khoát nói ngay vào điểm chính, Khánh Nhi, ngươi là hài tử thông minh, không bằng chúng ta làm giao dịch a. Giao dịch. Lý Diên Khánh lập tức phản cảm đứng dậy, mới vừa rồi còn nói tộc nhân muốn hô bang hỗ trợ, lúc này lại biến thành giao dịch, chỉ sợ lẫn nhau giúp hỗ trợ chỉ là lời hay, giao dịch mới là Lý Văn Quý trong lòng ý tưởng chân thật. Lý Diên Khánh khắc chế nội tâm phản cảm, nhàn nhạt hỏi không biết nhị tộc tổ nói giao dịch là chỉ cái gì. Dù sao Khánh Nhi năm nay mới 12 tuổi, là năm nay huyện học thí sinh chung một cái nhỏ nhất, Khánh Nhi có thể hay không đem năm nay cơ hội nhường cho Bảo Vật Nhi, sang năm thi lại huyện học, để báo đáp lại, ta để cho phụ thân ngươi trưởng quản gia tộc sản nghiệp sở hữu sổ sách, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Diên Khánh một câu cũng nói không nên lời, rõ ràng để cho mình đem cơ hội nhường cho hắn cháu trai, may mà hắn nghĩ ra a. Lý Diên Khánh trong lòng phẫn nộ, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ, bình tĩnh như trước mà hỏi thăm, ta không biết rõ nhị tộc trưởng ý tứ, huyện khảo thí luôn luôn rất nghiêm khắc, ta làm sao đem cơ hội nhường cho Bảo Nhi. Lý Văn Quý cho rằng Lý Diên Khánh động tâm, liền hạ giọng nói, thi kiểm tra đến cuối cùng, tại bài thi trên viết tên thời điểm, người bài thi trên viết Bảo Nhi cái tên, Bảo Nhi bài thi ghi tên của ngươi, như vậy thì không chê vào đâu được rồi. Lý Diên Khánh quả thực không thể tin vào thai của mình. Hắn đời trước chính là chết tại đây loại sự tình ở trên, phụ thân hắn cũng là bởi vì này phá hủy cuộc sống, hiện tại Lý Văn Quý rõ ràng còn nếu lại để cho mình coi như người làm văn hộ. Lý Diên Khánh trong lòng lập tức giận tím mặt, đứng bật lên thân nói, trưởng bối phải có trưởng bối đạo đức, Diên Khánh mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là biết liêm sỉ, chuyện này ta tuyệt không đáp ứng, cáo tử. Nói xong, Lý Diên Khánh quay người nổi giận đùng đùng rời đi, Lý Văn Quý tức đến xanh mét cả mặt mày, sau nửa ngày không nói gì, đồng nhiên. Hắn hung hăng một quyền nện tại trên bàn dài, Chương 71, huyện học thi kiểm tra. Tiểu học đường tương đương với tiểu học, huyện học là tương đương với trường cấp 2, mà châu học là cao trung, kinh thành thái học chính là đại học, Lý Diên Khánh 5 năm trước trình độ có thể thi đậu huyện học, lại đi qua 5 năm hệ thống học tập, hắn hoàn toàn có thể thi đậu châu học hoặc là tham gia phát giải thí khoa cử động thi kiểm tra. Bất quá tựa như không có trường cấp 2 học tịch không thể học trung học đồng dạng, Lý Diên Khánh phải tham gia huyện học thi kiểm tra, đạt được huyện học tú tài tư cách sau mới có thể tiến hành bước kế tiếp thi kiểm tra. Huyện học thi kiểm tra đương nhiên là tại huyện học tiến hành, 5 năm trước Lý Diên Khánh từng tại nơi này tham gia đồng tử hội, đoạt được thủ khoa, hôm nay địa phương từng sống trọng yếu du, tất cả cảnh vật cùng 5 năm trước không hề khác gì nhau, chỉ là 5 năm trước ba người kia cổ giả đã không tại huyện học rồi. Trời chưa sáng, Lộc Sơn học đường 20 mấy danh học tử liền từ thang thị khách sạn xuất phát, bọn hắn đem muốn khảo thí suốt một ngày, mãi cho đến lúc hoàng hôn mới chấm dứt. Huyện học cửa chính đã chật ních đến từ tất cả hương tất cả trấn học sinh. Ngoại trừ 8 cái nhà nước bên ngoài học đường, vẫn còn có rất nhiều tư thục cùng trường xã học sinh, thậm chí còn có năm trước cùng năm kia thi rớt học sinh, nhiều vô số cộng lại chừng 5-600 người, thi kiểm tra trúng tuyển nhân số là 100 người, tăng thêm cách khác, như là giúp học tập trúng tuyển các loại, cuối cùng tổng cộng sẽ có 200 người tiến vào huyện học. Tỷ lệ trúng tuyển khó khăn lắm 3-1, cũng không tính quá đáng, chỉ có một chút bần hàn đệ tử rất khẩn trương, bọn hắn chỉ có một cơ hội này, thực tế ở trên. Rất nhiều con nhà giàu cũng sẽ biết chiếm đi hơn phân nửa thi kiểm tra trúng tuyển danh lệch, cho nên bần hàn con em tỷ số trúng tuyển chính là thấp hơn. Lúc này, từ huyện học ở bên trong đi ra một tên giám khảo hô to, từ cửa hương vào. Mọi người trái đi 100 bộ. Các thí sinh lập tức một hồi đại loạn, vừa trách móc, một bên phía sau tiếp trước hướng cửa hông chạy đi, Lý Diên Khánh cùng mấy người đồng bọn bị lách vào giải tán. Lý Diên Khánh như trước là chuyện ngày hôm qua cam tức, nhưng hắn cũng biết Lý Văn Quý không sẽ như vậy cam tâm. Hắn gặp Lý Bảo Nhi ở phía trước nơi cửa chờ đợi mình, liền dứt khoát chậm rãi từ từ đi về phía trước, hắn cũng không tin Lý Bảo Nhi bảo trì bình thản. Lúc này, Lý Diên Khánh lại ngoài ý muốn phát hiện trừ hắn ra bên ngoài, còn có một tên thí sinh cũng là không chút hoang mang, đi được so với chính mình còn muốn nhàn nhã. Lý Diên Khánh không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt, chỉ cảm thấy hắn khá quen, tựa hồ đã từng thấy qua. Người này thí sinh lớn lên thập phần tuấn tú, giơ tay nhấc chân có một loại bình tĩnh phong cách quý phái, hắn mỉm cười, "Diên Khánh huynh, chúng ta bao năm không thấy rồi." "Ngươi là?" Lý Diên Khánh càng xem người này vượt qua quen mặt, nhưng chính là nhớ không nổi hắn là ai. "Năm đó chúng ta tại đồng tử hội trên có qua đọ sức, còn nhớ rõ à?" "Ngươi là Trương Hiển?" Lý Diên Khánh lập tức nghĩ tới, Thang Bác Hương học đường Trương Hiển. "Đang là tiểu đệ." Lý Diên Khánh lập tức trở nên nhiệt tình, tiến lên chắp tay cười nói, "Nghe nói Hiển đệ năm nay muốn tham gia phát giải thí." Trên thực tế, Trương Hiển vẫn còn so sánh Lý Diên Khánh đại 2 tháng. Chỉ là so với hắn Lý Diên Khánh muốn thấp nữa cái đầu, lại dài phải văn nhã tuấn tú, so với cường tráng khôi ngô Lý Diên Khánh thoạt nhìn xác thực muốn còn trẻ. Trương Hiển cũng đáp lễ cười nói, "Diên Khánh huynh không phải cũng muốn đi tham gia phát giải thí. Chúng ta đang dễ dàng cùng nhau đi An Dương. Đến lúc đó tiểu đệ nhất định phải hướng Diên Khánh huynh thỉnh giáo học thức." "Đâu có. Đâu có. Hiền đệ quá khiêm nhường." Hai người ở chỗ này xưng huynh gọi đệ, hận gặp nhau trễ, bên kia giữ cửa giám khảo lại gấp rồi, hô lớn, "Hai người các người, rốt cuộc muốn không nên khảo thí thử." Lúc này, Lý Diên Khánh gặp Lý Bảo Nhi đã không tại cổng chính, hắn liền tăng thêm tốc độ hướng huyện học đi vào trong đi. Lý Diên Khánh vừa mới tại chỗ mình ngồi cho vững, thi chuẩn bị tiếng chuông liền gõ, đám học sinh có 1 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị, chủ yếu là cho bọn hắn lưu đủ thời gian mài mực, cùng lúc tuyên bố quy tắc cuộc thi, đám học sinh nhao nhao lấy ra bản thân mực nghiên mực, đặt cược một chút nước trong, bắt tay vào làm nghiên cứu mực rồi. Lúc này, vài tên quan chủ khảo bắt đầu phát bài thi tổng cộng có tam đại trường, 20 đề, nội dung liên quan đến luận ngữ, mạnh tử cùng hiếu kinh, không chỉ có khảo thí mặc kinh, vẫn còn khảo thí thuyết minh, chính là khảo thí đệ tử lý giải ra sao đoạn văn này, có người đề mục còn muốn cầu dùng sự thật lịch sử trình bày. Đề số lượng rất lớn, muốn khảo thí 8 canh giờ, cũng chính là 16 h, chính giữa ngoại trừ bên trên nhà xí bên ngoài, không có rời bản cơ hội, bất quá đối với bởi đã chuẩn bị mấy năm đám học sinh mà nói. Độ khó cũng không lớn, chỉ là đối với thư pháp yêu cầu rất cao, nếu như học sinh không có bị trúng tuyển, cái chính là thư pháp không được. Lý Diên Khánh một bên mài mực, một bên nhìn đề mục, đề thứ nhất chỉ có một câu nói, người Tống có mận hắn miêu tới không giải mà yết tới người. Để cho thí sinh trước sau bổ toàn. Đây là mạnh tử. Công tôn xỉu thượng chương 2, nếu như học sinh không hiểu quy tắc, nói không chừng đem cả bản công tôn xấu đều bổ toàn, nhưng trên thực tế chỉ yêu cầu bổ toàn chương 2, là được. Lý Diên Khánh lại tiếp tục nhìn đề, sở hữu đề mục cũng không gian nan, đều là sư phụ nói qua đấy. Lúc này, quan chủ khảo cao giọng nói, phía dưới tuyên bố quy tắc, tổng cộng chương 13, thứ nhất, tiểu chữ là khải thư hoặc là design, yêu cầu chữ viết rõ ràng, tiểu chữ đoan chính, chỉnh cuốn xóa và sửa không thể vượt qua đệ ngũ môn. Thứ hai, sở hữu thí sinh đều vì bổn huyện hộ tịch, mượn tịch tham khảo người coi là ăn gian. Thứ ba, những năm qua đã khảo chúng người không thể thi lại. Quy tắc mỗi năm chẳng có gì đổi khác, đại bộ phận thí sinh cũng sẽ không nghe, mà là dành thời gian nhìn đề, 8 canh giờ khảo thí 20 đề, 1 canh giờ muốn làm 2 đề nữa, thời gian tương đối khẩn trương. Lúc này, quy tắc niệm xong, quan chủ khảo trọng yếu gõ một cái tiếng chuông, thi huyện đã bắt đầu. Lý Diên Khánh cử bút bắt đầu làm đề thứ nhất, Mạnh Tử. Công Tôn Xỉu thượng chương 2. Công Tôn Xấu hỏi rằng, phu tử tăng thêm tề tới khánh tướng, phải hành đạo yên, mặc dù bởi vậy bá vương không dị rồi. Như thế, là động tâm nếu không ư? Mạnh Tử rằng, nếu không, ta 40 không động tâm. Giang, nếu là phu tử qua mạnh bí xa rồi. Giang, là không khó, nói tử trước ta không động tâm. Giang, không động tâm có đạo ư? Thang Âm huyện khảo thí cũng không phải Đại Tống Vương triều pháp định khoa cử thi kiểm tra, hắn chỉ là Thang Âm huyện học nhập học thi kiểm tra, bất quá đối với Thang Âm tất cả tiểu học đường Quảng Đại thiếu niên học sinh mà nói, cuộc thi lần này tuyệt không so với châu thí nhẹ nhõm, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nhà ngươi có tiền giúp học tập là có thể hơi chút đơn giản một chút, hàng năm xuất tiền 100 quan có thể đạt được nhập học ưu tiên tư cách, đương nhiên chỉ là tư ô vông, điều kiện tiên quyết hay là muốn thông qua cơ bản nhất việc học thi kiểm tra, cũng chính là không đọc sách phương thức, 20 đạo mặc kinh để đối đầu 10 đạo là được. Nhưng nếu như ngay cả cơ bản nhất việc học thi kiểm tra cũng không thông qua, vậy chỉ có thể đi vũ kỹ bên kia nghĩ một chút biện pháp rồi, ví dụ như có thể thông qua võ cử chuẩn bị sinh con đường tiến vào huyện học. Lý Bảo Nhi cuối cùng đi đúng là con đường này, Lý Văn Quý đương nhiên cũng biết, chỉ là hắn lòng tham chưa đủ, muốn cho cháu trai thi đậu phía trước vài tên để cho hắn làm dạng dỡ tổ tông, liền đánh lên Lý Diên Khánh chủ ý, để cho Lý Diên Khánh hy sinh chính mình, tắc thành cho hắn cháu trai. Thi được một nửa lúc đó, một cái cục giấy bỗng nhiên lăn đến Lý Diên Khánh bên người, Lý Diên Khánh lườm cục giấy liếc, hắn lại dùng khỏe mắt liếc qua hướng về sau nhìn qua đi, chỉ thấy ngồi ở hắn mặt bên Lý Bảo Nhi đang dương mắt đang nhìn mình. Lý Diên Khánh vốn không muốn nhặt cục giấy, nhưng lại sợ quan giám khảo trông thấy, liền bất động thanh sắc nhặt lên cục giấy, mở ra nhìn nhìn, bên trong chỉ có một câu nói, mượn quyển mở duyệt. Lý Diên Khánh trong lòng thầm mắng, hắn vừa làm xong 13 đề, mượn bài thi cho hắn, hắn là có thể hoàn thành, vậy mình nên làm cái gì bây giờ? Nói không bình tĩnh hắn sẽ đem bài thi hoán đổi, đem hắn giấy trắng tử trả lại cho mình. Lý Diên Khánh trong lòng ngầm bực, liền không thèm nhìn Lý Bảo Nhi yêu cầu vô Lý Bảo Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại không thể làm gì. Đang lúc hoàng hôn tiến đến, theo nộp bài thi tiếng chuông gõ vang, đám học sinh nhao nhao lấy tờ giấy ra hồ tên, cái lúc này coi như không có làm hết cũng không có thể viết nữa rồi, nếu không có thời gian hồ tên, bài thi đưa trước đi vậy biết hết hiệu lực. Lý Diên Khánh đi ra trường thi, thật xa liền trông thấy Vương Quý hướng hắn ngoắc rồi, Thang Hoài cũng ở đây, thì không có trông thấy Nhạc Phi, Lý Diên Khánh vội vàng đi đến phía trước cười hỏi, hai vị thi thế nào? Vương Quý vui dạo dựng nói, đều là sư phụ nói qua đấy, ta toàn bộ trả lời lên, có thể cấp cho người nhà tỉnh một món tiền. Thang Hoài bĩu môi, chuyện trọng yếu nói ba lượt, thư pháp, thư pháp, thư pháp. Người cái kia mèo cào chữ còn muốn thay thế trong nhà tiết kiệm tiền. Vương Quý tức giận đến một cước hướng hắn đá vào, sư phụ đều nói ta thư pháp có thể, ngươi rong dài cái gì, đợi lát nữa ta mời khách, không có phần của ngươi. Lao Thang thi thế nào? Thang Hoài nhìn Vương Quý, cười đắc ý, trên một người mà thôi. Lúc này, Nhạc Phi cũng chạy ra, cười hỏi, các ngươi thi như thế nào? Lý Diên Khánh cười nói, đều cũng không tệ lắm, thì nhìn thư pháp có thể không vào giám khảo pháp nhãn. Vương Quý sờ bụng một cái, ta đói chịu không được, ta mời các ngươi đi Thuận Phong lầu ăn bánh bao. Ba người chăm miệng một lời nói, không đi. Lý Diên Khánh rút hắn một cái, cười mắng, mỗi lần tới cũng phải đi Thuận Phong lầu ăn bánh bao, chỉ ngươi ăn không án. Cái đi nơi nào? Đi thôi. Đi Khánh Phúc Đức lầu ăn vào lô dê, ta mời các ngươi. Mọi người một tiếng hoan hô, cùng lấy Lý Diên Khánh chạy đi, Lý Nhị xa xa nhìn thấy, gấp đến độ thẳng dậm chân, Khánh ca nhi, chờ ta một chút. Hắn cùng lấy bốn người bóng lưng điên cuồng đuổi theo. Lúc này, Lý Bảo Nhi cũng đi ra, hắn chỉ làm một đề, cơ hồ nộp giấy trắng, hắn nhìn qua Lý Diên Khánh bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi mắng nói, không tán thưởng thằng khốn, chúng ta đi nhìn. Khánh Phúc Đức lầu khoảng cách huyện học không xa, tại Thang Âm huyện lấy làm thịt dê nổi danh, nó chiêu bài rau cải đều cùng dê có quan hệ. Bài rực dê, vào lô dê, dê để canh, dầu sát thuốc dê bạch tràng. Vân. Vân. Lý Diên Khánh năm người đã tới chậm một chút, nhà một gian đã không có, bọn hắn chỉ phải tại lầu hai nơi hẻo lánh tìm chỗ ngồi xuống, Lý Diên Khánh điểm một chỉ nhập lô dê, lại điểm hơn 10 bàn thái, hỏi chúng nhân nói, muốn uống chút gì không? Vương Quý mặt mày hớn hở nói, đến hai bầu rượu như thế nào? Nhạc Phi nhướng mày, ngày mai muốn khảo thí vũ kỹ, uống rượu biết hỏng việc, hay là uống cái khác ca? Rượu bên cạnh bảo vệ lập tức biết rõ bọn hắn thân phận, cười nói, đã ngày mai muốn khảo thí vũ kỹ, các vị tiểu gia đương nhiên phải đến một chung máu hiệu, cái này có thể là biện kinh sĩ phu mới tốt, toàn bộ Thang Âm huyện chỉ có bỉ điếm có cung ứng, cam đoan các vị uống xong hậu thân thể cường tráng, cánh tay hữu lực, kéo tám đấu cung không thành vấn đề. Vương Quý cùng Thang Hoài đều tim đập thình thịch, cùng nhau hướng Lý Diên Khánh nhìn lại. Lý Diên Khánh mặc dù biết hút máu mai chính thức tác dụng không tại khí lực lớn, nhưng hắn không nghĩ quét mọi người hào hứng, liền cười nói, như vậy đi. Đến năm chung máu hiệu, lại đến một bình thuần rượu gạo, cuối cùng lại cho ta đám bọn họ đến hai hũ cam đậu thang. Tiểu Bảo Trần chờ thoáng một phát nói, ta muốn nói rõ, máu hiệu thật là chân quý, 400 văn một chung, năm chung chính là 22 lạng bạc rồi. Lý Diên Khánh lấy ra một thỏi 10 lượng bạc bày trên bàn, đủ chưa? Đã đủ rồi. Đã đủ rồi. Tiểu Bảo âm thầm líu lưỡi, xem ra những điều này đều là ở nông thôn thổ tài chủ nhà tiểu gia, 10 lượng bạc vậy mà mang theo người, hắn vội vàng chạy vội mà đi, cao giọng hô, trên lầu nằm chung máu hiệu. Các thực khách nhao nhao quay đầu, ai ăn cơm xa hoa như vậy, lại để cho hút năm chung máu hiệu, buổi tối còn đánh tính ngủ à? Đối đãi bọn hắn thấy rõ là năm thời niên thiếu, cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, thế phong nhật hạ, nhân tâm không cũ kỳ a. Tiểu thí hài rõ ràng cũng muốn uống hiệu máu. Mình tại sao chính là hút không nổi thì sao? Chương 72, thi lại vũ kỹ. Thi huyện nguyên bản không có vũ kỹ thi kiểm tra, chỉ có một lần phỏng vấn, chủ yếu là vì si đi tàn tật học sinh, nhưng từ khi hiểu biết mới huyện tưởng đại đao bên trên bất luận về sau, phỏng vấn chính là đổi thành vũ kỹ thi kiểm tra, năm nay đã là năm thứ 3 rồi, cái này cũng phù hợp triều đình võ bị yêu cầu, không gì đáng trách. Vũ kỹ thi kiểm tra chủ yếu có 3 loại, chạy bộ, cử tạ cùng bắn tên, trong đó đơn giản nhất là cử tạ. 50 cân khóa đá nâng lên 3 lượt liền hợp cách, không phải dơ qua đỉnh đầu, chỉ cần có thể nhắc tới, cùng lúc cách mặt đất 1 xích liền coi như qua. Khó khăn nhất là bắn tên, yêu cầu thấp nhất năm ngoài 10 bước 10 bắn ngũ tạng, năm trước tựa học thức thi đậu huyện học người chưa đủ 30 người, trên cơ bản đều là đưa tại bắn tên bên trên. Bởi vậy rất nhiều người tức giận, đám học sinh nhao nhao dâng thư giải thích châu phủ cáo trạng, cuối cùng tại châu phủ tạo áp lực xuống, tưởng đại đao bị ép sửa lại quy tắc. Vũ kỹ 3 loại thi cấp 3 qua 2 hạng liền coi như hợp cách. Nhưng tưởng đại đao trong lòng tức giận học sinh hướng châu phủ nói riêng mình tình trạng liền lại làm cái mờ ám. Năm nay thi huyện kéo dài chạy bộ khoảng cách, yêu cầu học sinh tại trong vòng nửa canh giờ vây quanh thị trấn chạy một vòng, Thang Âm huyện thành Chu lâu 20 dặm, vẫn còn lại để cho cầu nửa canh giờ chạy xong, cái này giản thẳng hay là tại bức đám học sinh liều mạng nhỏ rồi. Bất quá chạy bộ không giống bắn tên, liều mạng mạng nhỏ vẫn còn có thể miễn cưỡng làm được, bắn tên chú ý kỹ xảo. Coi như liều mạng cũng làm không được. Hôm nay tham gia vũ kỹ thi học sinh đã không có ngày hôm qua hơn nhiều, đây là bởi vì ngày hôm qua không ít học sinh khảo thí đập phá, tự biết bên trên huyện học không nhìn qua, liền cũng lười đến bị phần này khổ. Mặt khác dùng tiền đi học nhân cũng có thể không cần khảo thí vũ kỹ, đây cũng là tưởng đại đao tác phong trước sau như một, hắn chưa bao giờ sẽ cùng tiền gây khó dễ. Như vậy đi về hướng đông một hồi, tây đi một ít, cuối cùng chỉ có không tới 300 người tham gia vũ kỹ thi kiểm tra. Hạng thứ nhất là cử tạ khảo thí, cũng đơn giản nhất, 50 cân cử động 3 lượn, cơ hồ từng học sinh cũng có khả năng thông qua, nhưng chạy bộ chính là tàn khốc, nửa cái giờ chạy 20 dặm. Không ít thí sinh phẫn hận phàn nàn, bọn hắn tương lai lại không phải đi khảo thí võ cử, dựa vào cái gì muốn khảo thí vũ kỹ, nhưng oán trách thì phàn nàn, tại chi huyện quyền uy phía dưới bọn hắn không có lựa chọn đường sống, hoặc là về nhà, hoặc là bỏ tiền, hoặc là chính là kiên trì khảo thí xuống dưới. Chỉ nghe một tiếng chuông vang. 300 tên thí sinh lao ra huyện học cửa chính, hướng cửa thành bắc chạy đi, vũ kỹ quan chủ khảo tưởng chi huyện sợ thí sinh làm rối kỷ cương, đặc biệt hạ lệnh đóng lại cửa thành nam, như vậy thí sinh chỉ có thể từ cửa thành bắc đi ra ngoài, lại từ cửa thành bắc tiến đến. Tưởng chi huyện tại huyện học bên trong không chút hoang mang uống một chén trà, lại ăn một cái đĩa điểm tâm, lúc này mới lên ngựa, mang theo hơn 10 người hương binh sĩ tiến về bắc môn, không ngờ hắn mới ra huyện học cửa chính, liền trước mặt trông thấy hai gã học sinh một trước một sau hướng cửa chính chạy tới. Trên đầu nóng hôi hổi, tưởng chi huyện giận dữ, roi ngựa một chỉ quát, vũ kỹ đã thi đậu một nửa, các ngươi hiện tại mới đến tính là gì? Đằng sau vài tên nha dịch thở hồng hộc hô to, huyện quân, bọn họ là chạy bộ trở về thí sinh. Tưởng chi huyện lập tức chấn động, hiện tại thì có chạy bộ trở về người sao? Hắn vội vàng hỏi trái, phải, chạy mất đã bao lâu? Đại khái 1 phút đồng hồ. Tưởng chi huyện ánh mắt trừng lớn, mới 1 phút đồng hồ liền chạy 20 dặm, trong này có hay không ăn gian a? Tưởng Chi huyện cũng không đi Bắc Môn rồi, quay đầu ngựa lại liền đi theo hai gã thi sinh tiến vào huyện học, hắn ở phía sau cùng lấy, gặp hai gã thi sinh đi lại kiện tráng, hai chân chạy băng băng hữu lực, quả thực tựa như hai cái linh dương tại trên đồng cỏ chạy băng băng, chỉ trong chốc lát, hai gã thi sinh liền vọt vào võ đài, chạy qua điểm cuối. Tưởng Chi huyện dục ngựa tiến lên, chỉ thấy hai gã thi sinh chạy mất 20 cũng không có kịch liệt thở, càng không có mệt mỏi co quắp ngã xuống đất, hai người còn có nói có cười, trong lòng của hắn rất là kinh ngạc. Dục ngựa tiến lên hỏi các ngươi là cái nào học đường thí sinh. Cái thứ nhất chạy qua điểm cuối thí sinh tiến lên không người nói, đệ tử là Lộc Sơn học đường Lý Diên Khánh. Đằng sau một cái thí sinh cũng tới phía trước thi lễ, đệ tử cũng là Lộc Sơn học đường, tên là Nhạc Phi. Không tệ. Không tệ. Tưởng Chi huyện rất là tán thưởng, lại hỏi, xem ra các ngươi một mực kiên trì chạy bộ A. Mỗi ngày chạy hoặc ít hoặc nhiều. Hồi bẩm huyện quân, chúng ta mỗi ngày trời chưa sáng liền bắt đầu chạy bộ. Mỗi ngày ít nhất chạy 40 dặm, 5 năm qua chưa bao giờ gián đoạn. Tưởng Chi huyện giơ ngón tay cái lên, đây mới thật sự là người đọc sách, có thể lên triều đình, cũng có thể hạ chiến tràng, giường cột nước nhà ấy mà. Huyện quân quá khen, đệ tử không dám nhận. Tưởng Chi huyện cao hứng trong lòng, năm nay rốt cục xuất hiện để cho hắn hài lòng thí sinh rồi, hắn lại hỏi, hai người các ngươi bắn tên như thế nào? Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi nhìn nhau, Lý Diên Khánh cười nói, cũng có thể thông qua. Được. Đợi lát nữa ta tự mình khảo thí các ngươi. Lại qua một nén nhang, Vương Quý cùng Thang Hoài cũng xuất hiện, hai người bọn họ mặc dù ba bữa được bữa cái, nhưng nửa tháng này mỗi ngày cùng theo Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi chạy bộ, mỗi ngày chạy hơn 40 dặm, thể lực đại trướng, chạy 20 dặm đã không nói chơi rồi, mặc dù còn xa xa so với không bên trên Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi, nhưng cùng những thí sinh khác so sánh với rồi lại mạnh hơn nhiều. Mà còn bọn hắn dùng Lý Diên Khánh giáo phương pháp hô hấp chạy bộ, chỉ là thoảng qua thở. Rõ ràng không có mệt mỏi gục xuống. Tưởng Chi huyện biết được hai người bọn họ cũng là Lộc Sơn học đường học sinh, không khỏi rất là tán dương Lý Đại Quang nghiên cứu học vấn có phương pháp, đáng giá ngợi khen. Lần này Lý Đại Quang quả thực gặp vận may, hắn sự tình gì cũng không biết, liền bị Chi huyện hung hăng tán dương một phen, ghi lại trong danh sách. Thẳng đến hạn định thời gian nhanh chấm dứt, mới rốt cục có rất nhiều học sinh chạy trở lại rồi, ước chừng có chừng 200 người, bọn hắn đem hết toàn lực, tại thời gian chấm dứt phía trước chạy trở về huyện học. Mỗi người đều mệt đến co quắp đánh xuống, nằm dạp trên mặt đất một câu cũng nói không nên lời, cũng không có thiếu thí sinh kịch liệt nôn mửa, thấy Tưởng Chi huyện nhíu chặt mày lên, làm cho người mang nước lại xúc. Mặc dù mệt muốn chết đi, nhưng cái này hơn 200 danh học tử vẫn là tính may mắn, bọn hắn thông qua được vũ kỹ thi kiểm tra, vẫn có gần 100 người quá hạn, bị ngăn cản tại huyện học bên ngoài cửa chính, trừ phi bọn hắn có thể bắn tên vượt ải, nếu không bọn họ liền bị vô tình đào thải. Hạng thứ 3 là bắn tên. Vì ứng đối vũ kỹ thi kiểm tra, từng học đường đều an bài bắn tên chương trình học, cơ hồ từng học sinh đều bắn tên, chỉ là trình độ cao thấp bất đồng mà thôi. Tưởng Chi huyện xây dựng tam môn vũ kỹ thi kiểm tra khoa mục đều có được rất mạnh tính nhắm vào, hắn cân nhắc một ngày quân liêu đánh tới, liền có thể trực tiếp đem cái này chút ít học sinh chiêu mộ binh lính nhập ngũ, cử tạ có thể vận chuyển vật chất, chạy bộ là đánh bại lúc cùng lấy chính mình chạy trốn, mà bắn mũi tên thì càng minh xác, trực tiếp bên trên thành tác chiến. Cho nên Tưởng Chi huyện đối xạ mũi tên coi trọng nhất, bán tên cũng ở đây bên trong giáo trường cử hành, tổng cộng có 10 cái bịa, 10 cái thí sinh có thể đồng thời tiến hành thi kiểm tra, 50 bộ bắn 10 mũi tên, 10 mũi tên ngũ tạng là hợp cách, 10 mũi tên lục trung làm đầu tốt, 10 mũi tên tám trung là ưu tú. Hợp cách liền có thể vào huyện học đọc sách, nhưng nếu muốn hưởng thụ mỗi ngày một thăng hai hiệp thức phụ cấp, vậy ít nhất muốn vũ kỹ thành tích tốt nhất mới được, cũng chính là phải 10 mũi tên lục trung. Về phần 10 mũi tên 8 ở bên trong, đó là võ học đạo tin lành đầu Chu Đồng yêu cầu, nếu muốn trở thành Chu Đồng đệ tử, phải có xác thật trụ cột mới có thể bị chọn chúng. Bất quá hôm nay Chu Đồng không tại, hắn có chút việc tư tiến đến đại danh phủ rồi, muốn qua vài ngày mới có thể trở về, hắn liền ủy thác Tưởng Chi huyện thay thế hắn chấn tuyển tài năng. Bán tên trước giờ, Vương Quý cùng Thang Hoài đã tìm được Lý Diên Khánh, Vương Quý thấp giọng cười nói, lao Lý, ngày hôm qua hút máu hiệu thật sự có tác dụng, ta vừa rồi kéo một chút tám đấu cung. Rõ ràng rất nhẹ nhàng kéo ra. Thang Hoài cũng cười nói, ta cũng vậy, mặc dù tối hôm qua một đêm ngủ không ngon, nhưng hôm nay vẫn là tinh thần vô cùng phấn chấn, trạng thái kỳ hảo, không thể không nói máu hiệu thật sự là đồ tốt. Lý Diên Khánh nháy mắt mấy cái nói, lần sau lão Thang đi xem mắt ngay thời điểm, ta đề nghị uống trước chén máu hiệu, thân cận tiểu cũng không như vậy chọn lấy, lao Thang, ngươi nói có đúng hay không? Lý Diên Khánh cười ha ha liền đi, Thang Hoài cùng Vương Quý nghe được không hiểu ra sao, lao Lý lời này là ý gì? Một lát, Thang Hoài mặt đỏ lên, hắn có chút đã minh bạch. Lão Lý, bên này, xa xa Nhạc Phi hướng bọn hắn ngoắc, ba nhân đi tới, Nhạc Phi đối với bọn họ nói, vừa rồi có nha dịch tới tìm ta, nói chi huyện đem chúng ta an bài tại thứ 10 cái bia vị, để cho chúng ta bây giờ liền đi qua. Bán tên thi kiểm tra đã bắt đầu rồi, từng thí sinh đều có riêng mình cái bia vị số, từng cái bia vị phía trước đều xếp hàng đội ngũ thật dài, trong lúc nhất thời, không trung mũi tên bay loạn, phần lớn không biết tung tích, rất nhanh, cái thứ nhất thí sinh khóc lớn đã đi, hắn chạy bộ không có thông qua, bán tên lại là 10 mũi tên không trúng, như vậy, coi như hắn học thức thi khá hơn nữa cũng vào không được huyện học. Tưởng Chi huyện nghẹt mặt ra, trong lòng của hắn không có chút nào thương tiếc, đang nhìn hắn đến, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, vai không thể gánh, tay không có khả năng nhắc đến, lên không được chiến trường, không đánh được trận chiến, đọc sách có ích lợi gì. Thứ 10 số cái bia vị có 20 tên thí sinh bán tên, cái này 20 người ngoại trừ Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi bên ngoài, mặt khác 18 người đều là Tưởng Chi huyện tự mình phê sợi thí sinh, trong đó chính là kể cả Thang Hoài cùng Vương Quý. Trên thực tế cái này 18 người đều không cần tham gia vũ kỹ thi kiểm tra, chỉ cần thông qua trụ cột nhất việc học thi kiểm tra liền có thể nhập học, nhưng vấn đề là, có chút lớn hộ đệ tử ngay cả trụ cột nhất việc học thi kiểm tra đều không thông qua, vậy chỉ có thể dùng võ học phụ lục danh nghĩa tiến vào huyện học rồi. Lý Diên Khánh cùng mấy người đồng bọn ngồi ở trên đồng cỏ chờ đợi giám khảo triệu hoán, Lý Diên Khánh đầu gối ở trên hai tay, trong miệng nhai lấy một cây nhiều chất lỏng cỏ hành, khiếp đang nhìn bầu trời trời xanh mây trắng. Hắn đang suy nghĩ nếu như chính mình cuối năm thi đậu giải thí, vậy mình bước tiếp theo nên đi nơi nào? Là trở về cùng Chu Đồng tiếp tục học võ, vẫn là giống như sư phụ nói, đi ra trắng như tuyết quần sơn, tiến vào bình nguyên bắc ngát, vấn đề này hắn vẫn luôn ở chỗ này khảo thí lo, lại quả thực khó có thể quyết đoán. Lý Diên Khánh. Một tên giám khảo hô to, Nhạc Phi vội vàng đẩy Lý Diên Khánh, Lý Diên Khánh từ trong trầm tư bừng tỉnh, lập tức nhấc tay, ở chỗ này. Chuẩn bị sẵn sàng, phía dưới một người chính là ngươi rồi. Chương 73, tin vui truyền đến. Tưởng Chi huyện tự mình đảm nhiệm thứ 10 cái bia giám khảo, cái này rất có cần thiết, để tránh người phía dưới hành sự bất lực, phá hư mất sắp xếp của hắn. Tưởng Chi huyện bên ngoài nhìn có vẻ thô hào, nhưng bên trong rất tinh tế, hắn không cho phép thay mặt khảo thí thay thế khảo thí các loại sự kiện xuất hiện, tuyệt sẽ không để cho bắt được người thóp của hắn, hắn đều có hắn biện pháp. Ví dụ như cái này một vị Khưu Hoài An, Thang Âm huyện Khâu Nhớ quẩy tiền tiểu đồng chủ, lớn lên như cao mã đại. Trong bụng cũng là một bao thảo, trụ cột nhất học thức khảo thí bất quá, chạy bộ mệt ngã ở nửa đường, cử tạ miễn mạnh hơn, hiện tại chỉ còn lại có bắn tên cái cơ hội này. Nhưng nếu như không cho hắn vào huyện học làm sao không phụ lòng người ta phụ thân tặng 500 lạng bạc dòng. Một tên tâm phúc binh sĩ chạy tới thấp giọng nói, Khưu Hoài An 10 mũi tên không trúng. Tưởng Chi huyện gật gật đầu, ta biết rồi, kế tiếp là Lý Diên Khánh ở trên, Vương Quý chuẩn bị. Hắn cử bút liền tại Khưu Hoài An bên cạnh viết xuống, 10 mũi tên trúng trong vòng. Vị này Khâu học sinh liền coi như thông qua được võ khoa thi kiểm tra, đem dùng võ học chuẩn bị sinh thân phận tiến vào huyện học. Vị kế tiếp Lý Diên Khánh ở trên, Vương Quý chuẩn bị. Lý Diên Khánh bỏ đi ngoại bào, hoạt động một chút cánh tay, từ cung trên kệ nhắc tới cung, là tiêu chuẩn năm đấu cung đó đất, đối với hắn hơi chút thiên nhẹ, hắn giống như bình thường dùng 8 đấu cung. Lý Diên Khánh buông cung, lại từ bên cạnh lấy ra 8 đấu cung, Tưởng Chi huyện ánh mắt sáng lên, 3 năm qua hắn vẫn là lần đầu tiên trông thấy có thí sinh lấy 8 đấu cung. Tưởng Chi huyện mặc dù rất tham tài, nhưng hắn cũng rất yêu tài, đối với có tiền thí sinh hắn sẽ nhìn bằng con mắt khác, tương tự có chân tài thực học thí sinh cũng biết ưu ái hưu ra, đương nhiên, thực học là chỉ vũ kỹ, mà không phải là học thức. Có binh sĩ đem mũi tên cái giá giơ lên tới, Lý Diên Khánh lại khoát khoát tay không cần, hắn đem một bình 10 mũi tên vác tại sau lưng, đứng ở bắn tên đường lối về sau, chờ đợi bắn chỉ lệnh. Tưởng Chi huyện gật gật đầu, binh sĩ lập tức vung lên cờ xí, Lý Diên Khánh rút ra một mũi tên, hợp dây cung kéo cung. Cung như trăng tròn, một mũi tên bắn nhanh mà ra, đừng. Một mũi tên này đang trúng tâm địa. Bốn phía lập tức hoan hô lên, nhưng Lý Diên Khánh cũng không ngừng, 10 mũi tên giống như là hàng loạt bắn ra, một mũi tên nhanh giống như một mũi tên, một hơi như hành vân lưu thủy bản bắn đã xong 10 mũi tên nhanh như tên bắn trúng tâm địa. Bốn phía lại yên lặng như tờ, tất cả mọi người ngây dại, ngay cả Tưởng Chi huyện cũng mở lớn miệng, ai cũng chưa từng gặp qua loại này bắn phương thức. Sau nửa ngày, bốn phía tiếng hoan hô như sấm động. Sở hữu thí sinh đều nhiệt liệt vỗ tay. Tưởng Chi huyện ánh mắt cười híp lại, cái này Lý Diên Khánh đi Biện Kinh tham gia võ cử cũng không có vấn đề, hắn vui vẻ cử bút nhớ kỹ 10 bắn 10 chung. Cái này hắn có thể hảo hảo đỉnh đỉnh đầu châu phủ đám kia ngu xuẩn rồi, ai nói huyện học vũ kỹ thi kiểm tra tuyển bạn không ra nhân mới, đây không phải là à. Lý Diên Khánh ôm quyền hướng mọi người thi lễ một cái, ôm quyền lui ra, Vương Quý cũng tinh thần vô cùng phân chấn tiến lên, đối với binh sĩ nói, ta cũng vậy muốn 8 đấu cung. Thiết đả doanh trại quân đội nước chảy binh sĩ, từ khi Lý Diên Khánh bọn hắn đi rồi, Diêu Đỉnh lại bắt đầu chuẩn bị mở tân đồng thời Bạch Hồ Đường, Bạch Hổ Đường là đám học sinh xưng hô, nó tên khoa học gọi làm huyện học phụ lục phòng. Sang năm cái lúc này, lại nên có tân một đám học sinh rời đi Lộc Sơn học đường, đi huyện học cuộc thi. Diêu Đỉnh đã tay chân lẩm cẩm, tiểu học phòng cùng trung học phòng hắn đều mặc kệ, huyện học lại chiêu mộ một vị sư phụ, họ Cát, cũng là cử nhân xuất thân, chuẩn bị tiếp nhận đại học phòng, Diêu Đỉnh chỉ phụ trách cuối cùng một năm phụ lục. Trong thư phòng, Diêu Đỉnh đang tại nghe Lý Đại Quang đề nghị, Lý Đại Quang đề nghị đã đưa ra đã mấy ngày, hắn đề nghị từ trường học đằng sau mở một cái đường nhỏ, nối thẳng xa miếu, đám học sinh mỗi ngày là được đi đường nhỏ đi xã miếu chạy bộ, bán tên, không cần lại đi trước mặt quan đạo, cái này cái đề nghị bản thân không tệ, nhưng mấy người đại thân hào nông thôn đều không đồng ý, học đường sau lưng là Lộc Sơn, thương lượng cửa sau sẽ ảnh hưởng phong thủy, tại Lý Đại Quang nhiều lần khuyên. Bảo, mấy cái thân hào nông thôn cuối cùng đưa ra, trừ phi Diêu sư phụ đáp ứng. Diêu Đỉnh đối với phong thủy cũng không phải rất để ý, hắn quan tâm hơn phí tổn vấn đề, hắn hơi mỉm cười hỏi, sửa đường có thể là phải bỏ tiền đấy, Lý sư phụ từng có tính toán à? Lý Đại Quang vội vàng nói, ta tỉ mỉ tính qua, mời một cái đại công 200 văn một ngày, chúng ta có thể mời 10 cái đại công, một ngày chính là 2 chân quan tiền, nhiều nhất nửa tháng có thể đã sửa xong, tăng thêm một ít cắt đá tài liệu, cộng lại nhiều nhất 50 quan tiền, bởi như vậy, xã miếu phía trước đất trống thì trở thành chúng ta học đường võ đài rồi. Hiện tại học đường quá chen chúc, đám học sinh đều không địa phương chạy bộ bắn tên rồi, bên ngoài lại bất an toàn bộ. Diêu Đỉnh gật gật đầu, ta biết rồi, xin mời tứ đại thân hảo nông thôn mỗi nhà ra 10 quan tiền, ta lại hướng trong huyện xin 10 quan tiền. Lý Đại Quang có chút lúng túng nói, mời thân hảo nông thôn xuất tiền, còn phải Diêu sư phụ ra mặt mới được. Được rồi. Một lát nữa ta cho bọn hắn một người ghi một phong thơ, chính là thỉnh cầu Lý sư phụ hơn chạy một chuyến rồi. Không có vấn đề, Diêu sư phụ viết xong lá thơ. Để ta đi đi đưa. Đúng lúc này, xa xa ẩn ẩn truyền đến khua chiêng gõ trống thanh âm càng ngày càng gần, hai người đều ngẩn ra, cái này hình như là dốc lòng cầu học đường đi tới, Lý Đại Quang nhảy dựng lên liền hướng ra phía ngoài chạy đi, lúc này, đám học sinh cũng nhao nhao từ trong học đường đi ra, đứng đầy nho nhỏ thao trường, một lát, một đám hán tử khua chiêng gõ trống đi vào học đường, trung gian là hai gã cưỡi ngựa nha dịch. Bọn hắn tung người xuống ngựa, cao giọng hô, huyện học tin mừng. Hàng năm huyện học thi kiểm tra trước top 3 đều có tin mừng truyền về tứ phương hương chấn, chỉ là Lộc Sơn chấn bên này hơn nhiều năm không có nghe, năm nay rõ ràng ra phát hiện ra, trên thị trấn rất nhiều hương dân cũng cùng lấy tràn vào học đường xem rõ ngọn ngành. Một tên nha dịch cao giọng hô, huyện học tin mừng, Lộc Sơn học đường học sinh Lý Diên Khánh tại huyện học song thử trung cao trung đứng đầu bảng, Nhạc Phi cao trung thứ 2 tên, Vương Quý cao trung tên thứ 9, Thang Hoài trung đệ thập danh, Lộc Sơn học đường nghiên cứu học vấn có phương pháp. Huyện phủ đặc biệt tiền thưởng 100 quan, thưởng con lừa năm đầu, tỏ vẻ cổ vũ. Học sinh vốn là ngốc chỉ chốc lát, lập tức cùng nhau hoan hô lên, Lý Đại Quang cũng kích động nhảy dựng lên, hắn không phải vì đường chất thi đậu đệ nhất danh cao hứng, mà là chính bản thân hắn rốt cục có một con lừa rồi, rốt cuộc không cần hai chân chạy trốn. Diêu Đỉnh đứng ở cổng chính, giống như hài tử đồng dạng nhếch môi nở nụ cười, là hắn biết cái mấy người hài tử sẽ không để cho chính mình thất vọng, Diên Khánh thật sự khảo thí hạng nhất. Tiếng pháo nổ tại Lộc Sơn trấn bên trên tích tích ba ba vang lên, mọi người đem quá năm cùng xuân xã còn dư lại pháo toàn bộ lấy ra, ăn mừng hiệu núi học đường lần nữa dũng mãnh đoạt giải nhất thủ khoa. Vương Quý tổ phụ Vương Vạn Hào vừa lúc ở trên thị trấn, nghe được cháu mình rõ ràng đoạt được thi huyện tên thứ 9, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, lập tức quỳ phía dưới hướng phần mộ tổ tiên phương hướng lê bái, cháu của hắn cho gia tộc lại một lần nữa làm dạng dỡ rồi. Tin tức rất nhanh truyền khắp Hiếu Hòa Hương, cùng 5 năm trước đồng tử hội đồng dạng. Hiếu Hòa Hương lại một lần nữa sôi trào lên. Thang Âm huyện Thang Ký trong khách sạn, 17 tên Lộc Sơn học đường học sinh tề tụ một đường, chúc mừng năm nay Lộc Sơn học đường thi huyện đại thắng, Lộc Sơn học đường tổng cộng đã đến 24 người, kết quả 15 người thi đậu huyện học, tăng thêm Lý Nhị cùng một tên khác học sinh muốn đi An Dương thư viện đọc sách, chính thức thất bại học sinh chỉ có 7 người, cái này sáng tạo ra Lộc Sơn học đường tốt nhất ghi chép. Thực tế top 10 bên trong có 4 gã là Lộc Sơn học đường, cái này càng khiến người ta kích động vạn phần. Hôm nay Thang Chính Tông đại biểu Thang gia mời khách, tại khách sạn bày xuống tiệc rượu mời học sinh uống rượu chúc mừng thắng lợi, ngoại trừ 7 tên thi rớt học sinh đã trước một bộ rời đi bên ngoài, mặt khác 17 người toàn bộ xuất tịch tiến hội. Thang Chính Tông giơ ly rượu lên cười nói, mỗi năm trước top 3 đều là bị Thang Bắc Hương ôm đồn, nhưng năm nay chúng ta Hiếu Hòa Hương phá vỡ lệ cũ, mặc dù trong này có võ khoa nhân tố, nhưng ai cũng không có thể phủ nhận chúng ta là thứ thiệt thủ khoa. Năm nay Lý Diên Khánh cùng Thang Bắc Hương Trương Hiển đặt song song thi văn đệ nhất danh. Nhưng Lý Diên Khánh cũng tại võ thử trung xa xa vượt lên đầu, song khoa tổng bảng đều là thứ nhất, Thang Chính Tông nói hàng thật giá thật chính là ý này. Nhạc Phi mặc dù thi văn thứ 5, tại hắn tại võ thử xếp hàng thứ 2, song khoa tổng bảng liền chen người hạng nhì. Vương Quý cùng Thang Hoài cũng là võ thử phát huy cực kỳ xuất sắc, thực tế Vương Quý tại bắn tên trong cuộc thi 10 mũi tên cựu trung, Thang Hoài cùng Nhạc Phi đồng dạng đều là 10 mũi tên 8 ở bên trong, Nhạc Phi thuộc về bình thường phát huy, nhưng Vương Quý cùng Thang Hoài cũng là siêu trình độ phát huy, mừng đến hai người ngay cả khoa trương máu hiệu hữu hiệu. Có lẽ nói đây là Diêu đỉnh công lao, tại hắn 5 năm dốc lòng luận điệu xuống, Vương Quý, Thang Hoài như vậy ngoan đồng cũng cuối cùng cũng tại thi văn thi cấp 3 tiến vào top 30. 24 danh học tử khảo trúng 15 người, hoàn toàn có thể cùng Thang Bắc Hương học đường sánh vai cùng rồi, Diêu đỉnh 5 năm vất vả cuối cùng cũng tại thời khắc này nở hoa kết trái. Thang Chính Tông kích động trong lòng, Thang gia cũng rốt cục có con nít không phải dựa vào tiền tiến vào huyện học rồi, còn cao trung đệ thập danh, hắn nâng chén, cao giọng nói, chúc mừng chúng ta thắng lợi, mọi người cạn ly rượu này. Chúng học sinh cùng nhau nâng chén hô lớn, cạn ly. Chương 74, thị trấn phòng cho thuê. Thi đậu huyện học ý nghĩa Lý Diên Khánh đám người không còn là Lộc Sơn tiểu học đường học sinh, mà là đường đường huyện học tú tài rồi, bởi vì Thang Âm là sản lương thực huyện lớn, quan phủ lương thực có thừa, gia cảnh bần hàn học sinh thậm chí còn có thể nhận lấy mỗi ngày một thăng hai hiệp thức phụ cấp. Bất quá đại đao chi huyện đem loại đãi ngộ này cùng bắn tên thành tích móc nối, bức bách rất nhiều bần hàn tú tài không thể không khổ luyện tiễn thuật, tranh thủ đạt tới đại đao chi huyện tiêu chuẩn lấy nhận lấy phụ cấp. Thi huyện bảng ngày hôm sau. Thi đậu huyện học sinh đều phải đi trước huyện học ghi tên, sau đó nghỉ 10 ngày, 10 ngày sau chính thức nhập học báo danh. Sáng sớm, Lý Diên Khánh cùng Nhạc Phi đám người cùng đi đến huyện học ghi tên, 2 ngày trước bọn hắn vẫn là thí sinh, chỉ trước mắt bọn hắn liền trở thành chính thức tú tài, phảng phất tựa như nằm mơ đi em. 4 người tràn đầy phấn khởi tại huyện học ở bên trong du lịch, Nhạc Phi thực tế cao hứng, mặc dù đọc huyện học phí toàn miễn, mỗi ngày vẫn còn lương thực bằng gạo phụ cấp, nhưng thực túc hay là muốn mặt khác thu tiền. Chỉ là khá là rẻ mà thôi, hàng năm năm quan tiền. Bất quá thi được top 10 có thể miễn năm thứ nhất tiền ăn ở dùng, trước top 3 là huyện học 2 năm ăn ngủ toàn miễn, Nhạc Phi là tên thứ 2, cái này liền có thể cấp cho trong nhà hắn giảm bớt gánh nặng rất lớn, ít nhất đệ đệ của hắn cũng có thể đọc sách đi học. Diên Khánh huynh. Lúc này đằng sau đông nhiên có người đang gọi Lý Diên Khánh, 4 người một lát nữa, chỉ thấy một tên tuổi trẻ tú tài hướng bên này chạy tới. Lý Diên Khánh lập tức nhận ra, lại là Trương Hiển. Trương Hiển lần này tổng bảng tên thứ 5, chủ yếu là vũ kỹ kéo chân sau, Lý Diên Khánh liền nên tiếp phía trước cười nói, hiền đệ có chuyện gì không? Trương Hiển cười nói, ta muốn chúc mừng Diên Khánh huynh cao trung bảng, ta hổ thẹn A. Mũi tên thử chỉ bắn trúng 3 mũi tên. Hiền đệ quá khiêm nhường, chúng ta nên đặt song song bảng, đến. Ta giới thiệu cho ngươi mấy cái bạn tốt, kỳ thật mọi người tại đồng tử hội trên đều gặp qua. Nhạc Phi 3 người hướng Trương Hiển thấy lễ, Vương Quý thấy hắn lớn lên quá tuấn nhã, trong lòng không quá vui vẻ. Khoe miệng liền hít lên, Thang Hoài lại nhìn không ra biểu tình gì. Mấy vị huynh trưởng cũng đã ghi tên A. Lý Diên Khánh cười nói, cũng đã ghi tên, lại đi dạo một vòng chính là chuẩn bị về nhà. Trương Hiển gãi gãi đầu, thật là lập tức còn muốn đi quy định ký túc xá, các ngươi không biết sao. Lý Diên Khánh 4 người ngạc nhiên, bọn hắn cũng không biết hiện tại chính là quy định ký túc xá, Nhạc Phi hỏi là ai thông báo. Ghi tên bên kia có trương bố cáo, dán tại trên tường đấy. Có thể là vừa dán ra đến, các ngươi không thấy. Lý Diên Khánh 4 người vội vàng hướng ghi tên chỗ chạy đi, ghi tên chỗ đứng bên cạnh một đoàn tân học tử, tại ngửa đầu nhìn xem cái gì, quả nhiên là dán rời khỏi ký túc xá quảng cáo cho thuê bố cáo. Bên trên bỏ một mình độc viện, mỗi tháng 3 quan tiền, trung bỏ phòng một người ở, mỗi tháng 1 sâu tiền, phía dưới bỏ phòng 2 người, mỗi tháng 300 văn, ngoài ra còn có 10 nhân phòng thông bỏ, mỗi tháng 100 văn, bọn hắn thi đậu top 10 ăn ngủ miễn phí, chỉ đúng là thông bỏ miễn phí, nếu muốn ở tốt một chút, vẫn là muốn bỏ tiền. Vương Quý tức giận đến mắng to lên, huyện học đoạt tiền so với cường đạo vẫn còn hung ác, Nhạc Phi sắc mặt rất khó nhìn, hắn hiện chính mình đem sự tình nghĩ đến quá tốt đẹp. Lý Diên Khánh cười hỏi Trương Hiển nói, hiền đệ chọn cái gì ký túc xá? Trương Hiển lắc đầu, ta đều không chọn, ta quyết định ở bên ngoài thuê phòng trụ. Có thể tại ngoại phòng cho thuê à? 4 người chăm miệng một lời hỏi. Đương nhiên có thể. Trương Hiển cười nói, đây là huyện học truyền thống, có chút học sinh đã lập gia đình rồi, phải tại ngoại phòng cho thuê. Mà còn tại ngoại phòng cho thuê rất có lợi, giống như phía trước sau 2 vào sân nhỏ, 10 mấy căn phòng, 1 tháng tiền thuê cũng bất quá 3 quan, bên này một mình độc viện cũng liền 3 gian phòng ốc, cũng muốn 3 quan tiền, quá mắc, đơn giản gần một điểm, đến trường dễ dàng một chút, ta cảm thấy không đáng. Lý Diên Khánh 4 người thương lượng một chút, bọn hắn cũng muốn ở bên ngoài thuê phòng, mà còn bọn hắn mỗi ngày canh năm chính là phải dậy sớm chạy bộ, nghe nói huyện học trong đêm không được đi ra ngoài, canh năm cũng thuộc về trong đêm, bọn hắn quá bất tiện rồi. Hiền đệ nhà đã tìm được chưa? Trương Hiển gật gật đầu, ta đã sớm nhìn kỹ, cách nơi này không xa, chỉ là nhà quá lớn, là một tòa 4 mẫu tòa nhà, bất quá muốn 4 quan tiền, ta muốn tìm mấy người cùng thuê, nếu như mấy vị huynh trưởng có hứng thú, không ngại suy tính một chút. Lý Diên Khánh cùng Vương Quý, Thang Hoài thương lượng một chút, liền vui vẻ cười nói, chúng ta đi xem một chút hiền đệ nhà. Lão Nhạc, làm sao ngươi không đi? Lý Diên Khánh gặp Nhạc Phi không hề động, không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Các ngươi đi thôi. Ta muốn đi xem ký túc xá. Nhạc Phi muốn trụ ở trường học miễn phí thông bỏ bên trong, mặc dù hắn biết rõ Lý Diên Khánh cùng Vương Quý không sẽ để cho hắn gánh nặng tiền thuê nhà, nhưng hắn thật ngại. Đừng nói ngốc bảo, để cho ta mỗi ngày đến huyện học giúp ngươi leo tường đi chạy bộ, ta mới không được. Lý Diên Khánh cùng Vương Quý mặc kệ Nhạc Phi nói cái gì, chết sống đem hắn cùng nhau kéo đi, Nhạc Phi bất đắc dĩ, chỉ phải cùng bọn họ cùng đi. Trương Hiển coi trọng tòa nhà nằm ở Khánh Phúc Đức lầu đối diện một cái trong ngõ nhỏ, đi tới cùng chính là, chủ nhân họ Lương, là một cái làm vải vóc buôn bán thương nhân, người một nhà năm trước trời thu dọn đi An Dương huyện rồi, nhà liền không giam giữ, ủy thác một cái người môi giới giúp ăn thuê. Tại huyện học vùng phòng thuê tử vẫn tương đối dễ dàng, bất quá chủ thuê nhà không chịu nhà một gian thuê, nhất định phải cả tòa nhà đi ra thuê, cái này có chút khó khăn, trừ phi là cho thuê tân học tử. Các ngươi vận khí không tệ, vừa rồi cũng có mấy cái tân sinh thành viên đến xem nhà, nếu không phải trong đó 2 người không vừa ý tiền thuê nhà quý, bọn hắn ngay tại chỗ định ra đã đến. Người môi giới gọi Từng Tiểu Ất, là một cái 30 mấy tuổi hán tử gầy nhỏ, biết ăn nói, cũng có chút nhiệt tình, hắn đưa đến mọi người đi vào ngõ nhỏ. Các ngươi chú ý nhìn cái này con hẻm nhỏ, hiện cái gì? Vương Quý ngẩng đầu nhìn nửa ngày, mờ mịt nói, ta nhìn không ra có cái gì ổ. Nhìn lại, các ngươi sẽ hiện nó không giống người thường. Lý Diên Khánh cười nói, Tiểu Ất ca nói là ngõ nhỏ đặc biệt rộng a. Đúng rồi. Từng Tiểu Ất dựng lên ngón cái nói, vẫn là vị tiểu ca này mà thật tinh mắt, cái khác hẻm nhỏ nhiều nhất 5 thước rộng, nhưng nơi này lại rộng 1 trượng, xe ngựa có thể trực tiếp lái vào trong nhà, đây chính là đại hộ nhân gia tiêu chí, mà còn trong hẻm nhỏ chỉ có 3 gia đình, phi thường yên tĩnh, thích hợp các ngươi học tập luyện đọc sách. Lý Diên Khánh gật gật đầu, kỳ thật hắn vẫn còn phát hiện ra cái khác đặc điểm, cái kia chính là hẻm nhỏ 2 bên tường bên trong đều trồng đại thụ, mùa hè sẽ rất râm mát, bất quá cũng sẽ có phiền não, đều là cây dương. Trên cây biết có một loại đốt người mao cây ớt đến rơi xuống. Từng Tiểu Ất mở ra cửa chính, mang mọi người đi vào, trước mặt là lấp kín bức tường, che ở tình hình bên trong, cũng là truyền thống kiến trúc đặc điểm. Từ bên cạnh đi vào, trước mặt là một tòa phổ thông sân nhỏ, đây là bên ngoài phòng, sân nhỏ có chút rộng rãi, có thể đỗ xe ngựa. Trong góc có một miệng đá xanh đại tỉnh, trung gian là thật dài một loạt nhà, ước chừng có 7-8, phòng bếp, tiệm cơm, vật lẫn lộn phòng cùng với 4 ở giữa hạ nhân phòng đều tại nơi đây. Gần nhất còn có một tòa xúc vật liều cỏ. Từ trung gian con đường đi xuyên qua, 4 người đều cùng nhau kinh hô lên, trung viện đúng là một tòa hình trăng lưỡi liềm sân rộng, trên mặt đất phủ lên gạch xanh, trung trồng sen lấy 2 cây cao hơn 1 trượng hoa quế cây, còn có một tòa núi sơn, dựa vào tường là một đầu dài lớn lên hình nửa vòng tròn hành lang, có 3 tòa cửa hình trăng tròn, dị thường tinh xảo rất khác biệt. Từng Tiểu Ất có chút đắc ý, ngôi nhà này bán điểm ở chỗ này, từng nhìn phòng nhân nhìn thấy cái này tòa đình viện sau thậm chí nghĩ mướn. Hắn hướng mọi người nói, ngôi nhà này có 4 mẫu, ở kinh thành ít nhất phải tháng thuê 20 quan tiền, Thang Âm huyện nhỏ không mướn nổi giá tiền, kỳ thật rất có lợi rồi. Vương Quý chỉ vào 3 tòa cửa hình trăng tròn hỏi vì cái gì có khu vực 3 cửa. Bởi vì có 3 tòa viện, hố bất tương liên, nguyên chủ nhân 2 đứa con trai tất cả trụ 1 tòa viện, chủ nhân lão 2 phần trụ chính giữa viện, sân nhỏ bố trí lớn nhỏ đều không khác mấy, gian phòng đều hướng nam, ta mang bọn ngươi nhìn một cái là được, mời đi theo ta. Từng Tiểu Ất mang theo bọn hắn đi vào phía đông sân nhỏ, trong này cái tổng thể viện, sân nhỏ rất nhỏ, trồng 2 cây cây đào, lúc này hoa đào nở phải đang xinh đẹp, phá lệ phấn nộn, nơi hẻo lánh có một non tỉnh. Nhà là L hình, bên cạnh là trong ngoài phòng xếp, chính giữa thì là 3 gian phòng úp, tổng cộng có 5 gian phòng úp, đều là 7 thành tân gạch xanh đen nhà ngói. Lý Diên Khánh hỏi mặt khác 2 cái sân nhỏ đều là 5 gian phòng úp à. Từng Tiểu Ất cười nói, trung viện hơi lớn một chút, phải nhiều 2 gian phòng. Tây viện cũng nhiều 1 gian phòng úp, mặt khác chẳng có gì đổi khác. Lý Diên Khánh chắp tay một cái, đa tạ, để cho chúng ta thương lượng một chút ta. Từng Tiểu Ất liền biết thú đi ra, Lý Diên Khánh cười hỏi, các vị cảm thấy thế nào? Vương Quý cười nói, ta cùng Lao Thang trụ Tây viện đi, ta có 1 đứa nha hoàn, Lao Thang cũng có 1, đang dễ dàng mang tới. Lý Diên Khánh đang nghĩ ngợi đem hỷ thức cũng mang đến, Cúc Tẩu cũng có thể đưa cho bọn hắn nấu cơm, trụ tại phòng ngoài là được. Trung thúc Lao 2 phần chính là thay thế hắn trông giữ khu nhà cũ, dù sao hắn và phụ thân khi rảnh rỗi nhiên biết trở về trụ ở lại. Thang Hoài hỏi Trương Hiển nói, giá tiền có thể hay không lại rẻ hơn một chút. Trương Hiển lắc đầu, chủ thuê nhà không chịu để cho giá, mà còn tiền thuê nhà muốn 1 năm của một, như vậy đi. Ta còn có một bạn tốt, để hắn và ta cùng nhau trụ, chúng ta trụ phòng hạng chung, ta gánh nặng 2 quan tiền. Lý Diên Khánh nghe Trương Hiển phải bị gánh 1/2 tiền thuê nhà, hắn và Trương Hiển còn không phải rất quen thuộc, không tốt chiếm người ta cái tiện nghi này, liền vội vàng nói, cái này tốt như vậy ý tứ đây này. Có phải chia đều tương đối khá? Trương Hiển khẽ cười nói, có thể cho Lý Huynh cùng ở, đã là vinh hạnh của ta rồi, ta rất hy vọng có thể từ các vị nơi này học được một chút võ nghệ, nói thật, ta cũng không muốn đem bội kiếm coi là vật phẩm trang sức. Trương Hiển một phen để cho mọi người rất có hảo cảm, Vương Quý Hào sảng vô ngực một cái nói, ngươi chuyện học võ chính là giao cho ta. Trương Hiển đại hỉ, quyết định như vậy đi. Mọi người ngại bất quá hắn nhiệt tình, chỉ phải gật đầu đáp ứng. Lý Diên Khánh vừa cười nói, chúng ta đây đã nói, người môi giới phí tổn ta tới ra. Trương Hiển đã đáp ứng, vội vàng đi tìm người môi giới xử lý thủ tục. Vương Quý cùng Thang Hoài đi Tây Viện, Lý Diên Khánh đối với Nhạc Phi cười nói, nhìn xem Ngũ Ca muốn ở đâu một gian. Nhạc Phi biết rõ Lý Diên Khánh có tiểu nha hoàn, liền chỉ vào bên cạnh gian phòng cười nói, cái này phòng xếp không tệ, hơn. Dám 2 gian, vừa đúng thích hợp ta. Lý Diên Khánh hớn hở nói, cái chính diện chính là thuộc về ta, 1 gian ngủ phòng, 1 gian thư phòng, còn có 1 ở giữa cấp cho hỉ thức trụ. Trên thực tế, Trương Hiển nhà là Thang Bắc Hương đệ nhất hào phú, quan lại thế gia, gia tộc bọn họ tại Thang Âm huyện thì có tòa nhà, chỉ là Trương Hiển muốn cùng Lý Diên Khánh bọn hắn ở cùng một chỗ, mới không chịu đi trụ chính nhà mình đích nhà. Vương Quý cùng Thang Hoài cũng giống như vậy, 2 nhà bọn họ đều đang Thang Âm huyện có tòa nhà, Thang Hoài đại bá Thang Chính Tông nhà cũng rất lớn, Vương Quý nhà La Mã Hành đằng sau cũng là nhà lớn, chỉ là 2 người này không muốn bị người nhà quản thúc, lại muốn cùng đồng bạn ở cùng một chỗ, liền cũng không chịu ở chính mình nhà. Định ra rồi nhà, 4 người liền đi cấp cho người nhà cùng sư phụ mua chút lễ vật, Lý Diên Khánh lại trở lại khách sạn kêu lên Lý Nhị cùng 2 gã khác học sinh, một đám thiếu niên liền lên tàu Vương Quý nhà đại ngưu xe phản hồi Lộc Sơn trấn rồi. Chương 75, Trượng Nghĩa cứu người. Phản hồi Lộc Sơn trấn náo nhiệt phong quang tự nhiên không cần phải nói, Lý Diên Khánh cũng muốn bận bịu dọn nhà, hắn đã cùng Vương Quý, Thang Hoài đã nói, Cúc Tẩu cũng biết cùng đi trong huyện, tiếp tục cho bọn hắn nấu cơm, như vậy bọn hắn trụ ở bên ngoài cũng có thể bảo chứng bình thường ẩm thực. Tiểu Nha Hoàn Hỉ Thức vẫn còn đắm chìm trong quần áo mới trong vui sướng, Lý Diên Khánh từ thị trấn trở về, cấp cho Cúc Tẩu cùng Trung Thúc 1 người mua thất tốt nhất thanh bố, hắn muốn định cấp cho Hỉ Thức cũng mua 1 thất vải vóc, nàng cũng chỉ mặc từ trong nhà mang tới quần áo cũ, quả thực có chút khó coi rồi. Không ngờ tiệm vải ở bên trong vừa đúng có tiểu nương tử thành phẩm quần áo bán ra, Lý Diên Khánh liền một hơi mua 3 bộ, Hỉ Thức mặc vào thật vừa người, đem nàng cao hứng nhảy dựng lên. Tiểu công nhân, ngươi nói ta trước mặc đồ đỏ đấy, vẫn là toàn xanh. Từ khi bắt Lý Quỳ về sau, Hỉ Thức vậy mà từ cây gậy đánh Lý Quỳ kinh nghiệm chung đã tìm được một chút tự tin, tính cách dần dần trở nên bắt đầu cởi mở, cao hứng thời điểm cũng sẽ biết chân tướng một con chim. Hỉ Thức tựa như tiếng chim chiếp ríu rít. Nàng nghe tiểu quan nhân tán dương nàng mặc quần đỏ đẹp mắt về sau, lại chạy về phòng thay đổi kiện lục la quần tới. Lý Diên Khánh lôi kéo của nàng nhu y phục, do xét thoáng một phát, lông mày thoảng qua nhíu một cái, tại sao ta cảm giác đại một chút? Không có việc gì. Không có việc gì. Cúc Tẩu nói giặt sạch lần thứ nhất sau sẽ thay đổi ít một chút, ta xuyên lại vừa vặn rồi. Lý Diên Khánh nhịn không được cười lên, hắn quên quần áo mới tắm sau biết rút lại, ừ. Nhân muốn ăn mặc, Phật muốn kim sức. Chúng ta Hỉ Thức đã đổi mới quần áo sau biến thành chim bói cá rồi. Hỉ Thức nghe tiểu quan nhân tán dương mình là chim bói cá, trong lòng thật xin lỗi, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi tiểu quan nhân, chúng ta khi nào đi nội thành? Còn tốt hơn hơn trời ạ. Lý Diên Khánh vừa cười hỏi nàng nói, ngươi đi qua thị trấn không có. Hỉ Thức lắc đầu, ta đi phải nhất địa phương xa chính là Lộc Sơn trấn, ngay cả Trương thị trấn cũng chưa từng đi. Trung Thúc nói, thị trấn nếu so với Lộc Sơn trấn náo nhiệt hơn nhiều. Đó là đương nhiên, thị trấn mà. Bất quá so với kinh thành đến, thị trấn lại không coi vào đâu, tương lai ta sẽ dẫn ngươi đi kinh thành nhìn xem. Tốt lắm. Hỉ Thức vui mừng phải đập thẳng trưởng, một đôi sáng trong suốt trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lúc này, cổng chính truyền đến Trung Thúc thanh âm, tiểu quan nhân, ta thiếu chút nữa quên, ngày hôm qua tộc trưởng phái người đến đưa cái lời nhắn, để cho ngươi lúc nào hầu có rảnh đi một chuyến Lộc Sơn trấn. Tộc trưởng từ An Dương đã trở về, Lý Diên Khánh vội vã muốn nghe phụ thân tin tức, liền đứng dậy đối với Hỉ Thức nói. Ta đi xem tộc trưởng, trở về lại thu nhặt thứ đồ vật. Lý Diên Khánh chẳng quan tâm thay quần áo khác, đứng dậy liền đi ra ngoài, Hỉ Thức đuổi theo, trong tay cầm một túi, tiểu quan nhân, có thể hay không thuận tiện giúp ta đem cái này cấp cho A Tỷ. Lý Diên Khánh tiếp nhận túi, bên trong dĩ nhiên là đôi giày mới, hắn nhớ tới Hỉ Thức đang cùng Cúc Tẩu học làm giày, liền cười hỏi, đây là ngươi làm đấy sao? Không phải. Của ta còn chưa có làm tốt đây này, đây là lần trước tại Xuân Xã lúc đặc biệt cấp cho A tỷ mua, về sau ta tìm không thấy nàng. Lý Diên Khánh biết rõ các nàng tỷ muội cảm tình rất sâu, liền cười nói, được rồi, ta cho ngươi dẫn đi. Lý Diên Khánh tới con lừa liền hướng Lộc Sơn trấn mà đi, không bao lâu liền tới đến tộc trưởng nhà lớn trước, một tên sai vặt chào đón cười nói, tiểu quan nhân, không theo A. Lao ra đi ra. Lý Diên Khánh có hơi thất vọng, tộc trưởng vậy mà không tại quý phủ, hắn chỉ có thể hôm nào trở lại. Lý Diên Khánh vừa đi vài bước, đồng nhiên lại nhớ tới Hoan Hỉ thức dậy quên cấp cho tỷ tỷ của nàng rồi, hắn lại quay đầu trở về. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa truyền đến thét chói tai một tiếng, Lý Diên Khánh không khỏi dừng bước, chỉ thấy một cái tóc thai bù xù tiểu nương tử từ một cỗ đen lều cỏ xe bò ở bên trong lao tới, thẳng hướng Lý Phủ cửa hông chạy đi, nhưng xe bò ở bên trong lại lập tức lao ra một cái mặc hắc y tráng kiện nam tử, hướng tiểu nương tử đánh tới. Tiểu nương tử bị hắn té nhào vào cửa hông chỗ, lập tức phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu khóc, nam tử áo đen nổi giận, bắt lấy tóc của nàng liều mạng hướng xe bò kéo đi. Không nên bán ta. Ta không đi, cứu mạng A. Tiểu nương tử một bên khóc lớn, dốc sức liều mạng bắt lấy trên đất cánh cửa không buông tay. Lý Diên Khánh thoáng cái ngây ngẩn cả người, đây là không phải là Hỉ Thước tỷ tỷ đại nhận à. Làm sao sẽ bị bán đi? Lúc này, đại hán áo đen giận dữ, một cái tát quất vào đại nhạn trên mặt, cuốn tay háo lên quát, tiểu tiện nhân, nếu ngươi không đi ta đánh chết ngươi. Lý Diên Khánh trong lòng khẩn trương, vội vàng xông lên trước ngăn lại, đợi một chút. Đại nhạn nhận ra Lý Diên Khánh, lập tức quỳ trước mặt hắn gấp đến độ khóc lớn lên, tiểu quan nhân mau cứu ta. Ta không muốn bị bán đi a. Lúc này, Dương đại quản gia từ trong phủ chạy ra, hắn gặp Lý Diên Khánh muốn can thiệp, vội vàng khuyên giải Lý Diên Khánh nói, đây là phu nhân quyết định, không có biện pháp, tiểu quan nhân chính là chớ để ý. Ngươi nói cho ta biết trước, chuyện gì xảy ra. Dương đại quản gia muốn nói lại thôi, liền hướng bên cạnh chỉ, tiểu quan nhân, nơi này bất tiện, mượn một bước nói chuyện. Lý Diên Khánh hướng nam tử áo đen vừa trừng mắt, ngươi bây giờ không được mang nàng đi, có nghe thấy không? Nam tử áo đen gặp Dương đại quản gia đối với thiếu niên này có chút cung kính, trong lòng của hắn cũng có chút e ngại, liền kêu ầm lên, ta dùng tiền mua người, ta sợ cái dám, muốn đi cũng sắp đi, lâu rồi nhưng ta không đợi. Dương đại quản gia lôi kéo Lý Diên Khánh qua một bên, thấp giọng thở dài nói, đại nhạn lần này thật đem phu nhân chọc giận tới, cô gái nhỏ này, thật sự quá không hiểu chuyện rồi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nàng rõ ràng lưng mang phu nhân và Trương Bảo Quân cháu trai thầm kín ước định trung thân, phải biết rằng Trương Bảo Quân cùng Lao Gia vẫn là đối đầu. Ngày hôm qua Trương gia đại quản gia tìm tới tận cửa rồi, nói đại nhạn câu dẫn nhà hắn tiểu chủ nhân, Lao Gia rất tức giận, phu nhân suốt đêm thẩm vấn, đại nhạn cũng thừa nhận có thầm kín ước định trung thân lúc này sự tình, cho nên phu nhân liền không cần nàng nữa. Lý Diên Khánh lập tức nhớ tới Xuân Xã lúc đại nhạn cùng một người tuổi còn trẻ nam tử cùng một chỗ, hắn vẫn nghĩ không thông cái kia luyện võ nam tử là người nơi nào. Nguyên lai là Trương gia đệ tử. Đúng là. Có thể đem đại nhạn giao cho phụ thân nàng A. Tại sao phải bán đi? Dương quản gia cười khổ một tiếng nói, phu nhân chính là đem đại nhạn trả lại cho phụ thân nàng, còn kém 2 năm kỳ đẩy phu nhân cũng được rồi, nhưng lúc đó là cầm cố, phụ thân nàng phải lấy 30 lượng bạc đến chuộc nàng. Kết quả? Kết quả phụ thân hắn đem đại nhạn qua tay chỉ bán cấp cho Di Xuân Viện rồi. Di Xuân Viện. Lý Diên Khánh lập tức nổi giận, thiên hạ còn có như vậy phụ thân. Rõ ràng đem thân sinh nữ nhi đẩy mạnh hố lửa. Hắn hung dữ trừng mắt Dương quản gia chất vấn, nhưng nơi này là Lý Phủ, Di Xuân Viện là người chạy tới Lý Phủ cướp người, Lý Phủ mặc kệ à. Tiểu quan nhân, tối hôm qua đại nhạn chính là thu dọn đồ đạc về nhà, đã cùng Lý Phủ không có sao, tiểu quan nhân cũng nhìn thấy, mới vừa rồi là chính cô ta muốn chạy trốn vào Lý Phủ, hắc y nhân kia không, chúng ta chính là không tiện nhúng tay. Lúc này, đại nhạn bỗng nhiên lại khóc kêu lên, tiểu quan nhân cứu ta. Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, chỉ thấy từ xe bỏ lại ra đến một người con trai, một bên tức giận mắng đại nhạn, cùng nhau cùng đại hán áo đen đem đại nhạn hướng xe bỏ đồng lịa, chính là đại nhạn phụ thân Trương Bình. Lý Diên Khánh giận dữ, tật xông đi lên, hung hăng một quyền nện ở Trương Bình mặt ở trên, Trương Bình dầm ba. Hét thảm một tiếng, bị Lý Diên Khánh trước mặt quật ngã tại trên mặt đất, Lý Diên Khánh lại một nhớ đá nghiêng, trọng yếu đá vào hán tử áo đen eo ở trên, hán tử áo đen bị đá phải quay cuồng tiến vào xe bỏ. Lúc này, Lý Diên Khánh phát hiện trên mặt đất có mấy người thỏi bạc, hẳn là từ Trương Bình trong ngực lăn xuống đi ra, hắn tiện tay nhặt lên, Trương Bình khẩn trương, bất chấp mặt mũi tràn đầy máu tươi, thò tay đến đoạn, đó là của ta bạc. Lý Diên Khánh trở tay một chưởng đem hắn đánh té xuống đất, hắn ước lượng bạc, ước chừng có 40 lượng, Lý Diên Khánh lập tức đã minh bạch, Trương Bình hôm nay đem con gái bán đi 40 lượng bạc, trả lại Lý Phủ 30 lượng tiền chuộc, chính hắn liền từ giữa buôn bán lời 10 lượng, quả thực hôn đãng cực kỳ. Cái này bạc là của ngươi sao? Lý Diên Khánh hỏi đại hán áo đen nói. Đại hán áo đen đau đến eo không thẳng lên được, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta hoa 40 lượng bạc mua con gái nàng, giấy trắng mực đen, ngươi có thể làm gì? Lý Diên Khánh một hồi nắm chặt hắn vào áo, đem hắn từ xe bỏ ở bên trong đẩy ra ngoài, từ trong lòng ngực của hắn tìm ra văn tự bán mình, lại đem 40 lượng bạc ném cho hắn, cút đi. Đại hán áo đen vừa hận vừa sợ, la mắng, tiểu tử, ngươi chờ, ta Vương Đại Hỷ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Diên Khánh siết chặt nắm đấm tiến lên một bước, làm cho hắn sợ đến liên thanh hô to, đi mau, đi mau. Sa Phu thúc giục xe bò liền đi, Lý Diên Khánh quay người muốn tìm Trương Bình tính sổ, đã thấy hắn khẽ, hướng xa xa đào tẩu. Lý Diên Khánh lại nhìn một chút đại nhạn, thấy nàng co rúm ở trên mặt đất khóc giống, trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu, mặc dù hắn cũng không quá vui vẻ cái này tiểu nương tử, nhưng đây là hỷ thước tỷ tỷ, hắn lại có thể nào thấy chết mà không cứu được. Lý Diên Khánh vừa liếc nhìn Dương quản gia, Dương quản gia minh bạch ý của hắn, lập tức lắc đầu nói, phu nhân có dặn dò, không được nàng lại bước vào Lý phủ một bước, tiểu quan nhân, chúng ta lực bất tòng tâm. Lý Diên Khánh trọng yếu hừ một tiếng, vừa rồi rõ ràng có thể nhúng tay lại thấy chết mà không cứu được, lúc này vẫn là trượt tay mặc kệ, cái này đại quản gia coi như phải thật là xứng trước ca. Phu nhân kia tại à? Thật xin lỗi, phu nhân và lao ra cùng đi Vương gia uống rượu rồi, sắp tối bên trên mới có thể trở về. Lý Diên Khánh không thể làm gì, chỉ phải trước đem cái này tiểu nương tử mang về nhà lại nói, hắn gặp đại nhạn giày cũng tránh được mất, sáng loáng một chân, liền đem hỉ thức mua giày đưa cho nàng, đây là muội muội của ngươi mua cho ngươi giày, ta vừa đúng cấp cho ngươi, trước mặc vào đi. Ta cảm ơn. Tiểu quan nhân ân cứu mạng. Đại nhạn thút thít tiếp nhận giày, chậm rãi xuyên thẳng, đỡ lấy vách tường đứng lên. Lúc này, Lý Diên Khánh dắt qua con lừa nói với nàng, cùng ta rời đi. Trước cùng muội muội của ngươi trụ hai ngày. Một lát nữa ta lại thay thế ngươi văn mải, để cho phu nhân thu ngươi trở về. Đại nhạn trong lòng cảm kích, liền gật gật đầu, xóa đi nước mắt, cùng lấy Lý Diên Khánh chậm rãi hướng Lý Văn Thôn đi đến. Chương 76, khẩn cấp xin giúp đỡ. Lý Diên Khánh mang theo đại nhạn đi vào cửa nhà, đã sớm chờ ở cổng chính hỉ thức rốt cục nhận ra tiểu quan nhân người sau lưng lại là tỷ tỷ mình, nàng gặp tỷ tỷ khoát trên vai đầu tàn đi, không khỏi quá sợ hãi, vội vàng chạy tới, a tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Đại nhạn rốt cục thấy được thân nhân của mình, nàng một tay lấy muội muội ôm chặt, nghẹn ngào khóc giống lên, hỉ thước trong lòng sợ hãi, vội vàng thấp giọng an tâm an ủi a tỷ. Lúc này, cách vách Cố Tam Thẩm mang theo hai cái tân lồng gà tới, nàng xem nhìn đại nhạn, rõ ràng khoác trên vai đầu tàn đi, liền thấp giọng hỏi Lý Diên Khánh, Khánh anh em, nàng là ai vậy? Xảy ra chuyện gì? Lý Diên Khánh cười khổ một tiếng nói, là vui thước tỷ tỷ, cha nàng cha muốn đem nàng bán cho Di Xuân Viện, vừa lúc bị ta cứu. Cố Tam Thẩm nhất không nghe được Di Xuân Viện ba chữ, nàng lập tức vũ lông mày đứng đấy, giận không kềm được nói, đều là chút ít không biết xấu hổ xú nam nhân, không có bản lãnh chính là khi dễ vợ của mình nữ, hắn nếu dám tới nơi này, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Cố Tam Thẩm trong lòng lập tức đối với đại nhạn rất là đồng tình, tiến lên khuyên đủ, tiểu nương tử đừng sợ, Khánh Ca Nhi là người rất tốt, ngươi chính là an tâm ở lại, hắn nhất định sẽ giúp ngươi xử lý tốt, ngươi yên tâm. Ngươi cái người không có lương tâm phụ thân nếu dám dẫn người đến, Đại Thẩm biết động viên người cả thôn tới bảo vệ ngươi. Đại nhạn trong lòng càng thêm cảm động, quỳ xuống cấp cho Cố Tam Thẩm dập đầu một cái, nước nở nói, cảm ơn A Thẩm bảo vệ. Cố Tam Thẩm vội vàng vứt bỏ lồng gà, đem đại nhạn dìu dắt đứng lên, lại quan sát tỉ mỉ thoáng một phát, không khỏi cười tán dương, tốt thanh tú tiểu nương tử, về trước đi rửa mặt thoáng một phát, có thời gian A Thẩm trở lại thăm ngươi. Thì thước đem A tỷ nâng đi vào nhà, Cúc Tẩu cũng đã minh bạch đại khái, vội vàng cấp nàng nấu nước rửa mặt. Cố Tam Thẩm cười híp mắt nhìn qua đại nhạn đi vào sân nhỏ, nàng không tự chủ được nghĩ tới con trai, vừa mới vẫn còn nghe trụ tử phàn nàn cưới xin không hơn được lão bà, chuyện tốt cái này không liền đến sao. Sự tình dương so với Lý Diên Khánh tưởng tượng nhanh hơn, đang lúc hoàng hôn, một chiếc xe ngựa vội vàng chạy tới, tại Lý Diên Khánh gia tộc phía trước cách cách đình chỉ, Sa Phu nhảy xuống xe ngựa, mở cửa xe đem tộc trưởng Lý Văn Hữu nâng đi ra. Lý Văn Hữu làn da biến thành đen, rõ ràng cũng gầy hốc hác đi. Hắn áo choàng mặc lên người vốn là giống như một viên nhâm nhi qua nước cây đầu, mà hiện tại lại nhẹ nhõm lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở trên người, ngay cả mũ cũng mang phản, nhưng hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng, cũng không kịp hình tượng của mình, chỉ vào ra ngoài đón hắn trung thúc nói, nhanh để cho Khánh Nhi tới gặp ta. Lúc này, Lý Diên Khánh nhanh bước ra ngoài, liếc trông thấy tộc trưởng, hắn thiếu chút nữa không có nhận ra, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Lý Văn Hữu, tộc trưởng chậm một chút. Nhìn thấy Lý Diên Khánh, Lý Văn Hữu thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ta liền sợ ngươi đêm nay không ở nhà, muốn lầm đại sự. Tộc trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Ngoại trừ thương hội, còn có thể có chuyện gì? phụ thân ngươi đều gấp đến độ vài ngày ăn không ngon rồi, ngươi cũng ở nhà ở bên trong ung dung thai thai, còn tới chỗ đánh tổn thương bởi bất công, chẳng lẽ ngươi thật sự dỗi danh không có chuyện gì hả? Lý Văn Hiểu giọng của Trung mang theo bất mãn, Lý Diên Khánh không biết đã sinh cái gì sự tình, cũng không dám tranh luận, liền đem lo nghĩ vạn phần tộc trưởng mời đến khách đường, lại dặn dò Cúc Tẩu điểm một chén trà tới. Lý Văn Hiểu gấp đến độ thẳng vỗ bàn, đừng có lại quản lý cái gì trà, ta hai ngày này uống nước đều bốc lửa, ngươi cũng sắp ngồi xuống đi. Để cho ta đem đại sự nói xong. Lý Diên Khánh cũng không dám nói đại nhạn sự tình, vội vàng ngồi xuống rửa thai lắng nghe. Lý Văn Hiểu ngửa đầu nhắm mắt lại, để cho mình lo âu nội tâm trước bình tĩnh trở lại, bỏ qua một hồi lâu hắn mới nói, kinh thành Tào Ký Lương Hành là chúng ta lớn nhất khách hàng, đầu năm hắn hướng chúng ta định rồi 2 vạn đá lúa mì, mỗi đá 250 văn, tổng cộng 5.000 lượng bạc, cùng lúc hướng chúng ta thanh toán xong 2.000 lượng bạc tiền đặt cọc, chúng ta phải tại ngày 25 tháng 2 phía trước đem lúa mì vận đến Biện Kinh, nếu như lầm thời gian, chúng không chỉ có không thu tiền, chúng ta vẫn còn phải nhân đôi trả tiền đặt cọc. Hôm nay là mùng 10 tháng 2, chỉ còn lại có thời gian nửa tháng rồi, Lý Diên Khánh liền vội vàng hỏi, vậy bây giờ lúa mì ở nơi nào? Vẫn còn ở An Dương trong kho hàng. A, Lý Diên Khánh chấn động, thời gian còn kịp à? Nếu không phụ thân ngươi làm sao biết gấp đến độ ăn không ngon thì sao? Từ An Dương đến Biện Kinh đội tàu nhanh nhất cũng muốn 10 ngày, nhưng bây giờ chúng ta ngay cả thuyền bóng dáng đều không có, ngươi nói gấp nhân không đội nhân. Lý Diên Khánh không tiếp tục hỏi nhiều, đội thuyền của bọn hắn khẳng định đã xảy ra chuyện. Nếu không tộc trưởng không có thể gấp thành cái dạng này, hắn khắc chế nội tâm vô số cái nghi vấn, kiên nhẫn nghe tộc trưởng nói tiếp. Lúc này, Cúc Tẩu bưng hai chén trà tiến đến, Lý Văn Hiểu tỉnh táo lại, nhấp một hớp trà nóng, liền buông bát trà tiếp tục đối với Lý Diên Khánh nói, chúng ta đội tàu có lẽ tại 10 ngày trước vận lương xuôi nam, có thể hết lần này tới lần khác chính là tại giờ phút quan trọng này, đội thuyền của chúng ta bị quân đội cưỡng ép xuất chinh gọi, quân đội nói là quân Liêu có dị động, có thể phải chiến tranh, không riêng là của chúng ta thuyền. An Dương huyện sở hữu thuyền dân đều bị xuất chính phân. Phối, chúng ta tại An Tâm bản tìm không thấy đội thuyền đem lương thực vận đi ra, ta không thể làm gì khác hơn là trở về nghĩ biện pháp. Lý Diên Khánh phi thường đã hiểu tộc trưởng vì cái gì lo lắng như vậy, 5 năm qua lương thực của bọn họ sinh ý lũ kinh khó khăn chắc trở, hao hết tâm huyết một chút mới làm, lập tức sinh ý phải đi hết khang trang đại lộ, lại rời khỏi như vậy một việc sự tình, như xử lý không tốt, bọn hắn 5 năm tâm huyết đều phó mặc. Lúc này, Lý Văn Hiểu trong lòng nghi ngờ nói, trong này kỳ thật còn có kỳ quặc sự tình, không biết là ai âm thầm hướng quân đội mật báo, vu hãm chúng ta lén bán quân lương, kết quả quân đội đến thăm đem chúng ta nhà kho cũng niêm phong rồi, vẫn còn muốn chúng ta 2 vạn đá lương thực toàn bộ tịch thu. Tộc trưởng tìm được biện pháp giải quyết chưa? Lý Diên Khánh lo lắng hỏi. Ta bỏ ra 1.000 quan tiền cao thấp chuẩn bị, quân mới miễn cưỡng đồng ý tạm thời giải trừ lương thực niêm phong, nhưng yêu cầu chúng ta trong vòng 5 ngày đem lương thực vẫn đi, nếu không thì trực tiếp tịch thu. Lý Văn Hiểu xoa xoa tay. Lo nghĩ bất an nói ra, kinh thành bên kia có thời gian quy định, quân đội vừa muốn cầu chúng ta trong vòng vài ngày đem lương thực chỗ lý lẽ hết, mà trong tay chúng ta thì không có một chiếc thuyền. 2 ngày này ta khắp nơi tìm kiếm quan hệ, kết quả khắp nơi vấp phải trắc trở, cuối cùng rốt cuộc đến một cái biến mất ngừng, Vương Vạn Hào đội tàu có thể vận lương, ta sáng sớm hôm nay liền tiến đến Vương gia. Vương gia đội tàu không có bị quân đội mạnh mẽ xuất chính à? Lý Diên Khánh không giải được. Lý Văn Hiểu cười khổ một tiếng. Trước kia hắn dù sao vẫn cười nhạo Vương Vạn Hào hoa món tiền khổng lồ chuẩn bị quân đội được không bù mất, thật là hiện tại xem ra Vương Vạn Hào xác thực có dự kiến trước, so với chính mình nhìn càng thêm xa. Cái này là Vương Vạn Hào chỗ khôn khéo rồi, thuyền của hắn đội chính là trực thuộc tại quân đội vùng ven danh nghĩa, bản thân liền là quân đội đội tàu, đương nhiên không có thể lại bị xuất chinh gọi, cái lúc này chúng ngược lại có thể thông suốt, toàn bộ Tương Châu có thể lên đường đội thuyền có Vương gia 50 chiếc thuyền hàng. Ta hôm nay đi Vương gia chính là vì hướng Vương Vạn Hào mượn thuyền, biết được hắn còn có 20 con thuyền không có sử dụng, vừa đúng đủ chúng ta vận chuyển 2 vạn đá lúa mạch, vốn là Vương Vạn Hào một lời đáp ứng, có thể Trương Quân Bảo lại lúc này thời điểm xuất hiện, kết quả sự tình liền thay đổi. Vì cái gì? Lý Diên Khánh trong lòng tóm thành một đoàn. Lý Văn Hiểu trầm thấp thở dài, sự tình còn phải từ 10 năm trước nói lên, 10 năm trước Tương Châu đại hạ, vinh tế cử khô thấy đáy, nước canh mấy người gần khô cạn, biến thành tia nước nhỏ. Trương gia thổ địa ở trên Du, Lý gia thổ địa tại Hạ Du, Trương gia đem nước đã đức, vô luận cha ta làm sao bên trên cửa khẩn cầu, Trương gia đều không đáp ứng, kết quả 2 gia tộc đoạt nước đánh nhau, chết rồi 5 hậu sinh, Trương gia 2 cái, Lý gia 3 cái, 2 nhà thù cứ như vậy kết, hiện ở ngoài mặt. 2 nhà quan hệ tựa hồ vẫn còn không có trở ngại, có thể đây chẳng qua là mặt ngoài A. Lý Diên Khánh giật mình, hắn chưa bao giờ nghe người ta nói đến qua chuyện này, lúc trước tộc trưởng cùng Trương Quân Bảo vẫn còn cười tủm tỉm chào hỏi đấy. Không nghĩ tới Lý Trương hai cái giữa gia tộc rõ ràng còn cất giấu một đoạn như vậy huyết kỷ. Tộc trưởng nói, chẳng lẽ chính là Trương Quân Bảo thừa cơ bỏ đá xuống giếng à? Lý Văn Hữu nhẹ gật đầu, khuôn mặt lộ ra khó có thể ức chế vẻ phẫn hận. Hôm nay là Vương gia mời khách ngày đầu tiên, Trương Quân Bảo cũng tới, hắn nghe nói ta hỏi Vương gia mượn thuyền, hắn cũng lập tức đưa ra mượn thuyền, hắn nói muốn đem một đám vải vóc vận đến Biện Kinh, rõ ràng là thừa cơ ở sau lưng chọc ta một đao, chỉ là Vương gia cùng Trương gia có rất sâu lợi ích quan hệ, mặc dù là ta trước đưa ra mượn thuyền, nhưng Vương Vạn Hào lại không nghĩ bởi vậy đắc tội Trương gia, hắn liền tỏ vẻ trung lập, hai nhà ai cũng không mượn, Trương gia không có có tổn thất gì, chúng ta lại thẳng rồi. Tộc trưởng cứ việc nói thẳng A. Cần ta làm cái gì? Lý Diên Khánh cũng gọn gàng dứt khoát hỏi. Lý Văn Hữu nâng chung trà lên, tinh tế mút một cái trà nóng, mới chậm rãi nói, Vương Vạn Hào cháu trai chúng thi huyện tên thứ 9, hắn đặc biệt bày rượu 3 ngày chúc mừng. Lý Diên Khánh đã minh bạch, tộc trưởng là để cho ta đi cùng Vương Quý nói một câu việc này, để cho Vương Quý đi khuyên hắn tổ phụ. Chính là ý tứ này, ngày mai mới là Vương gia mời khách ngày chính, Vương Vạn Hào cũng mời ngươi đi. Ngươi ngày mai vô luận như thế nào muốn cho Vương Quý khuyên giải nói hắn tổ phụ mượn đội tàu cho chúng ta, ta trời tối ngày mai suốt đêm theo thuyền đi An Dương, thời gian còn có thể theo kịp. Lý Diên Khánh đương nhiên minh bạch tình huống khẩn cấp, liền lập tức gật đầu đáp ứng, ngày mai ta sáng sớm phải đi. Lý Văn Hữu còn muốn lại đi mặt khác hai hộ có thuyền nhân ra thử thời vận, liền gấp gáp đứng dậy muốn đi, Lý Diên Khánh một mực đem hắn đưa ra cửa chính. Lý Văn Hữu ngồi lên xe ngựa, kéo ra màn xe đối với Lý Diên Khánh ngày này nói, theo lý ta có lẽ trước chúc mừng ngươi thi huyện đệ nhất danh, sau đó tượng Vương Vạn Hào đồng dạng bày rượu ăn mừng, nhưng bây giờ chuyện này lửa xém lông mày, ta tạm thời chẳng quan tâm ngươi rồi. Ta không có vấn đề gì. Vậy được rồi. Chúng ta ngày mai gặp. Xe ngựa khởi động, hướng trong bóng tối chạy gấp mà đi, thẳng đến xe ngựa biến mất không thấy gì nữa, Lý Diên Khánh lúc này mới trở về phòng, hắn tại chính mình chỗ ngồi xuống, nặng trĩu suy nghĩ lấy ngày mai nên như thế nào hướng Vương Quý đưa ra việc này, lúc này thì thước cho hắn bưng tới một chén trà nóng. Lý Diên Khánh nhấp một ngụm trà hỏi ngươi A tỷ như thế nào đây? Nàng đã ngủ, sự tình hôm nay đem A tỷ sợ hãi. Lý Diên Khánh gật gật đầu, tộc trưởng hai ngày này bề bộn nhiều việc, không có thời gian cố nàng, nàng chính là tạm thời ở chỗ này của ta ở một thời gian ngắn, các tộc lâu vội vàng qua trong khoảng thời gian này, ta lại thay thế nàng văn mải, nàng chính là có thể đi về. Ngày kế tiếp buổi sáng, Lý Diên Khánh cưỡi lửa đi tới Thang Vương thôn. Thang Vương thôn là Hiếu Hòa Hương lớn nhất một tòa thôn trang, có dân số hơn 300 hộ, chủ lấy Hiếu Hòa Hương tứ đại thân hảo nông thôn bên trong Thang gia cùng Vương gia. Lần này Vương Quý tại thi huyện trung cao trung tên thứ 9, tổ phụ của hắn Vương Vạn Hào mừng rỡ như điên, bày rượu 3 ngày khoản đãi thân bằng hảo hữu cùng với cùng thôn làng hương thân. Hôm nay là Vương gia mời khách ngày hôm sau, cũng là ngày chính, tới trên cơ bản đều là Hiếu Hòa Hương nhân vật có mặt mũi, Vương gia cửa chính phía trước khách mới tụ tập. Vương Vạn Hào tự mình mang lánh mấy con trai tại cổng chính đón khách. Một tên thân mặc màu đen gấm vóc sâu sắc y phục thân hảo nông thôn đi nhanh tiến lên, đem một phần dùng lụa đỏ bao gồm lễ vật đưa cho Vương Vạn Hào, chúc mừng lệnh tôn huyện thi trung học, đây là của ta một chút lễ mọn, bất thành kính ý. Đâu có. Đâu có. Nghiêm lão đệ quá khách khí, một đường vất vả, mau mời vào phòng bên trong uống trà nghỉ ngơi. Vương Vạn Hào vội vàng để cho tiểu nhi tử đem khách nhân thủ lĩnh vào sân nhỏ. Chúc mừng. Chúc mừng. Lại tới nữa một người khách, mặt mũi tràn đầy tươi cười hành lễ, Vương Vạn Hào cười tiến lên đón, thân thiết vô vô cánh tay của hắn, hai người hàn huyên vài câu, một hồi cười to, Vương Vạn Hào tự mình đem khách nhân đưa vào sân nhỏ. Vương gia cao thấp già trẻ, trong trong ngoài ngoài vội vàng đã thành một đoàn. Nhưng nhân vật chính của hôm nay, tiểu quan nhân Vương Quý lại lạc trở nên rõ ràng rỗi rãnh, tay hắn lấy một bộ cung tiễn, cùng Thang Hoài tại cửa thôn trong rừng cây bắn chim đi săn, lần này Vương Quý mũi tên thử 10 bắn 9 đều ở bên trong. Sáng tạo ra hắn nhất thành tích cao, cũng khiến cho niềm tin của hắn tăng nhiều, suốt ngày liền cầm cung tiễn khắp nơi du lịch. Trong rừng cây, Vương Quý nhắm trúng ngọn cây một con gà rừng, vèo. Một mũi tên vọt tới, tinh chuẩn bắn thủng gà rừng thân thể, gà rừng từ trên cây ngã rơi xuống. Một tên tiểu nương tử vui vẻ chạy lên, thứ hai trích cũng là Quý ca ca bắn trúng. Vương Quý dương dương đắc ý đối với Thang Hoài nói, đây chính là ngươi lão muội nói, con thứ nhất gà rừng là ta bắn xuống đấy, ngươi mũi tên kia lệch. Thang Hoài bĩu môi, ta mũi tên kia cũng không có bắn trệch, là ta lòng của tiểu muội lệnh, từ nhỏ đã thiên hướng ngươi. Ngươi lòng dạ biết rõ. Đại ca, ngươi ở đây nói xấu gì ta? Tiểu nương tử mang theo gà rừng nhảy lên, nàng gọi là trẻ trôi nước mà, là Thang Hoài bảo bối muội muội, so với Vương Quý gần 2 tuổi, suốt ngày chính là đi theo Vương Quý phía sau. Nàng hôm nay ăn mặc đặc biệt xinh đẹp, mặc một bộ màu xanh nhạt thêu hoa nửa tay áo nhu y phục, bên trong ăn mặc vàng nhạt sắc bên trong váy, phía dưới xuyên một cái cây liễu trăm điệp la quần, một đầu thanh tú cũng nhìn sơ khá chỉnh tề, tinh tế lông mày dài, một tên đôi mắt to sáng ngời, mượt mà khuôn mặt, cười rộ lên đôi má sẽ xuất hiện một cái khả ái lún đồng tiền. Nàng vui vẻ đem gà rừng đưa cho Vương Quý, "Quý ca ca, cho ngươi." Thang Hoài trọng yếu tằng hắng một cái, "A Viên Nhi, tốt xấu ta là ca ca ngươi, ngươi làm sao vậy dạng đều thiên hướng A Quý thì sao?" Trẻ trôi nước mà liếc hắn một cái, "Ta ở nơi nào thiên vị, bởi vì đây là Quý ca ca bán chúng, đương nhiên cấp cho hắn." Vương Quý cười ha ha, "Vẫn là A tròn hiểu chuyện, những người khác tài nghệ không bằng người, lại không chịu nhận thua, dù sao vẫn kể một ít chua chát gió mát lời nói, A tròn, chúng ta đi bắn con thỏ." "Được a." A tròn vui mừng phải đập thẳng trường, "Chúng ta đi bờ sông a. Chỗ đó con thỏ nhiều nhất."